Chương 01. Lâm Phàm ngày 5 tháng 4, mưa vừa. Hải Thành thành phố, Đỗ Lôi tư nhân cao trung. Nương theo lấy chung vào học âm thanh tràn ngập sân trường mỗi một góc, ồn ào náo động sân trường lập tức yên lặng lại. Các học sinh tư thế ngồi đoan chính mắt nhìn phía trước, lặng lặng chờ đợi sẽ phải đến giảng bài số học lao sư. Lâm Phàm đem túi sách đội trên đỉnh đầu, trên mặt ẩn hàm thần sắc lo lắng, như bay vọt vào 3 năm ban 2 phòng học. Hắn động tác nhanh nhẹn, tiện tay lắc lắc góc áo nước mưa, sau đó lạnh nhạt ngồi xuống, nhanh chóng dung nhập đám người, nhưng đây hết thảy vẫn là bị mẫu giả xoa chủ nhiệm lớp nhìn ở trong mắt. Lâm Phàm. Lưu Tĩnh là Đỗ Lôi tư nhân cao trung kim bài giáo sư, bởi vì ban 2 thành tích không tốt, nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy nửa đường tiếp nhận, giờ phút này trong ngực nàng ôm hôn qua nguyệt thi toán học quyển. Đến. Thiếu niên sắc mặt thanh tú, tóc bị nước mưa nhiễm mà ướt, lộ ra rất non nớt, nhìn thấy Lưu Tĩnh tiến đến, lập tức gạt ra một cái không có chút nào không hài hòa cảm giác mỉm cười. Cười, ngươi còn có mặt mũi cười. Lưu Tĩnh không nhịn được đem bài thi toàn bộ ném ở bàn giáo viên bên trên, hai tay chống nạnh đối Lâm Phàm trợn mắt nhìn. Ngoa tào, lão gia hỏa này tuyệt đối hôm nay đến đại di mụ, bằng không tính tình sẽ không như thế táo bạo. Lão sư, ta không cười, chẳng lẽ muốn khóc sao? Lâm Phàm hỏi. Lưu Tĩnh ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới thiếu niên này sẽ hỏi ra như thế không rời đầu vấn đề, một nháy mắt lệ khí càng nặng, tư thế kia muốn đem toàn bộ lầu dạy học đều đốt thành cho bụi. Lưu Tĩnh tại mấy chục tấm bài thi bên trong tìm tới Lâm Phàm tấm kia, chưa có màu đỏ bút bi phê chữa vết tích, tả hữu lật xem một lượt, cười lạnh nói, 12 đạo lựa chọn, ngươi không phụ sự mong đợi của mọi người toàn bộ chọn sai, 5 đạo bổ quyết đề, đều là ngươi chữ như gà bới, đáng giận nhất là lý luận giải đáp cùng suy luận đề, vậy mà viết lên thơ cổ tử, đây là toán học khảo thí, muốn học ngữ văn đi sát vách. Lão sư, ta cảm thấy ngươi đối ta có thành kiến, hẳn là hảo hảo nghĩ lại một chút. Lâm Phàm biểu thị rất vô tội. Lưu Tĩnh ngộng, gọi ta nghĩ lại, hài tử ngươi là uống lộn thuốc chứ? Lâm Phàm ho khan một cái, tiếp tục nói ra, lần trước ngươi thì ta một đạo đề không có đáp, quyền mặt trống không, ngươi cho ta không điểm, ta không có lời oán giận, nhưng là lần này không giống, ta không có rơi xuống bất luận cái gì một đạo đề, bao quát phía sau 12 phân giải bài thi, ta không chỉ có vẽ đồ, còn cho ra thể văn ngôn giải thích, ưu tú như vậy một cái nam hải, ngươi không nhắc tới dương ta thì cũng thôi đi, còn đem ta phê bình không còn gì khác, lão sư, tâm ta đau quá. Hắn một bộ dịu rít quái bộ dáng, trêu đến các bạn học cười vang. Lan ra ngoài phạt đứng. Lưu Tĩnh Quý muốn hai lô thai phun lửa, không chút nào nghĩ gặp lại cái này tiểu tổ tông, vung tay lên, hạ lệnh trục khách. Lâm Phàm không nói chuyện, từ trong túi sách cẩn thận từng ly từng tí lật ra điện thoại, túi đầu mặt ủ mày cho đi ra phòng học. Lưu Tĩnh đứng tại trên giảng đài, nhìn qua thiếu niên bóng lưng, ai thán một tiếng tiếp lấy một tiếng, nhìn lại Lâm Phàm thảm không nỡ nhìn thành tích, nàng muốn đi nhảy lầu. Lâm Phàm tối hôm qua đi quán net bao túc, liên tục bài vị 20 tướng, kẻ lừa gạt tác tay cầm siêu thần, bởi vậy cảm thấy hơi mệt chút, thân thể hướng mặt tường khẽ nghiêng, hai mắt khép hở, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Không phải cho mắt, là thật ngủ, mà lại ngủ được vô cùng chết. Tiếng ấy như sấm. Úy Lam Tinh không như tẩy. Trong không khí không có một tia tạp chất, thanh tịnh khiến người say mê, bốn phía lùm cây sinh, hạt xương nhỏ xuống, có hoa nở rộ. Một trận thanh phong đánh tới, trận trận hương hoa đập vào mặt, Lâm Phàm nghe được cào hào tiếng nước chảy, lông mi run run mấy lần, con mắt đống nhiên mở ra. Hắn mở mịt nhìn về phía bốn phía. Đây là đâu? Ta không phải tại Đỗ Lôi tư nhân cao trung bị mẫu dạ xoa phạt đứng sao? Dòng suối nhỏ róc rách chảy xuôi, tràn đầy nghi ngờ Lâm Phàm ngồi xổm người xuống, nhìn xem trong nước mình. Vậy mà mặc một thân cổ trang. Ngoa tạo, đây là có chuyện gì? Hắn túi đầu xem xét, quần áo chất vải tính chất thượng giai, là tơ lụa, phía trên khắc lấy tơ vàng trấn thủ biên cương, ngực thêu lên Bắc Huyền hai chữ. Dưới chân giày thể thao cũng không thấy, thay vào đó là một đôi màu đen võ sĩ ủng ra, tấm kia tuấn tiếu khuôn mặt, mọc da đen nhánh lại phiêu giật mái tóc. Ta đã biết, ta đang nằm mơ, ta nhất định là đang nằm mơ, ha ha ha. Hắn hung hăng rút mình một bàn tay, trên mặt truyền đến đau rát, cảm giác là chân thật như vậy, chẳng lẽ lại thật xuyên qua rồi? Lão tử không cần xuyên qua a, hôm qua hắn vừa cùng trong lớp nữ sinh Lưu Văn Văn hẹn xong, hôm nay muốn cùng một chỗ chơi game, Lưu Văn Văn là Đỗ Lôi tư nhân cao trung giáo hoa, hắn nhưng là phế đi thật là lớn công phu mới đợi kịp. Hiện tại xem ra phải dẹp. Thế tử điện hạ, ngươi ở đâu? Thế tử điện hạ. Mấy cái thanh âm xa lạ từ đằng xa truyền đến, Lâm Phàm đứng người lên, đã nhìn thấy mấy người mặc thanh sam nón nhỏ ra hỏa tại phân tán tìm kiếm. Thế tử điện hạ. Cái này xưng hô thật kỳ quái a, người hiện đại nào có dạng này thế ư? Hắn từng tại một bản sách lịch sử bên trên thấy qua như là loại này từ ngữ đi chép. Là cổ đại liên quan tới chư vương hầu trưởng tử xưng hô. Lâm Phàm xa xa nhìn lại, đã nhìn thấy có ba người ánh mắt hướng về mình nhìn sang. Tại kia, thế tử điện hạ bình yên vô sự. Một người trong đó nhảy cấm hoan hô, lệ nóng doanh trọng. Một đám người nhao nhao ghé mắt, nhìn thấy Lâm Phàm về sau toàn bộ nhuận miệng cười, phần phật toàn bộ chen chúc tới. Thuộc hạ thất trách, để thế tử điện hạ bị sợ hãi. Trong đó một cái đầy người áo đen nam tử trung niên, quỳ rạp xuống đất, trầm giọng nói. Hắn người khoác giáp trụ, eo đeo trường đao, một mặt nồng đậm sợi râu, đỉnh đầu nhưng không có một sợi tóc, là cái tên trọng, nhìn thấy Lâm Phàm về sau lập tức đầu giảm xuống đất. Những người khác cũng nhao nhao quỳ giảm xuống đất, thuộc hạ tội chết. Lâm Phàm gãi đầu một cái, ngơ ngẩn một lát, lúc này mới trừng mắt nhìn, hỏi: "Thế tử điện hạ, là đang gọi ta?" Nam tử áo đen kia đối Lâm Phàm dạng này đặt câu hỏi tập mãi thành thói quen, khẳng định nói ra, tự nhiên, thuộc hạ không dám nói bừa. "Vậy ta phụ thân đâu? Phụ thân ta là ai?" Tuyết quốc trấn thủ biên cương đại tướng, trấn thủ Tuyết quốc Bắc cảnh Bắc Huyền Vương chính là lệnh tôn, thế tử điện hạ đi nhanh đi, tiểu thư còn tại phía trước chờ lấy. "Bắc Huyền Vương thế tử?" Lâm Phàm cảm thấy não rộng đau, có chút bị trước mắt tình hình làm động, bất quá tại bọn này thủ hạ trong mắt, thế tử điện hạ thật sự là một điểm không thay đổi. đang muốn hỏi lại vài câu, bầu trời bỗng nhiên trời u ám, kinh lôi nổ vàng, lại có một chiếc xe ngựa chậm rãi đến đây. Không, vậy căn bản cũng không phải là xe ngựa, bởi vì kéo xe chính là một đầu ngũ giác hoa mai mi lộc, toàn thân trắng như tuyết, trên xe ngựa cũng tuyên khắc lấy tường vân đồ án. Ta gót, lao tử thật xuyên qua rồi. Trong xe trừ Lâm Phàm, còn có một cô nương, dung nhan thanh xuân, làn da tuyết trắng, nhìn muốn so Lâm Phàm lớn hơn mấy tuổi, mà tại nàng bên cạnh, còn nắm một cái bất quá 3-4 tuổi tiểu nha đầu. Các nàng mặc lưu ly tử kim váy, đồ trang sức đắt đỏ, nghĩ đến không phải người bình thường nhà nữ hài tử, chỉ là cùng hai người này bốn mắt nhìn nhau, Lâm Phàm trong lòng liền rời sông lớp biển. Ca ca, ngươi nhưng quá bại gia. Cô bé kia một quyết miệng, lộ ra hai cái lún đồng tiền đỏ, mặt như hoa đảo. Ngươi gọi ta ca ca, vậy ngươi là ai a? Lâm Phàm cũng cười, dứt khoát cùng cô bé kia hàn huyên. Hiển nhiên, cô bé này niên kỷ mặc dù tiểu, nhưng là cái mỹ nhân bại hoại, mà bên người nàng cái cô nương kia, ngực cao mông vệnh, hai chân phong dài, sớm đã nhìn Lâm Phàm ngực khô nóng. Hiện tại chỉ cần nhắm mắt lại, liền tất cả đều là cùng nữ tử kia sầu triển miên chẳng cảnh. A giờ phút này hắn muốn hỏi nhất chính là, cô nương, hẹn không hẹn? Chương 02. Mạnh nhất bại ra hệ thống tỷ tỷ, ca ca thật mất trí nhớ, thậm chí ngay cả ta cũng không nhận ra. Tiểu nha đầu hốc mắt đỏ bừng, vậy mà hoa hoa khóc ra thành tiếng. Cô nương xinh đẹp sờ lên tiểu nha đầu đầu, ôn nhu cười nói, tịch nhi ngoan, thần y nói ca ca chỉ là tính tạm thời mất đi ký ức, sẽ từ từ nhớ lại. Tiểu nha đầu lúc này mới đình chỉ ở nước nở, gật đầu cười. Lâm Phàm kinh ngạc nhìn qua trong xe hai cái mỹ nữ, hắn đã xác định mình xuyên qua. Chỉ là trước mắt hắn một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết nơi này đến tột cùng ra sao địa, cũng không biết trước mắt đối mặt chính là người nào. Nhờ vào đó, ngược lại là từ hai cái mỹ nữ trong miệng, biết rất nhiều tin tức. Tỷ như, nơi này gọi là Vô Tận Đại Lục, vô cùng rộng lớn, từ hai đại đế quốc cùng 8000 chư hầu tiểu quốc tạo thành. Tuyết quốc là 8000 chư hầu tiểu quốc một trong, nơi này là Tuyết quốc phía bắc cảnh, Bắc Huyền Châu Cố Tất Thành, phụ thân của hắn Lâm Chấn Thiên, chính là trấn thủ Tuyết quốc phía bắc cảnh khác họ Vương. Mới tìm kiếm Lâm Phàm những cái kia người áo xanh, đều là Bắc Huyền Vương phủ hộ vệ, cầm đầu vị kia toàn thân áo đen, tên là Trần Lộng, là Bắc Huyền Vương tương đối tin mặc cho người. Về phần trong xe hai vị mỹ nhân tuyệt thế, địa vị càng lớn hơn. Vị kia hơi lớn tuổi một điểm, có băng tuyết dung mạo cô nương, chính là Bắc Huyền Vương trưởng nữ, cũng là Lâm Phàm thân tỷ tỷ Lâm Nguyệt Nga. Một cái khác chỉ có 5 tuổi tiểu nha đầu, là Lâm gia tất cả mọi người hòn ngọc quý trên tay, cũng là Lâm Phàm cùng Lâm Nguyệt Nga muội muội, Lâm Tịch. Đây là một cái tu tiên thế giới. Như thế nào tu tiên? Hấp thu thiên địa linh khí nhật nguyệt tinh hoa, đại thành người di sơn đảo hải, trích tinh chuyển nguyệt, thậm chí có thể trường sinh. Lâm Phàm linh hồn nhập thân vào Bắc Huyền Vương thế tử trên người điện hạ, con hàng này căn cốt, thể nội không có chút nào linh căn có thể nói, không thể tu luyện tiên gia công pháp. Đồng dạng là Lâm gia con cái, tỷ tỷ của mình Lâm Nguyệt Nga đã là một tu tiên giả. Mà muội muội Lâm Tịch xuất sinh cùng ngày liền bị nguyệt quang quanh quẩn, nghe nói thể nội chứa phượng hoàng thể chất, là ngàn năm khó gặp một lần tu tiên thể. Ta không phục. Lâm Phàm đoán giận không thôi, đã xuyên qua, cũng phải cấp ta xuyên qua thành thiên tài, treo lên đánh toàn thế giới, hảo chết không chết cho ta xuyên qua thành rác rưởi là cái chuyện gì xảy ra? Từ bỏ hiện đại thế giới giáo hoa cùng mộng tưởng cũng không phải không thể, chỉ là ta ngay cả linh căn đều không có, ngay cả một cái bình thường binh sĩ đều đánh không lại, như thế nào thông qua tu tiên đi trường sinh? Đinh, bại gia tu tiên hệ thống khởi động. Hồng Mô xác định, hệ thống ngay tại khóa lại tốc chủ, xin sau. Đinh tốc chủ, Lâm Phàm cảnh giới, không tu vi cảnh giới tu luyện công pháp, không bại gia thành tựu, không bại gia điểm kinh nghiệm, không, 1000 không bại gia ban thưởng, không định vị, phế vật. Lâm Phàm một bước. Bại gia tu tiên hệ thống. Cái quỷ gì? Bổn hệ thống đến từ Hồng Hoang 300 triệu năm, theo thời thế mà sinh. Tốc chủ là bổn hệ thống thứ 250 vị chủ nhân, bổn hệ thống trợ giúp những cái kia căn cốt mục nát không thể tu tiên thiếu niên, đạt tới nghịch tập mục đích. Ta gót, nói như vậy, ta có thể tu luyện. Lâm Phàm trong lòng đã là đại hỉ. Hệ thống nói ra, tốc chủ an tâm chớ vội, hãy nghe ta nói hết, bởi vì trong cơ thể ngươi không có linh căn, không thể dựa theo phổ thông tu tiên giả tu luyện đường tắt tiến hành, bổn hệ thống chuyên môn vì tốc chủ định chế bại gia tu tiên hình thức, chỉ cần bại gia liền có thể thăng cấp. Cái kia đạo thanh âm thần bí lần nữa nhớ tới, Lâm Phàm liền xác định mình cùng những cái kia trong tiểu thuyết nhân vật chính đồng dạng, thu được hệ thống. Hắn bại ra con đường muốn bắt đầu. Hắn cao hứng khoa tay múa chân, bị Lâm Nguyệt Nga cùng Lâm Tịch nhìn ở trong mắt. Ai, bệnh tình lại tăng lên. Lâm Nguyệt Nga thở dài, đệ kể từ khi biết mình không thể tu luyện về sau, tinh thần liền không bình thường, kèm thêm một chút mất trí nhớ. Thì, ta tại sao lại xuất hiện ở cái này hoang sơn giã lĩnh? Lâm Phàm lo lắng hỏi, hắn hiện tại đối tình huống còn không phải hiểu rất rõ, vạn nhất về sau lộ tẩy đây. Lâm Nguyệt Nga cố ý lộ ra một vòng ý cười, nói ra, ngươi là vì trốn tránh hiện thực chạy tới nơi này, chẳng lẽ không có chút nào nhớ kỹ sao? Trốn tránh hiện thực. Lâm Phàm trừng mắt nhìn, không có gì ấn tượng. Lâm Phàm đoạn hồn phụ thể, rất nhiều chuyện hắn không biết. Trên thực tế vị này Bắc Huyền Thế Tử điện hạ cùng Tuyết Quốc Kiếm Tông có một môn hôn sự, năm đó Kiếm Tông đại trưởng lão Lục Chiêu bị cửu gia truy sát, đi ngang qua Bắc Huyền Châu, Bắc Huyền Vương Lâm Chấn Tiên xuất thủ cứu rút, lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó. Vì báo ân, Lục Chiêu liền tại năm đó chỉ phúc vi hồn, nguyện ý đem mình chưa ra đời nữ nhi Lục Tương Nhi gả cho Lâm Phàm. Lúc đầu đây là một môn tất cả đều vui vẻ sự tình, thẳng đến Lâm Phàm không thể tu hành tin tức truyền ra Bắc Huyền Châu, truyền đến Tuyết Quốc các nơi. Mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ Kiếm Tông tại Tuyết Quốc cỡ nào địa vị. Kia là hoàn toàn xứng đáng Tuyết Quốc thứ nhất tu tiên môn phái, luận thực lực thậm chí có thể cùng Bắc Huyền Vương phụ chống lại, mà Lục Chiêu bây giờ đã là thiên tượng cảnh cấp 2 cường giả. Tu tiên cảnh giới, đại khái chia làm 9 loại: khổ hải cảnh, linh tuyển cảnh, luyện khí cảnh, luyện thể cảnh, thiên tượng cảnh kim cương cảnh, không vũ cảnh, tôn giả cảnh, trường sinh cảnh. Gần đây có truyền ngôn, nói là Kiếm Tông tông chủ Lục Chiêu Chi nữ Lục Tương Nhi là Tuyết Quốc thứ nhất đại mỹ nữ, dạng này mỹ nhân tuyệt sắc tại sao phải gả cho một cái không thể tu luyện phế vật. Trong lúc nhất thời tiếng mắng chửi nổi lên bốn phía, có nói một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu, có nói cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, muốn bao nhiêu khó nghe có bao nhiêu khó nghe. Báo ân cố nhiên trọng yếu, nhưng Kiếm Tông thanh danh quan trọng hơn. Tại chưa thương lượng với Bắc Huyền Vương phía dưới, Lục Chiêu quyết định thoái thác hôn ước, hôm nay liền do Lục Tương Nhi tự thân tới cửa sát hại. Lâm Phàm bị hiện thực đả kích quá lớn, dưới cơn nóng giận chạy ra Bắc Huyền Vương phủ, rơi xuống vách núi dẫn đến hôn mê, tính mệnh hấp hối. Thẳng đến hiện đại thế giới Lâm Phàm không xa vạn dặm xuyên qua tới, linh hồn bám vào trên người hắn. Lâm Phàm nghe được thầm giận, cái này bội bạc nương môn cùng môn phái thế mà muốn hối hồn, như thế không giữ chữ tín còn mẹ nó Tuyết Quốc đệ nhất đại môn phái, ta nhổ vào. Nhưng một đời phiên vương thế tử điện hạ bị tu tiên môn phái hối hồn cũng coi như hiếm thấy trên đời. Một hơi này, lão tử nuốt không trôi. Tỷ, chúng ta bây giờ đi đâu? Lâm Phàm tất nhiên là nghĩ trở lại Bắc Huyền Vương phủ, cùng kia Tuyết Quốc đệ nhất mỹ nữ Lục Tương Nhi hảo hảo lý luận một phen. Lâm Nguyệt Nga thấy đệ đệ khôi phục bình thường, trong lòng cao hứng, nói ra, phụ vương nói, Lục Chiêu bất nhân, nhưng hắn lại không thể bất nghĩa, nếu là ngày trước dựa theo phụ vương tính tình, nhất định là muốn dẫn binh công lên sơn môn, nhưng hôm nay phụ vương tay cầm trọng binh, mọi cử động lại nhận hoàng thất chú ý, đến lúc đó vạch tội tấu chương giống tuyết rơi đồng dạng bay vào trong cung, không dễ làm à. Nhưng ta Bắc Huyền Vương phủ vẫn là phải mặt mũi, bị hắn một cái chỉ là tu tiên môn phái cự hôn, còn thể thống gì? Cho nên phụ vương có ý tứ là để ngươi ra tránh một chút, ngươi không có ở đây tình huống phía dưới, kia Lục Tương Nhi là không tiện tự tuyệt. Trốn tránh nhất thời bất được, chẳng lẽ muốn trốn tránh một thế sao? Tỷ, dẹp đường về Cố Tất Thành. Lâm Phàm kiên định nói. Lâm Nguyệt Nga bị hắn câu nói này sợ ngây người, trừng lớn con ngươi hỏi, ngươi xác định? Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nói ra, Kiếm Tông đám này cẩu nương dưỡng đồ vật không cho phụ vương mặt mũi, lao tử dựa vào cái gì cho bọn hắn mặt mũi? Hôm nay ta liền phải đem Lục Tương Nhi bá vương ngạnh thượng cung. Bây giờ lao tử thế nhưng là có hệ thống người, ta có hệ thống ta nhất sâu. Cái kia Tuyết Quốc thứ nhất đại mỹ nữ, nhanh đến bản thế tử trong chén đến trường cung ba. Lớn mật dâm tặc mời nhận lấy tân thủ gói quà lớn. Ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thần Lâm Phàm chợt nghe một câu nói như vậy, trong đầu xuất hiện một cái giống như là hộp quà đồng dạng bao khỏa. Tân thủ gói quà lớn. Lâm Phàm chậm rãi mở mắt ra, khẽ cho mày, tò mò hỏi, hệ thống, đó là cái gì? Xét thấy túc chủ Lâm Phàm tại thế giới này đẳng cấp cảnh giới khá thấp, khó mà sinh tồn, đặc biệt ban thưởng tân thủ gói quà lớn một phần, mời lựa chọn phải chăng xem xét. Lâm Phàm mừng rỡ, dùng ý thức hạ lệnh nói, xem xét. Lập tức trong đầu cái kia hộp quà từ từ mở ra, mấy đạo màu vàng lưu quang giống như thiểm điện nhảy lên mà ra. Đinh, chúc mừng túc chủ Lâm Phàm thu hoạch được cảnh giới để thăng đan, dùng qua sau nhưng nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Đinh, chúc mừng túc chủ Lâm Phàm thu hoạch được huyễn ảnh mê tình dược, đối với nữ nhân sử dụng, mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, thân thể có thể tại một lát cực kỳ yếu đuối, lại không trở ngại huyễn chuyển thăng nhẹ, tiếp tục thời gian 3 canh giờ. Đinh, chúc mừng túc chủ Lâm Phàm thu hoạch được khổ hải cảnh tu tiên giả công pháp bá vương quyền, bá vương quyền chính là khổ hải cảnh số một số hai công pháp, đi là cường mãnh bá đạo đường đi. Đinh, kiểm tra đến túc chủ không có chút nào linh căn, thiên phú thấp, buồn hệ thống tướng tự động vì túc chủ tước bì và cốt, tẩy tinh phạt thủy, xin về sau, khả năng này phải cần một khoảng thời gian, cũng có chút thống khổ. Đồng nhiên, một cỗ hơi ấm giống như một đạo như thiểm điện xẹt qua Lâm Phàm não hải, Lâm Phàm thể nội xương cốt như xào đậu nành lốt bốc vang. Nhưng ước chừng chỉ có thời gian một chén trà công phu, loại kia cảm giác khó chịu liền biến mất. Tùy theo mà đến, là vô cùng thoải mái dễ chịu, phản phất toàn thân trên dưới lỗ chân lông cùng gân mạch đều bị đả thông, chung quanh không ngừng có khí lưu tràn vào Lâm Phàm thân thể. Tu tiên giả, nhưng hấp thu linh khí của thiên địa. Có loại cảm giác này, liền chứng minh Lâm Phàm đã trở thành một tu giả. Giang giác, giống như cổ của mình bị chật một chút, Lâm Phàm chậm rãi nhắm mắt, mơ hồ cảm giác được đan điền dâng lên một vòng mặt trời nhỏ, quang mang và trượng. Lâm Phàm đột nhiên cảm giác được mình với cái thế giới này cảm giác càng thêm khắc sâu, hắn có thể rất rõ ràng nghe được Lâm Nguyệt Nga cùng Lâm Tịch nhịp tim, có thể cảm nhận được vạn vật tự nhiên cảm giác hòa hợp, phảng phất hòa tan vào giữa thiên địa. Đây là một loại khó mà hình dung cảm giác tuyệt vời. Chúc mừng túc chủ, căn cốt tu bổ hoàn tất, bây giờ túc chủ chính là đại lục linh căn đệ nhất tu giả thiên phú. Cho dù thật đụng phải những thiên tài kia, tu hành tốc độ cũng sẽ không lạc hậu. Ta gót, thần kỳ như vậy sao? Vậy ta Lâm Phàm chẳng phải là sắp bị thiên? Nghĩ đến cái này, Lâm Phàm nhịn không được lệ nóng doanh trọng a. Trời xanh có mắt ta, mặc dù xuyên qua thành phế vật, nhưng là cho một cái nghịch thiên hệ thống, còn có Kiếm Tông cái kia Lục Tương Nhi, Tuyết Quốc thứ nhất đại mỹ nữ đúng không? Bản công tử cái này muốn đem người mạnh lên. Hắn cười hắc hắc, biểu thị rất hài lòng, ngẩng đầu nhìn biểu lộ ngưng trọng Lâm Nguyệt Nga, hỏi, tỷ, cái kia Lục Tương Nhi hiện tại nơi nào? Lâm Nguyệt Nga thở dài, nhìn xem đệ đệ dần dần khôi phục bình thường, trên mặt rốt cục xuất hiện mỉm cười, lẩm bẩm nói, tại Long Môn khách sạn, Kiếm Tông khoảng cách Cố Tắc Thành có 800 dặm, Lục Tương Nhi liên tiếp đi đường mấy ngày, hôm qua mới đến, giờ phút này hiện đang khách sạn nghỉ ngơi, buổi chiều liền sẽ tới cửa từ hôn. Nói đến đây nàng lại ngẩng đầu quan sát Lâm Phàm, an ủi, tiểu Phàm, ngươi cũng không cần quá thương tâm, trên đời nữ tử ngàn ngàn vạn, cần gì phải tại cái này Lục Tương Nhi trên một thân cây treo cổ, chờ thêm mấy ngày tỉ tìm cái so với nàng Lục Tương Nhi xinh đẹp hơn cho ta đệ đệ làm vợ. Ta ơn tỷ. Lâm Phàm cắn răng, nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa, khoát tay nào nói, bất quá ta nghĩ ta không cần, các ngươi về trước Bắc Huyền Vương phủ, ta ra ngoài làm ý chuyện, lập tức liền trở về. Ngươi đi đâu? Lâm Nguyệt Nga lớn tiếng hỏi, nhưng Lâm Phàm đã nhanh nhanh chạy đi không thấy bóng dáng. Bắc Huyền Châu Cố Tất Thành là Tuyết Quốc phương Bắc lớn nhất thành trì, luôn luôn lấy phồn hoa lấy sưng. Đầu đường người đến người đi, rất là náo nhiệt, nhìn xem trước đây chỗ không có dị vực phong tình, Lâm Phàm ánh mắt cũng không có bị hấp dẫn, mà là nhanh chóng đi vào Long Môn khách sạn. Long Môn khách sạn tiên chữ phòng, chính là phòng trên, nó địa vị tương đương với hiện tại cấp 5 sao đại tiểu điểm phòng tổng thống. Gian phòng bên trong tràn đầy hương khí, giữa phòng vị trí trưng bày một cái cự đại ống tròn, bên trong không màu trong nước gấm hiện đầy cánh hoa hồng. Lâm Phàm tựa ở thiên danh tiếng phòng ngoài cửa, dùng ngón tay nhẹ nhàng tại giấy cửa sổ bên trên thọc cái lỗ thủng, tật mi thử nhãn hướng về bên trong nhìn lại. Đập vào mi mắt là một nữ hải, một cái giống như phụ dung xuất thủy, xinh đẹp tuyệt luân đại cô nương. Dáng người mười phần đúng giờ, mang trên mặt lụa mỏng thấy không rõ tướng mạo như thế nào, nhưng từ trong ra ngoài tản ra một loại cao quý nho nhã khí tức. Một đôi mắt to giống như hắc rượu thạch lấp lánh, nhàn nhạt anh đào sắc bờ môi diễm lệ mà ướt át, da thịt như sơ tuyết trắng nõn, tơ lụa khiến người vô pháp nhìn thẳng. Mặc dù ngâm mình ở trong thùng tắm, vẫn có thể cảm nhận được nữ tử này hai chân tinh tế mà thon dài, đầu kia mái tóc đen nhánh quấn quanh ở trên cổ, phảng phất thác nước. Người này chẳng lẽ chính là Tuyết Quốc thứ nhất đại mỹ nữ Lục Tương Nhi? Lâm Phàm trên người nổi da gà tầng tầng trồng lên, phía sau lưng truyền đến một cỗ mồ hôi lạnh trượt xuống cảm giác, bởi vì cô bé kia quay người lại, ngực tuyết trắng bổ câu hoàn toàn bại lộ không thể nghi ngờ. Quá, cái này cần có 36. Dê đi. Lâm Phàm tự lẩm bẩm, nuốt ngụm nước bọt. Nam nhân thói hư tật xấu tại thời khắc này toàn bộ bại lộ ra, mặc dù mang theo trả thù mục đích đến đây, nhưng Lâm Phàm cảm thấy nếu như có thể cùng Lục Tương Nhi một đêm đêm xuân cũng là không tệ. Ai ở bên ngoài, lăn tới đây. Lục Tương Nhi phảng phất phát giác được ngoài cửa có động tĩnh, gầm thét một tiếng, nhanh chóng dùng khăn tắm quấn tại trước ngực, nhưng không có nhảy ra thùng tắm. Lúc đầu ngoài cửa là có hạ nhân bảo vệ, nhưng Lục Tương Nhi cảm thấy không cần liền chết bỏ, hiện tại xem ra vẫn là mười phần có cần phải. Là ngươi gọi ta vào xem ngươi tắm rửa, vậy bản công tử cũng sẽ không khách khí. Lâm Phàm ta mị cười một tiếng, đẩy cửa vào. Đúng giờ a, Lục Tương Nhi kia có lồi có lõm dáng người hoàn toàn hiện ra ở Lâm Phàm trước mắt, giống như một cái tích thủy cây đỏ mật, cho dù ai đều muốn đi lên cắn một cái. Hai người chưa bao giờ thấy qua, năm đó định giá hôn ước thời điểm, hai cái bút bê cũng đều tại mẫu thân trong bụng, không nghĩ tới nhoáng một cái, mười mấy năm trôi qua. Lâm Phàm dài sai lệch, thành ác thiếu gia, Lục Tương Nhi không phụ sự mong đợi của mọi người trở thành tuyệt đại thiên kiêu mỹ nhân. Lớn mật dâm tặc, cũng dám nhìn trộm bản cô nương tắm rửa, có phải là không muốn sống? Nàng trợn mắt nhìn, trong mắt ra bên ngoài bắn tung tóe đao. Lâm Phàm ánh mắt bất động, nhìn chòng chọc vào Lục Tương Nhi bộ ngực, hắc hắc nói, bản công tử liền đứng tại cái này quang minh chính đại nhìn ngươi, ngươi ngược lại là tới à, đến đánh ta à, giết ta à, ha ha ha, không dám ra thùng tắm, sợ bị bản công tử trông thấy à. Nàng đỏ bừng cả khuôn mặt mà xấu hổ giận dữ, thật không thể lập tức bay qua một đao làm thịt cái này đang đồ tử, vừa vặn bên trên cái này khăn tắm nhỏ chi lại nhỏ, cũng chỉ có thể che khuất bộ ngực mà thôi. Ngươi muốn chết. Lục Tương Nhi nghiến răng nghiến lợi trương không muốn. Đánh ngươi cái mông, nàng giờ phút này đã sinh khí tới cực điểm, nhìn qua trước mắt cái này xa lạ thiếu niên bên thai đỏ lên, thân thể khí run rẩy lên, lại nói một câu, ngươi đến tuột cùng là ai? Chưa từng gặp mặt là không may. Lâm Phàm đi đến tấm kia quý báo gỗ đào chỗ ngồi bên cạnh ngồi xuống, rót một chén nhiệt độ vừa phải nhạt uống trà một ngụm, lúc này mới nói ra, có người gọi ta lão tài xế, có người gọi ta sáo lộ vương, còn có người nói trong lòng ta không có điểm số, gọi ta lão âm bỉ, nhưng ngươi nha, gọi ta tiểu bảo bối là được. Lâm Phàm ngay tại vĩnh viễn khiêu chiến Lục Tương Nhi danh giới cuối cùng. Theo lý mà nói ái nữ du lịch phương xa, Kiếm Tông Tông chủ Lục Chiêu tất không yên lòng, chắc chắn phái một vị cao thủ nương theo tả hữu. Trên thực tế hắn cũng xác thực làm như vậy, chỉ bất quá vị kia cao thủ hôm qua ăn đau bụng, giờ phút này ngay tại nhà xí bay lưu thẳng xuống dưới ba ngâm phân. Tiểu bảo bối ngươi qua đây. Lục Tương Nhi lộ ra một cái to lớn mỉm cười, vậy mà thật kêu ra miệng, còn rỗi ra tuyết trắng thuận hoạt tay phải lắc lắc. Kia tao mị biểu lộ, nhặt méo xương quay xanh, hồn siêu phết lạc, Lâm Phàm đột nhiên cảm giác được mình dưới hang có một cỗ kiếm khí quấn quanh. Lục Tương Nhi đã nghĩ kỹ, Lâm Phàm là cái tu tiên phế vật, sẽ không tiên gia công pháp, mà mình là công nhận thiên tài, sớm đã thí luyện qua huyết mạch, cũng từng tại Đông Đảo Kiếm Tông trước mặt đại trưởng lão một tiếng hót lên làm kinh người. Chỉ cần hắn nhích lại gần mình trong vòng ba bước, liền có nắm chắc một trưởng đem hắn mất mạng, đến lúc đó coi như hắn nhìn thấy thân thể của mình, cũng chỉ có thể trên hoàng tuyển lộ trở về chỗ. Đánh chết một cái phú quý gia tộc hoàn khố thiếu gia, đối với Kiếm Tông đến nói căn bản tính không được cái gì. Chỉ cần không phải Bắc Huyền Vương chi tử, hết thảy đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Nhưng Lục Tương Nhi không biết, người này chính là Lâm Phàm. Càng thêm ngoài dự liệu chính là, bây giờ Lâm Phàm đã xưa đâu bằng nay, lại không là ngày xưa thằng ngốc kia thiếu. Không chỉ có không thiếu tâm nhãn, còn chiếm được một cái nghịch thiên cải mệnh bại gia tu tiên hệ thống. Cho dù nha đầu này tại từng cái phương diện đều rất ưu tú, thiên tài tu luyện, gia cảnh hiển hách, tuyệt đại mỹ mạo, diễm danh lan xa, duy chỉ có một điểm, hắn xem thường Lâm Phàm. Đây cũng là Lâm Phàm cơ hội, hắn đã sớm nghĩ thử một lần hệ thống tân thủ gói quà lớn bên trong kia nguyên ảnh mê tình dược đến tuột cùng có được hay không dùng. Thế là hắn giả ý bị Lục Tương Nhi mị hoặc, tựa hồ không có một chút xíu phòng bị tới gần, vừa ma quyền sát trưởng vừa niệm lẩm bẩm lấy, đại mỹ nhân, bản công tử đã tới. Chính đi đến ba bước khoảng cách thời điểm, Lục Tương Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, hai con ngươi kích xạ băng đao tuyết kiếm, hung tợn nói, là chính ngươi muốn chết, đừng trách bản cô nương vô tình. Lâm Phàm cũng chậm rãi ngước mắt, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt kích phát điện quang hỏa thạch. Trong không khí ẩn giấu đi sát khí. Hô. Tại Lục Tương Nhi một trưởng kia còn không có đánh đi ra thời điểm, đã có một cỗ màu trắng như bột mì vật thể đập vào mặt. Hương thơm xông vào mũi qua đi, Lục Tương Nhi lấy mạng trưởng pháp dần dần hóa đi lực đạo, cả người mảnh mai không xương tựa ở ống trên vách, liền như là kia thanh lương giọt nước đồng dạng, sắp trượt xuống. Muốn ám toán ta, ca trước kia thế nhưng là đánh lờ cùng ta so tốc độ tay, ngươi còn thiếu một chút. Lâm Phàm phủi tay, liền Lục Tương Nhi tắm rửa nước rửa đi dược tề lưu lại, đột nhiên cười lên ha ha, cái này nguyên ảnh mê tình dược quả nhiên dùng tốt, hệ thống không có gạt ta. Lục Tương Nhi phảng phất trúng thập hương nhuyễn cân tán, toàn thân không có một tia khí lực, liền liền hô hấp cũng giảm bớt thật nhiều. Khối kia tuyết trắng che ngực bài trượt xuống về sau, cả người không mảnh vải che thân bộc lộ tại Lâm Phàm trước mặt. Rất rõ ràng, đây là một cá tính cảm giác bưu bật. Tư thái xinh đẹp, tỷ lệ hoàn mỹ, có lồi có lõm, cũng khó trách Tuyết Quốc rất nhiều người đối với hắn mong nhớ ngày đêm. Ngươi muốn làm cái gì? Lục Tương Nhi biết mình lấy Lâm Phàm đạo, chỉ là mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn sang, vô kế khả thi mà hỏi. Lâm Phàm vươn tay sờ lên khuôn mặt của nàng, cười ha hả nói ra, ta gọi Lâm Phàm, ngươi là ta chỉ phúc vi hôn thế tử, ngươi nói ta muốn làm gì à? Cô nam quả nữ chung sống một phòng, nếu không xuân tiêu một khắc, há không lãng phí tuyệt vời này thời gian. Lời này vừa nói ra, giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Chấn kinh. Lục Tương Nhi mặt lộ vẻ lãnh sắc, đầu tựa ở trên cánh tay phải, thanh âm trầm thấp khẽ nói, ngươi nguyên lai chính là cái kia không thể tu võ phế vật, nói cho ngươi, mục đích chuyến này của ta chính là từ hôn, qua không được bao lâu, ngươi ta liền không có bất luận cái gì dây dưa. Ngươi muốn hủy hôn? Lâm Phàm một bộ rất hơi sợ dáng vẻ. Ha ha, sợ rồi sao? Sợ liền đem giải dược giao ra, phụ thân ta là Kiếm Tông tông chủ, cho dù ngươi là Bắc Huyền Vương công tử, cũng đừng nghĩ đánh bản cô nương chủ ý, nếu không, ngươi sẽ chết rất thê thảm, ta cam đoan hắn đem ngươi cái chân thứ ba đánh đều là máu. Ừm. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, ngữ trọng tâm trường nói, năm đó phụ thân ngươi lão gia hỏa kia bị người đuổi giết, đi ngang qua Bắc Huyền Châu lúc muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật, nếu không phải phụ vương ta xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ hiện tại đã tại Diêm Vương điện cùng đầu châu mặt ngựa nâng cốc lời nói cây dâu tằm. Không nghĩ tới bây giờ thế mà vong ân phụ nghĩa muốn tới từ hôn, quả thực không bằng heo chó, cha ngươi không nhân nghĩa à, nên đánh. Lục Tương Nhi còn chưa lên tiếng, Lâm Phàm bỗng nhiên rút mình một bàn tay, lớn tiếng nói, đánh ngươi cha. Nàng vốn là đang giận trên đầu, lại bị Lâm Phàm như thế một đâm kích, lúc này nổi trận lôi đình, trực tiếp tức đến ngất đi. Lâm Phàm nhìn xem đổ vào trong nước mỹ nhân, lắc đầu, muốn trách thì trách cha ngươi mắt chó coi thường người khác, bản thiếu gia xin lỗi. Nói xong, hắn trực tiếp đem Long Môn khách sạn kia thêu hoa chăn lớn trải rộng ra, đem Lục Tương Nhi đặt ở phía trên về sau, một quyển, nâng lên đến đi. Lúc đầu Cố Tắc Thành đều thán phục hắn Lâm Phàm hoàn khố là đỉnh tiền, hôm nay lại đều quỳ Lâm đại công tử dưới dâm uy. Do người quần quận trên đường cái Lâm Phàm một đầu mồ hôi nước, nhìn qua liệt nhật nắng gắt, tâm tình thật tốt. Người chung quanh quăng tới ánh mắt khác thường, bởi vì kia thêu hoa bị một đầu, Lục Tương Nhi rũ cụp lấy đầu, đầu tóc rối bời buông xuống xuống dưới. Cô bé này nhìn có chút quen mắt ta, giống như ở đâu gặp qua. Nào chỉ là nhìn quen mắt, cái này không phải liền là Kiếm Tông hòn ngọc quý trên tay Lục Tương Nhi sao? Nghe nói hôm nay là đến Bắc Huyền Vương phủ từ hôn, nhưng cái này vì cái gì bị thế tử điện hạ kháng trên bờ bay rồi? Ngươi nhìn nàng chân không sỏ dày, chân cũng thản lộ ra, còn bị thế tử điện hạ dùng chăn mền bao khỏa, bên trong nhất định đều không mặc gì. Nói như vậy hắn bị thế tử điện hạ cho cái kia. Một đám người nghị luận ầm ĩ nhìn qua những này nhàn rỗi không chuyện gì làm ăn dưa của chúng, Lâm Phàm khắp khuôn mặt là thần sắc thất vọng. Các ngươi bắt quái này năng lực cũng quá không tác dụng, ngôn ngữ lại muốn khoa trương một điểm, nội dung lại muốn thô tục một điểm. Đây là Lục Tương Nhi, ta Lâm Phàm nàng dâu, mấy ngày nữa đều đến Bắc Huyền Vương phủ ăn cơm à, không cần bỏ ra tiền, miễn phí. Lâm Phàm một bên nói, một bên hung hăng tại Lục Tương Nhi trên cặp mông vỗ một cái. Đầy đường vắng người. Chợt tựa như một siêu nước sôi trào, cấp tốc sôi trào. Không phải nói Lục Tương Nhi là đến từ hôn sao? Chẳng lẽ truyền ngôn có hư? Một bên, Lâm Phàm còn tại hí tinh đồng dạng phân điên cùng ra sức biểu diễn, để ngươi không nghe lời, đánh ngươi cái mông trường không năm. Ngâm một câu thơ Bắc Huyền Vương phủ ở vào Cố Tắc thành phồn hoa nhất đường lớn bên trên, vị trí địa lý tương đối dễ thấy. Lâm Phàm có Lục Tương Nhi, bước vào khí thế kia rộng rãi vương phủ. Đại khai đại hợp vi lạc, nam bắc đối xứng cách cục, cùng hai cái màu tuyết trắng đá cẩm thạch tỷ hưu thủy thú. Lâm Lâm đủ loại, không một không tại biểu hiện ra Bắc Huyền Vương cường đại đến phú khả địch quốc gia cảnh. Nhìn thấy Lâm Phàm đi đến, trên lưng còn đeo cái cô nương, Lâm Nguyệt Nga nao nao, tranh thủ thời gian chạy tới hỏi, "Tiểu Phàm, nữ tử này là ai?" "Lục Tương Nhi a, tỷ, giúp ta đem giường chiếu tốt." Không đợi nàng nói xong, Lâm Phàm chính là khoát tay áo, trực tiếp hướng về mình sương phòng đi đến. "Lâm Nguyệt Nga," nàng một trận thần sắc khẩn trương, mặt lạnh lấy đi theo Lâm Phàm đằng sau. Lục Tương Nhi thân thủ ở xa Lâm Phàm phía trên, làm sao bị nàng dạng này khiêng lại không phản kháng. Nhìn thấy Lục Tương Nhi đỏ bừng vô lực khuôn mặt, Lâm Nguyệt Nga cũng đoán được một hai. Nhất định là Tiểu Phàm dùng cực đoan âm hiểm thủ đoạn, để Lục Tương Nhi đi vào khuôn khổ. Hiện tại xem ra, không chỉ có xinh đẹp như hoa nữ nhân không thể tin tưởng, liền liền nhìn giống như trung lương nam nhân cũng không thể tin tưởng. Giờ phút này Lâm Nguyệt Nga đổi một thân màu xanh biết bộ ngực sữa váy ngắn, dưới chân đạp trên cao gót giày ống cao, phá lệ xinh đẹp động lòng người. Một bên phấn điêu ngọc chắc Tịch Nhi cũng chạy tới, nhảy nhảy nhót nhót hô lớn, Lâm Phàm lại muốn bại ra. "Đừng nói mỏ, về sau gọi ca." Lâm Phàm trầm giọng nói, nghiêng nghiêng lườm tiểu nha đầu kia một chút. Ai ngờ nha đầu kia không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại làm cái mặt quỷ, tức giận, "Ca ngươi cái đại đầu quỷ a." Lâm Phàm không lay chuyển được Tịch Nhi, chỉ là bước nhanh đi về trước. Lâm Nguyệt Nga theo ở phía sau, lo lắng thuyết phục, "Tiểu Phàm, tỷ biết nữ nhân này để ngươi bị oan khuất, nhưng nàng dù sao cũng là Kiếm Tông người, ngươi cũng không nên làm chuyện điên rồ à. Tu tiên giả đều là tên điên, một khi làm ra có lỗi với bọn họ sự tình liền sẽ cho dại cắn người linh tinh, cho Bác Huyền Vương phủ mang đến phiền phức sẽ tai họa bất tính." Nhưng Lâm Phàm không xem bảo, hắn là xuyên qua tới, chưa quen cuộc sống nơi đây, chỉ biết là nữ nhân này để hắn rất buồn nôn, mình liền không thể để nàng tốt qua. "Tỷ, nhanh đi trải giường chiếu, lại chuẩn bị cho ta mấy cây dây thừng, càng thô càng tốt." Nói xong hắn lại quay đầu, đối Lâm Tịch nói, "Tịch Nhi, phụ vương đâu? Cha đi tuần biên cảnh thành phòng, muốn hai canh giờ về sau mới có thể trở về." Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng, sờ lên Tịch Nhi cái đầu nhỏ, cười nói, Tịch Nhi ngoan, một hồi ca ca sau khi vào nhà ngươi tuyệt đối không nên xuống tới, nữ hải tử thấy được không tốt. Mẹ nó, ca của ngươi ta muốn làm không thích hợp thiếu nhi sự tình, cũng không thể làm hư muội muội ta. Lâm Tịch nhẹ gật đầu, cái hiểu cái không, nàng biết ca ca lại muốn không biết xấu hổ không biết hẹn. Lâm Nguyệt Nga còn tại thuyết phục, Tiểu Phàm, nghe tỉ một lời khuyên, trên đời này nữ tử còn nhiều, rất nhiều, không nhất định không phải nàng Lục Tương Nhi không thể. Lâm Phàm không khỏi quay đầu nhìn về phía Lâm Nguyệt Nga, cười nói, tỉ, ta quyết định, tranh thủ thời gian dựa theo ta nói đi làm, đã xảy ra chuyện gì Lâm Phàm một người định lấy. Ta là ai? Ta là bại gia tử A, ta muốn bại gia, đại lực xuất kỳ tích. Lâm Nguyệt Nga thấy đệ đệ ánh mắt kiên định, cũng không còn tiếp tục truyền thuyết. Nàng biết đệ đệ tính tình, mặc dù căn cốt không tốt, nhưng là toàn cơ bắp, trục cực kỳ. Thế là hắn lấy ra vương phủ buộc chặt hàng hóa dây thường dài, lại thận trọng khép cửa phòng lại, sau đó mang theo Tịch Nhi trở về phòng đi chơi. Lại nói Lâm Phàm bả kiếm tông thiên kim khiêng trở về phòng. Đoán chừng chỉ cần đầu óc không có vấn đề đều có thể đoán ra nhà mình thế tử điện hạ muốn làm ra cái gì xuất sinh hành vi. Liền ngay cả cái gì cũng không hiểu Tịch Nhi, cũng trong bóng tối cùng tỷ tỷ tán dương ca ca lần này quả thực quá nam nhân, làm việc có vương bá chi khí. Lâm Phàm đem Lục Tương Nhi trực tiếp ngã ở nội thất trên giường lớn. Kia viễn ảnh mê tình dược hiệu không nhỏ, này nương môn chịu đựng như thế lớn cường độ, vậy mà không có tỉnh. Nhằm đề phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, Lâm Phàm dùng Lâm Nguyệt Nga chuẩn bị xong kim hoàng sắc dây thừng, đem Lục Tương Nhi từ đầu đến chân buộc cái cực kỳ chặt chẽ. Còn không yên tâm, liền lại buộc một tầng. Huyết ảnh mê tình dược không có giải dược, so với bình thường giang hồ xuân dược tới cao cấp. Dược hiệu phát tác về sau, toàn thân như một đám nhuyễn ngọc bùng não, muốn tự sát đều rất khó. Trong ngoài ngoài kiểm tra một lần, tựa hồ cảm thấy này nương môn vô luận như thế nào cũng chạy không thoát, đối trong lòng bàn tay a hà hơi, sau đó một bàn tay trực tiếp đánh vào Lục Tương Nhi trên mặt. Lần này lực đạo không nhỏ, nàng kia phấn nộ trên gương mặt lập tức hiện ra một cái đỏ tươi dấu bàn tay. Ta gót, vậy mà không có tỉnh. Lâm Phàm giận không chỗ phát tiết, gia tăng cường độ, đôn đốt lại là hai bàn tay. Còn không được, vậy mà trực tiếp dùng trà ấm tưới đến Lục Tương Nhi trên mặt. Cuối cùng đem hắn làm tỉnh lại. Lục Tương Nhi mở to mắt, chỉ cảm thấy chung quanh hết thảy khó bề phân biệt, đã hoàn toàn không có phản kháng khí lực. Ngươi nếu dám đối bản cô nương vô lễ, ta nhất định khiến kiếm tông san bằng Bắc Huyền vương phủ. Nàng nói chuyện vẫn như cũ lẽ thẳng khí hùng. Dựa vào, ngươi mẹ hắn làm ta phụ vương sau lưng mấy chục vạn thiết kỵ là ăn chay. Chỉ bằng ngươi kiếm tông những cái tiên lừa gạt người công pháp ngăn cản được thiết kỵ công kích. Si tâm vọng tưởng. Lâm Phàm dứt khoát một thanh kéo nàng chăn mền trên người. Lần này tốt. Nhìn một cái không sót gì. Lục Tương Nhi ngay cả muốn tự tử đều có. Lâm Phàm quá khứ bóp bóp nàng kia phảng phất muốn tích thủy khuôn mặt, nói khẽ, ngươi nói, thế tử điện hạ Lâm Phàm là cái vô địch sâu tạc tiên tuyệt đỉnh thiên tài, ta liền tha ngươi. Lục Tương Nhi chậm rãi ngước mắt, một miếng nước bọt nôn tại Lâm Phàm trên mặt, không chút nào giả bộ mà nói, không muốn mặt. Cái này được không nhớ đánh nương môn, quả thực muốn đem bản thế tử điện hạ tức chết. Lâm Phàm đem kia dây thừng siết càng chặt, dứt khoát treo lên tới. Sau đó lộ ra một cái tà ác mỉm cười, liền nhẹ nhàng ve vuốt lên Lục Tương Nhi đùi. Chậc chậc chậc, đại mỹ nhân, chân của ngươi thật trắng thật dài, sờ tới sờ lui thật là thoải mái. Lâm Phàm động tác càng ngày càng quá phận. Lục Tương Nhi chân dài có thể xưng tuyệt đại tuyệt phẩm, nghe nói lúc còn rất nhỏ liền có chân dài nữ thần tiềm chất. Tu luyện về sau, mỗi ngày không quên nuôi chân, mỗi ngày ngâm tại sữa bò cùng hoa hồng hương tắm bên trong, mỗi một tấc đều bảo dưỡng như loan ngọc đồng dạng. Lâm Phàm tất nhiên là yêu thích không buông tay. Cũng không hổ là từ thế kỷ 21 xuyên qua hán tử, đem nam nhân nên làm sự tình đều làm. Lục Tương Nhi đã mất đi tấm thân xử nữ, đã là đổ mồ hôi lâm ly, hai mắt đẫm lệ mông lung, vừa môi cắn chảy máu. Nữ nhân trọng yếu nhất chính là trong trắng chi danh. Bây giờ bị ở cái này ngốn đản thế tử trên tay, về sau nên như thế nào đi gặp người a? Lâm Phàm mặc quần áo tử tế, vì Lục Tương Nhi đắp chăn, lúc này mới nói ra, ngươi còn không có từ hôn, hiện tại vẫn là vị hôn thê của ta, cho nên ta làm cũng không tính quá phận. Ta lập tức để người đem ngươi thất thân tin tức truyền đi, ngươi nếu là đi vào khuôn khổ, chịu làm ta Lâm Phàm thế tử, về sau tương kính như thân, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi như muốn đi, ta cũng không để lại ngươi, nhưng coi như các ngươi kiếm tông không tìm đến ta phiền phức, ta cũng sẽ mang binh san bằng kiếm tông, nếu ngươi không tin, có thể thử một lần. Lục Tương Nhi lệ rơi đầy mặt. Lâm Phàm tại hắn cái chán hôn một cái, sau đó xoay người sang chỗ khác, âm thanh lạnh lùng nói, nếu ngươi rời đi ta về sau lại gặp nhau, ta nhưng liền không có như thế dịu dàng thắm thiết. Đến lúc đó lại để cho ta bắt đến ngươi, ta liền đem ngươi ném tới Bắc Huyền quân trong doanh trại đi, để những cái kiếp như đói như khát hán tử trà đạp ngươi, tra tấn ngươi, cuối cùng đem ngươi chém thành muôn mảnh, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Thế nào? Suy nghĩ thật kỹ, ta Bắc Huyền vương phủ cũng không so ngươi kia phá kiếm tông chênh lệch. Lục Tương Nhi vẫn là không nói lời nào, kháng cự không trả lời. Lâm Phàm lại nói, đúng rồi, ta nghe nói kiếm tông vị trí tông chủ là 5 năm một tuyển, kiếm tông từng cái đại trưởng lão đều tại ngấp nghé vị trí kia. Nếu như năm nay Bắc Huyền vương phủ ủng hộ trong đó một vị, vậy hắn chắc chắn sẽ là người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Cha ngươi tại vị trong lúc đó thế nhưng sai lầm bọn hắn, đến lúc đó bọn hắn ở ngay trước mặt ngươi đem cha ngươi băm, nhưng cùng bản thế tử không có chút nào quan hệ. Lục Tương Nhi khí tại chỗ thổ huyết, khóc không thành tiếng nói, tiểu nữ tử nguyện ý gả cho thế tử điện hạ. Dạng này khôn hơn, nghỉ ngơi thật tốt đi. Lâm Phàm đi ra khỏi phòng, đóng lại cửa phòng. Hắn chạy đến vương phủ nơi hẻo lánh, rất gấp, không vì khác, chỉ vì suy suy. Có chút ý thơ đại phát ta. Nước tiểu đến một nửa, Lâm Phàm bỗng nhiên tới hào hứng, ngâm một câu thơ, xuân phong đắc ý móng ngựa tận, đi tiểu tận 8000 dặm. Chương 06, còn có chút vương bá chi khí lúc đầu bạch mã sách tây phong ý cảnh, lại bị câu thơ này khiến cho rối tinh rối mù. Lâm Phàm nhấc lên quần, lúc này mới nhớ tới tân thủ gói quà lớn bên trong trừ cái này huyễn ảnh mê tình dược bên ngoài, còn có cảnh giới để thăng đan cùng công pháp bá vương quyền. Lục Tương Nhi hộ vệ bên cạnh hẳn là lập tức liền sẽ đuổi theo, xem ra phải nhanh chóng tu luyện cùng tăng lên cảnh giới mới được. Bây giờ phụ vương không tại vương phủ, khó tránh khỏi hộ vệ kia sẽ không làm ra chuyện xuất cách gì. Thế là hắn dùng ý thức nói, hệ thống, phục dụng cảnh giới để thăng đan. Lời còn chưa dứt, liền cảm giác trong mạch máu có một dòng nước ấm chậm rãi du đãng, huyết dịch đang phát tán ra lốm đốm lấm tấm quang trạch. Đinh, túc chủ xin về sau, cảnh giới để thăng đan đã dung nhập huyết dịch, ngay tại hấp thu. Đinh, chúc mừng túc chủ lâm phàm thăng cấp, đạt tới khổ hải cảnh nhất trọng. Đinh, chúc mừng túc chủ lâm phàm thăng cấp, đạt tới khổ hải cảnh nhị trọng. Đinh, chúc mừng túc chủ lâm phàm thăng cấp, đạt tới khổ hải cảnh thất trọng. Kiểm nghiệm đến hệ thống bại gia giá trị thấp, đến tiếp sau như muốn đạt được thương phẩm cùng công pháp hối đoái mời kịp thời bổ sung bại gia giá trị ta gót, cái này mẹ nó quá thần kỳ. Lâm Phàm nhìn lấy mình thoát thai hoán cốt hai tay, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được cảm giác của mình. Ngắn ngủi thời gian một chén trà công phu không đến, liền đột phá khổ hải cảnh thất trọng. Loại này tốc độ tu luyện trước này chưa từng có. Đương nhiên, đây cũng là có nguyên nhân. Trong cơ thể hắn đã bị hệ thống tẩy tinh phạt tủy, linh căn cùng thiên phú đều thuộc tốt nhất tầng, cho nên học cái gì cũng nhanh. Mặt khác tu giả tu luyện, giai đoạn trước tăng lên vốn là tương đối cấp tốc. Đến đằng sau tranh luận như lên núi, mỗi tiến lên trước một bước đều rất khó khăn. Cho nên Lâm Phàm cho dù có chút giật mình, cũng hoàn toàn không tới khiếp sợ tình trạng. Hệ thống nơi tay, thiên hạ ta có. Lâm Phàm vỗ tay, dương dương đắc ý đinh, mời tốc chủ không cần cố trang bức, buồn hệ thống không phải trang bức hệ thống, cần bại gia mới có thể thu hoạch được bại gia giá trị, xin nhanh lên một chút đi bại gia, ngươi cái bại gia tử. Lâm Phàm, hắn có chút trầm mặc, đây là hệ thống, vẫn là cha ta. Bất quá hệ thống nói có đạo lý a, Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Ta loại này không thích ăn khổ chỉ thích mỹ nữ đồ lười, cần gì chí khí hùng tâm, chỉ cần bại gia liền có thể tu luyện, cớ sao mà không làm a. Đúng rồi, còn có bá vương quyền. Lâm Phàm nói. Bây giờ cảnh giới của hắn đã tăng lên không sai biệt lắm, lại nghĩ tăng lên liền cần đi bại gia. Nhưng bây giờ thời gian không đợi người, kiếm tông nhân mã bên trên liền muốn đánh tới, nếu muốn ứng đối, nhất định phải nhanh chóng tu luyện công pháp. Xuất ra quyển sách kia ra màu lam, trang sách có chút ấu vàng bá vương quyền, liền có một cỗ ký ức nhanh chóng tràn vào Lâm Phàm não hải. Nguyên lai quyển công pháp này là đại lục ở bên trên thất truyền đã lâu nguyên bản. Mặc dù bây giờ y nguyên có người tại tu luyện bá vương quyền, nhưng trong đó rất nhiều chiêu thức đều là sai lầm, động tác cũng chẳng phải sở trường. Lâm Phàm mơ hồ đoán được, hệ thống có chút sâu. Cảnh giới tăng lên cấp tốc không nói, cung cấp công pháp và võ kỹ cũng đều là hiếm thấy trên đời. Bây giờ thể phách của hắn đã là một tu giả, thiên phú càng siêu phàm thoát tục. Dùng một bản hoàn chỉnh bá vương quyền đến luyện tập, không còn gì tốt hơn, nhưng cũng vẹn vẹn dùng cho luyện tập mà thôi. Về phần công pháp lai lịch, liền càng có một đoạn lịch sử. Nghe nói hơn mấy trăm năm trước đại lục bạo phát một lần đại hồng thủy, mãnh liệt sóng cả từ Đông Hải quần quận đi lên, đến hàng vạn mà tính bách tính chết trong nước. Lúc này có một thể hình khổng lồ thần quy từ Bắc Thủy Chi Nam du hành mấy ngàn dặm mà tới, đại quy cứu người bị thương vô số, cũng coi như hóa giải trận kia hồng thủy tai họa. Mà người hưu tâm phát hiện, kia đại quy phía sau vậy mà đứng thẳng một khối ngàn năm bia đá. Bia đá trên lưng khắc họa lấy muôn hình muôn vẻ đồ án, vị kia tu giả đem đồ án mở đất tại trên giấy, mới phát hiện vậy mà là tiên gia công pháp. Công pháp chủ yếu lấy quyền pháp làm chủ, tổng cộng 7749 đường. Mới đầu mệnh danh là Thất Thất Tứ Thập Cửu Lộ Bá Vương Quyền. Về sau cảm thấy đây là đối cứu người đại quy một loại vũ nhục, liền tinh giản danh tự biến thành Bá Vương Quyền. Không nghĩ tới như thế cương mãnh quyền pháp, vậy mà đến từ một khối rùa còn địa. Lâm Phàm cười cười, lập tức lật ra một tờ. Đồng nhiên, kia kỹ càng động tác liên tiếp xuất hiện ở trước mắt. Liên phảng phất có cái không mặc quần áo cô nương tại diễn luyện đồng dạng. Bá vương quyền chính là thần quy chính nghĩa truyền thừa, tu luyện quyền pháp cần bình tâm tĩnh khí, đạt đến đại thành cảnh giới liền có thể giết hết thảy. Nhìn qua trong thư tịch lập ý, Lâm Phàm cảm thấy hơn phân nửa là vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi. Nếu như quyền pháp này thật lợi hại như vậy, vì cái gì chưa nghe nói qua ai bằng vào bá vương quyền xưng bá một phương? Hắn vẫn còn tiếp tục nhìn xuống nội dung, chỉ là đơn giản loại bỏ một lần, mỗi một chiêu mỗi một thức liền toàn bộ bị hắn ghi tạc não hải. Ra quyền phương vị, đá lực chân đạo. Trong lúc phất tay, liền đem như thế bá vương quyền ý cảnh hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Đem tất cả động tác ký ức thuần thục về sau, Lâm Phàm liền tới đến một bên gò đất tu luyện. Bành! Một quyền đánh ra, thể nội khí cơ khuấy động, một cỗ quyền phong gào thét, đánh rất một mảnh lá cây. Công pháp sơ quy môn kính. Nắm Lâm Tịch tay nhỏ Lâm Nguyệt Nga dĩ kinh, tiểu phàm chừng nào thì bắt đầu tu luyện, mà lại một quyền liền đạt đến công pháp sơ quy môn kính. Công pháp tu luyện cũng là có cảnh giới, chia làm bốn loại, sơ quy môn kính, có một chút thành tựu, đang đường nhập thất, đang phong tạo cực. Nhìn xem Lâm Phàm động tác, Lâm Nguyệt Nga con ngươi liền trợn càng lúc càng lớn. Nàng cũng là một tu giả, mà lại thiên phú cũng rất chắc tuyệt. Chỉ là cái này bá vương quyền mặc dù luyện qua, nhưng không có đệ đệ cô này thần vận, mà lại Lâm Phàm mỗi một cái động tác đều có một cô tông sư phong phạm. Bây giờ không phải là nàng đi chỉ đạo Lâm Phàm, mà là Lâm Phàm có thể ra làm sư phụ của nàng. Tỷ tỷ, Lâm Phàm quyền pháp bên trong có một cô vương bát chi khí. Lâm Tịch rôi ra tay nhỏ, chỉ vào Lâm Phàm phương hướng nói, trên mặt lộ ra hai cái lúm đồng tiền. Tịch Nhi, ngay cả ngươi cũng nhìn ra ngươi ca ca quyền pháp bá khí ở mập rồi. Lâm Nguyệt Nga lôi kéo muội muội bím tóc. Tiểu Nha đầu lắc đầu, nói ra, ta nói là ca ca đánh quyền giống như một đầu đại quy a. Lâm Nguyệt Nga rủi rủi mắt, tập trung nhìn vào, Lâm Phàm thân thể vậy mà thật giống như là một con to lớn hải quy, xác thực nói là phảng phất hải quy phụ thể. Vậy mà sinh ra dị tượng, nhanh như vậy liền có một chút thành tựu rồi. Lâm Nguyệt Nga thầm nói. công pháp tu luyện tới cảnh giới nhất định qua đi, liền sẽ cùng công pháp bản thân sinh ra cộng minh. Tựa như Hàng Long Thập Bát Trưởng, vừa mới bắt đầu chỉ là động tác đơn giản, càng về sau liền có thể một trưởng đánh ra một đầu kim long. Nhưng công pháp này tăng lên tốc độ quả thực không thể tưởng tượng a. Lâm Nguyệt Nga cảm thấy đây hết thảy quả thực quá khó lấy tin, thời gian qua một lát, làm sao lại trông thấy đệ đệ công pháp như thế tinh xảo. Tỷ tỷ, Lâm Phàm trên người kia đại quy giống như đang cùng hắn dung hợp. Lâm Tịch bệnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Lâm Nguyệt Nga lần nữa định thần nhìn lại, quả nhiên phát hiện đệ đệ trùng quanh thân thể có một cỗ vầng sáng xanh lam, đang dần dần dung nhập đệ đệ thân thể. Tiểu Phàm khai thiếu, tốc độ này, không phải thiên tài không đủ để hình dung. Mỗi một quyền đả ra, Lâm Phàm liền cảm giác có một cỗ cường đại quyền phong gào thét. Quyền bên trong có sấm sét vang dội, đang đường nhập thất. Lâm Nguyệt Nga chau mày, đột nhiên kinh hô lên, không, là đang phong tạo cử. Thân thể nàng đột nhiên chấn động, người bình thường tu luyện mấy chục năm mới có thể đạt tới cảnh giới, Tiểu Phàm vậy mà tại một canh giờ không đến liền toàn bộ nắm giữ. Cái này, thật bất khả tư nghị. Chương 07, có tử khí đông lai ầm ầm. Lâm Phàm một quyền đánh tới hướng bên cạnh ghế đá, lập tức một trận tiếng oanh minh vang lên, kia ghế đá lập tức trở nên vỡ nát, bột đá tung bay. Thực lực của hắn Lâm Nguyệt Nga liễu lơi, không kịp sợ hai tháng phục đệ đệ tiến bộ, liền tranh thủ thời gian đập lên tay tới. Đây là trong miệng những người kia nói phế vật đệ đệ sao? Lâm Phàm động tác không ngừng, toàn thân trên dưới nổi lơ lửng đại quy khí tràng, khí thế bằng bạc. Một màn kia quyền phong không ngừng xoay tròn, đây rõ ràng chính là khổ hải cảnh cao thủ tồn tại, nhất cử nhất động của hắn đều có thể xưng hoàn mỹ. Giống. Lâm Phàm hét lớn một tiếng, lại là một quyền đánh ra, phảng phất kinh lôi nổ tung, càn khôn vì đó rung chuyển. Một bên hoa cỏ cây cối tất cả đều cúi đầu không lưng, bị Lâm Phàm tranh đoạt phong thái. Trời cùng đất lực lượng ngưng tụ một tuyến ở giữa, tất cả đều tụ tập đến hắn đống cắt lớn năm đấm bên trong. Quyền pháp đang phong tạo cực cảnh, quả nhiên danh bất hư truyền. Chậm rãi thu thế, Lâm Phàm phun ra một ngụm trọc khí, không thể tin nhìn xem mình, cái này cảnh giới để thăng đàn công hiệu quá mức cường đại. Trong sân đã là một mảnh hỗn độn. Kia bị đánh nát ghế đá, lấy từ Thiên Sơn đại lý thạch tài, cần địa chất sư xâm nhập mặt đất ngũ trượng tả hữu vị trí mới có thể đào ra. Đào ra về sau, cần thâm hải chi thủy cọ rửa tháng ngày, sau đó lại tìm kiếm đao pháp nhất lưu thợ điêu khắc. Trình thể quá trình xuống tới, thời gian không ít hơn 3 tháng, mỗi một cái ghế dựa hao phí tiền bạc không dưới 20 kim tệ. Dạng này hùng hậu bự liếng, tại Bắc Huyền Châu cũng chỉ có Bắc Huyền Vương phủ có thể tiêu phí lên. Bởi vì Bắc Huyền Vương thích những này hàng mỹ nghệ, hắn mới bằng lòng tốn hao trọng kim đi chế tạo ghế đá. Kia đá cẩm thạch cực kỳ khó mà thu hoạch, công nghệ lại cực kỳ khó trường khống. Toàn bộ vương phủ trên dưới cũng bất quá mới 6 tấm cái ghế mà thôi, bây giờ Lâm Phàm luyện quyền, vậy mà trực tiếp đánh nát 2 tấm. Trừ ghế đá bên ngoài, còn có đến từ hoàng cung gia cùng đến từ Nam Hải Lê Mục, đến từ Dạ Tần đích thạch sư tử, mỗi một dạng đều là giá cả không ít lại đắt đỏ chân tác phẩm. Đoán chừng Lâm Chấn Thiên lão gia hỏa kia trở về, lại muốn kêu cha gọi mẹ, thê lương gọi thảm rồi. Mà không thể không nói, Lâm Phàm biểu hiện hôm nay tại Lâm Nguyệt Nga cùng Lâm Tịch trong lòng lưu lại rung động hình tượng. Đó căn bản tính chuyển biến, để các nàng đối Lâm gia tương lai kỳ vọng lại một lần nữa nhấc lên lòng tin, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt cũng từ yêu chiều dần dần biến thành kính sợ. Lâm Phàm cắt nước, cầm lấy chén trà nhấp một ngụm trà, trong đầu liền truyền đến hệ thống từng tiếng thanh âm nhắc nhở, "Đinh, tốc chủ đánh nát đá cẩm thạch linh lung ghế dựa, bại gia thành công, thu hoạch được một điểm bại gia giá trị đinh, tốc chủ phá hư hoàng cung ngự tứ hoa bách hợp, bại gia thành công, thu hoạch được một điểm bại gia giá trị quả nhiên, hệ thống này thật sự là dùng tốt, chỉ cần bại gia liền có thể thu hoạch được bại gia giá trị, còn có thể thăng cấp, đến tiếp sau còn có thể hối đoái công pháp và ban thưởng." Một bên Lâm Tịch đã nhìn ngây người, tiểu nha đầu nuốt ngụm nước bọt, thét to, "Lâm Phàm, ngươi nhất định phải chết, những vật này đều là cha yêu thích." "Lão gia hỏa kia a." Lâm Phàm giang tay ra, biểu thị rất khinh thường. Hắn tử cô thân thể này lưu lại trong trí nhớ biết được, Bác Huyền Vương Lâm Chấn Thiên đối trưởng tử Lâm Phàm cực kỳ sủng ái, thậm chí đến yêu chiều tình trạng. Nghe nói năm đó nghịch tử này đi theo Bác Huyền Vương cùng một chỗ tiến cung diện thánh, vậy mà tại hoàng cung phía trên, văn võ bá quan trước đó, trước mặt mọi người công nhiên to tiếng chim đi tiểu. Không hổ là Bác Huyền Vương nhi tử, người thô chim cũng thô. Khu khu, kéo xa. Lúc ấy loại người không ít người, vô nhất bất tại vạch tội Bác Huyền Vương không biết dạy con, thỉnh cầu bệ hạ tước bỏ thủ địa, thu nạp Bác Huyền Châu bình quyền. Nhưng ai biết luôn luôn uy nghiêm hoàng đế bệ hạ vậy mà giả vờ như làm như không thấy, nói chỉ là câu hài tử vô tội, liền không giải quyết được gì. Mà vị này tại phương Bắc một tay che trời khát phái vương, chỉ ở hoàng đế trước mặt nhẹ giọng trách cứ nhi tử hai câu, trở lại Bắc cảnh liền mặc cho nhi tử khi dễ. Quả thực ta đạo cương thường luân lý, không biết lớn nhỏ. Kỳ thật Bắc Huyền Vương có khổ khó nói. Vương phi tại sinh hạ tiểu quận chúa Lâm Tịch ngày thứ 2 qua đời, khi đó Lâm Phàm bất quá hơn 10 tuổi. Lúc đầu thể chất yếu đuối thiếu niên kinh lịch mất mẹ đả kích, vậy mà bệnh nặng không dậy nổi, suýt nữa một mệnh ô hô. Lần kia tử quỷ môn quan đem nhi tử cứu trở về sau, liền rốt cuộc không có đánh không có mang qua. Trong lòng của hắn minh bạch, con trai mình mặc dù không thích hợp tu luyện, nhưng là cái trọng tình trọng nghĩa người. Vì bảo hộ ba đứa hài tử, tại Tam Thê tứ thiếp cực kỳ bình thường tuyết quốc, Bắc Huyền Vương rốt cuộc không có cưới vợ, đem Vương phi bài vị vĩnh viễn cung phụng tại linh đường bên trong. Nghĩ đến cái này, Lâm Phàm nhịn không được rất xuống mấy giọt nước mắt, gia hỏa này thân thế vẫn là rất bi thảm, nhưng hắn mình cũng có chút nghĩ mẹ của mình. "Ta nói nha đầu chết tiệt kia, ngươi chừng nào thì có thể cho ta ca ca a?" Lâm Phàm nín khóc mỉm cười, hung hăng bóp bóp Lâm Tịch thịt đô đô khuôn mặt. Tiểu nha đầu miệng rất cứng, gọi ca ca là không thể nào, đời này cũng không thể, còn có ngươi về sau không cần lại bóp ta ta liền để tỷ tỷ đánh chết ngươi. Lâm Nguyệt Nga bị muội muội ngây thơ cùng đệ đệ hồ nháo cho cười, nàng đã thật lâu đều không cười vui vẻ như vậy. Giờ phút này đã đến buổi chiều, ngày dần dần ngã về tây, ánh nắng cũng biến thành càng ngày càng mờ nhạt. Ba người hiện ra hình tam giác trực tiếp ngồi dưới đất, cũng không chê bẩn. Lâm Nguyệt Nga nguyên bản bình thản trên mặt hiện lên một vòng hồng nghi, ngồi ngay ngắn, ánh mắt sáng ngời có thần nhìn qua Lâm Phàm. Ánh mắt của nàng ưu nhã mà giàu có tình cảm, nếu không phải nàng là tỷ tỷ của mình, Lâm Phàm rất có thể cảm thấy cái này trong ánh mắt mang theo một cô ái mộ. Khu khu, có chút không biết xấu hổ. Bị tỷ tỷ cái này dài nhỏ mà sáng rỡ con ngươi nhìn chằm chằm, có chút không thích đứng, Lâm Phàm nghiêng đầu, không biết xấu hổ không biết thẹn nói ra, nhìn cái gì à, chưa thấy qua soái ca à. Hắn hận không thể đi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình tướng mạo, quá mẹ nó đẹp trai. Phi, không muốn mặt. Lâm Tịch thẻ lưỡi, sau đó trực tiếp ngồi xuống Lâm Nguyệt Nga trong ngực. Tiểu Phàm, người bá vương quyền đã đạt tới đỉnh phong, rốt cuộc không người nào có thể siêu việt. Lâm Nguyệt Nga lộ ra một vòng vui mừng ý cười. A. Lâm Phàm gãi gãi đầu, hỏi, tỷ tỷ là như thế nào biết đến? Lâm Nguyệt Nga đối với mình nhà đệ đệ không có gì giấu giếm, trực tiếp làm nói ra, bây giờ chính vào giữa hè, thời tiết khô nóng, người bình thường tại mặt trời đã khuất tu luyện, không ra một lát liền sẽ mồ hôi đầm địa. Cho dù ta cùng Tịch Nhi đợi trong phòng, mồ hôi cũng sẽ không tự chủ được bốc lên, nhưng ngươi phát hiện không có, ngươi chẳng những không có mảy may xuất mồ hôi, mà lại thân thể còn bốc lên từng tia khí lạnh. Lâm Phàm nhướng mày, lo lắng hỏi, tỷ, loại bệnh trạng này, ta có phải hay không thận hư? Lâm Nguyệt Nga kém chút không có bị một miệng nước trà sặc chết, ho khan hai tiếng giải thích nói, không phải rồi, đây là bá vương quyền luyện đến đăng phong tạo cực cảnh giới mới có thể đạt tới hiệu quả. Túi đầu xuống cảm giác một chút, quả nhiên thân thể của mình đang hướng ra bên ngoài phun trào ra nhẹ nhẹ hàn khí. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì pháp bảo, ngồi tại dưới ánh nắng chói chang vậy mà không có chút nào thiêu đốt cảm giác. Khó có thể tin, đây quả thực quá thần kỳ. Người tu luyện bá vương quyền, mà lại không đủ một ngày liền đạt đến cảnh giới như thế, Tiểu Phàm, ngươi nói cho ta, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nói xong, Lâm Nguyệt Nga liền nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm. Đệ đệ ngươi ta căn cốt thanh kỳ, cho nên học võ công gì đều nhanh, cái này kêu là thiên tài, ha ha ha. Lâm Phàm vô tình hay cố ý trả lời, cũng không thể nói ta có cái vô địch thiên hạ sâu tạc thiên hệ thống a. Lâm Phàm ngươi đừng thổi ngu bức. Lâm Nguyệt Nga còn chưa lên tiếng, Lâm Tịch ngược lại là trước hết nghe không nổi nữa. Ca ca rất có thể thổi, nếu là có châu, gia châu đều muốn bị thổi bạo. Đang muốn tiếp tục đặt câu hỏi, đột nhiên phương hướng tây bắc cuồn phong gào thét, có một đóa tử sắc tường vân lao vụt tới. Đám mây phía trên đứng hai người, một cái thiếu niên mi thanh mục tú, cùng Lâm Phàm niên kỷ tương tự bộ dáng. Còn có một vị túi xuống mà mộ lão giả, một thân áo trắng như tuyết, sợi râu rất dài, vắt trên lưng lấy một thanh trường kiếm màu xanh, phá lệ khí chất xuất trần. Một già một trẻ thừa vân mà tới. Lâm Phàm một bước, chất phát nói, ta đấu, thật mẹ nó có tiên nhân a. Chương 08, quỷ kiếm thất tuyệt. Lâm Phàm đứng trên mặt đất, nhìn lên bầu trời thừa vân mà đến một già một trẻ, có chút si mê. Đây là tại thần thoại phim truyền hình bên trong mới có thể xuất hiện chẳng cảnh, quả nhiên cùng tận mắt nhìn thấy là một cảm nhận khác. Siêu. Tia tử sắc đám mây tốc độ cực nhanh. Theo một đạo tiếng xé gió, cơ hồ từ chỗ rất xa một cái chớp mắt liền tới đến Bắc Huyền Vương phủ ngay phía trên. Hào quang màu tím lấp lánh, lão giả râu bạc trắng đứng chắp tay tại tường vân phía trên, nhìn xuống Lâm Phàm tỷ muội ba người, uy nghiêm quát lớn, "Lâm Phàm tiểu nhi, mau mau giao ra tiểu thư nhà ta, nếu không, ta định để các ngươi máu tươi ba bước." Thanh âm như tiếng sấm, trình độ kinh khủng không cần nói cũng biết. Lâm Phàm cảm giác được có một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng ngay tại áp bách lấy chính mình. Cái này bề ngoài, suýt nữa đem bản công tử sợ tè ra quần. Thế là hắn có chút nheo lại đôi mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm trên đám mây hai người, cho mình tăng thêm lòng dũng cảm nói, "Này, đây là Bắc Huyền Vương phủ, người đến người nào?" Theo sát lấy, kia lão giả râu bạc trắng liền nuốt nuốt trồng râu, thần sắc như địa ngục các quỷ nhìn qua Lâm Phàm, cười lạnh nói, "Bọn chuột nhắt, làm sao có thể không biết tên của ta, ta chính là Kiếm Tông thứ 6 đại trưởng lão, Từ Đức Hoa là ta." "Từ Đức Hoa, ngươi nhà sao không gọi Lưu Đức Hoa đâu?" Bất quá Lâm Phàm một giây sau cảm giác chính là lão gia hỏa này nhất định phi thường như bức, có lẽ là như bức giới máy bay chiến đấu. Cho dù mình đạt đến khổ hải cảnh thất trọng, tu luyện bá vương quyền, trên lệnh vẫn còn rất rõ ràng, hắn biết mình tất nhiên không phải lão gia hỏa này đối thủ. Sau lưng lão giả thiếu niên anh tuấn bộ dáng, môi hồng răng trắng, hiển nhiên là cái tiểu bạch kiểm loại hình, ra ngoài thông đồng muội tử không có gì thích hợp bằng. Hắn sờ lên chuôi kiếm, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, nhàn nhạt châm chọc nói, "Ngươi chính là Lâm Phàm, đến nay không cách nào tu luyện phế vật." "Ngoa tạo, thiếu niên, ngươi miệng có phải là tại cái bô bên trong tẩy qua?" Nói ra lời thúi như vậy, bản thiếu gia không thể tu luyện thế nào, không có tu vi đánh ngươi cũng đủ rồi. Lâm Phàm rất là không cam lòng, cũng khó trách bị người gọi thành phế vật, đám người kia đều tức giận phân đấu, trang bức đánh mặt, loại cảm giác này thật sự là khó chịu. A thiếu niên kia hừ lạnh một tiếng, cũng không có sinh khí, chỉ là quay đầu nhìn về phía một bên lão giả, sau đó không người một cái, cung kính nói ra, "Sư phó, như thế phế vật, không cần lão nhân ra ngài xuất thủ, đồ nhi liền có thể thu thập, ngài xin đợi, ta đi một chút liền về. Còn đi một lát sẽ trở lại." Thổi ngư bức. "Ngươi mẹ nó coi chính ngươi là tôn ngộ không a?" Ngã nhào một cái cách xa và dặm. Từ Đức Hoa nhẹ gật đầu, có chút không đành lòng phân phó nói, "Hạ thủ nhẹ một chút, đánh gãy chân là được rồi, tuyệt đối đừng muốn hắn mệnh." "Sư phụ yên tâm, đồ nhi tự có phân tốc." Thiếu niên kia nhảy lên nhảy xuống từ sắc tường vân, như tiên nhân đồng bể độc lập, rơi xuống đất vị trí dương lên một vòng cắt đuổi. Nói thực ra, Lâm Phàm cảm thấy vừa rồi hắn rơi xuống đất tư thế rất đẹp trai, quả thực khóc đập chết, nhất định có thể mê đảo rất nhiều xinh đẹp vũ mị muội tử. Nhưng nếu như hắn làm mất hết mặt mũi trước, vậy thì càng tốt hơn. Ngay tại hắn trợn mắt hốc mồm thời điểm, thiếu niên kia đã là đi lên phía trước. Thanh âm lạnh như là băng đao tuyết kiếm, vì phòng ngừa ngoại nhân nói ta khi dễ ngươi, thuận tiện để ngươi biết một chút chúng ta Kiếm Tông uy danh, ta liền đem chiêu thức của ta Quỷ Kiếm Thất Tuyệt cho ngươi biểu hiện ra một lần. Nếu như nhìn chiêu thức của ta ngươi lại không thắng được, cũng chỉ có thể nói ngươi thời vận không đủ. bộ dáng kia quả thật làm cho Lâm Phàm có chút mặc cảm. Chỉ bất quá hắn nụ cười kia đắc ý lại khoa trương, quá dối trá quá đáng ghét. Quỷ kiếm thất tuyệt. Nghe đối phương tiểu nói này, Lâm Phàm thật đúng là nhấc lên hứng thú. Danh tự này như thế bá khí, nghĩ đến chiêu thức cũng là uy manh lăng lệ. Nếu là sợ, giao ra tiểu thư nhà ta, quỳ trên mặt đất gọi ba tiếng ra ra, ta liền tha cho ngươi một ngựa. Thiếu niên tiếp tục mở miệng bức bách. Đều cái gì? Ra ra. Ai, tốt tôn nhi, sợ là không thể nào, ngươi nói tiếp, ta muốn biết ngươi cái này quỷ kiếm thất tuyệt đến cùng như bước tới trình độ nào. Bị Lâm Phàm xáo lộ một thành, thiếu niên sắc mặt có chút ửng hồng, bất quá trận cũng liền lạnh nhạt, cùng một cái phế vật phân cao thấp, không cần thiết. Hắn tiếp tục nói ra, quỷ kiếm thất tuyệt chính là kiếm tông trưởng lao sáng tạo, mặc dù là khổ hải cảnh công pháp, nhưng uy lực không tầm thường. Lúc này Lâm Nguyệt Nga cũng xuống tới, nói khẽ, tiểu phàm, quỷ kiếm thất tuyệt mặc dù không phải đặc biệt lợi hại, nhưng là kiếm tông mật không truyền ra ngoài công pháp, ngoại nhân nhìn nhiều đều tính lưu manh. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, tiểu tử, ta cái này biểu diễn cho ngươi một lần, ngươi nhưng nhìn tốt. Thiếu niên rút kiếm ra, liền muốn múa. Lâm Phàm khoát tay áo, không cần biểu thị, phá ngươi cái gì quỷ kiếm thất tuyệt thật không có phiền toái như vậy. Cái gì? Thiếu niên có chút hoài nghi mình nghe lầm. Câu nói này nếu là từ một ít tiên nhân trong miệng nói ra, tự nhiên không gì đáng trách. Nhưng hết lần này tới lần khác ngươi Lâm Phàm khẩu xuất của nôn, đây không phải là sẽ để cho người cười rơi răng hàm sao? Người tin hay không? Lâm Phàm lại nói, đương nhiên không tin, chỉ bằng ngươi nghĩ phá ta quỷ kiếm thất tuyệt, đến lúc đó chết tại dưới kiếm của ta cũng chớ có trách ta. Không trách ngươi, không trách ngươi, nếu là ta chết đi, hoàn toàn là ta gieo gió gặt bão, ta để Bắc Huyền Vương phủ người đều không cho phép tìm ngươi báo thù. Thiếu niên sửng sốt một chút, sau đó nói, rút kiếm đi. Các ngươi đường xa mà đến, người tới là khách, vì tận tình địa chủ hữu nghị, ta liền để cho ngươi điểm, kiếm sao? Thì không cần, đánh ngươi, tay không tấc sắt là được rồi. Tay không tấc sắt? Ngươi đây là tại xem thường ta. Thiếu niên lập tức cảm thấy, trước mắt phế vật này không chỉ có không có chút nào có thể đồng tình địa phương, còn mười phần đáng chết. Tay không tấc sắt tiếp ta quỷ kiếm thất tuyệt, ngươi mẹ nó đang đùa ta. Tay không tiếp giao sắc, ít nhất phải so với tay cao hơn một cái đại cảnh giới mới có thể. Tỷ như ta là khổ hải cảnh tu giả, như vậy người kia chí ít cũng phải là linh tuyển cảnh. Nếu như không có tu hành qua người thuận miệng nói một câu liền có thể làm được điểm này, cái kia còn tu luyện cái rắm, trực tiếp dựa vào miệng chẳng phải xong. Buồn cười, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Đây chính là ngươi nói. Thiếu niên lại một lần nữa xác định một lần, trên thực tế hắn tại cho Lâm Phàm bậc thăng hạng. Ta nói ngươi cái này nói nhảm cũng quá là nhiều, còn muốn đánh nữa hay không? Không đánh sớm làm lăn ra Bắc Huyền Vương phủ đã ngươi muốn chết, đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Sát na, đầy viện kiếm quang. Một chiêu này chính là quỷ kiếm thất tuyệt một trong ác quỷ phân thành. Không thể không nói, thiếu niên này hẳn là kiếm tông đệ tử thiên tài, chí ít cũng là trung thượng cấp độ. Chiêu này ác quỷ phân thành, uy lực vậy mà vô cùng to lớn, kiếm quang bên trong mang theo huyết sắc sát khí, quả thực đạt được quỷ kiếm thất tuyệt chân truyền. Trên thực tế, liền ngay cả dẫm tại đám mây bên trên Từ Đức Hoa cũng là hài lòng đến cực điểm, Đồ Nhi lại tiến bộ không ít, tại sao 3 tháng tông môn luận võ bên trên có thể mở ra thân thủ. Kiếm này mới ra, thắng bại không cần nói cũng biết. Chưa nghe nói qua Lâm Phàm tu luyện, một kiếm này xuống dưới, không chết cũng là nửa tàn phế, đoán chừng nửa đời sau chỉ có thể tại đầu giường vượt qua. Quá tàn nhẫn. Thiếu niên đang suy tư, muốn hay không giảm đi chút lực đạo, để cho Lâm Phàm ít đi chút thống khổ. Đây là rất có cần thiết, hắn là Bắc Huyền Vương nhi tử, náo ra nhân mạng đến cũng không tốt trường không chín, một quyền co thiếu niên cực lực tự hỏi, nhưng là mũi kiếm của hắn khoảng cách Lâm Phàm biết hầu, lại là càng ngày càng gần. Đồng nhiên, bên người cuồng phong chợt văng lên. Ta gót, đó là cái gì? Thiếu niên nhìn thấy Lâm Phàm thân thể phảng phất biến thành một con đại quy, ngay tại mình suy nghĩ lung tung thời điểm một kiếm kia đâm vào mai rùa bên trên. Một kiếm lực đạo tựa như đối tại nặng nghề mặt tường, toàn bộ tan mất, một cái mắt, kiếm kia cực kỳ yếu đuối. Thiếu niên cảm thấy có một cỗ lực lượng nhẹ nhàng đập nện tại bụng của mình, cả người liền bay rất ra ngoài, trường kiếm rơi trên mặt đất, đinh đương rung động. Chỉ một quyền, thiếu niên liền bị Lâm Phàm đánh bay. Chuyện gì xảy ra? Không có khả năng, đây không có khả năng. Ta thế nhưng là kiếm tông đệ tử, cứ như vậy bị một cái không có mảy may tu vi người một quyền đánh bay, trở về ta nên như thế nào gặp người? Thân thể thiếu niên va chạm đến vương phủ vách tường mới tính dừng lại, cuối cùng trùng điệp trượt xuống tới mặt đất, khóe miệng mang theo một tia máu tươi. Ngươi đây là quyền pháp gì? Thiếu niên ôm bụng, sắc mặt dữ tợn. Hắn mới rõ ràng nhìn thấy Lâm Phàm quyền cực kỳ yếu đuối, thế nhưng là khi cả hai đụng vào nhau thời điểm, bỗng nhiên lực to như Thái Sơn áp đỉnh. Ngươi nhưng nghe cho kỹ. Lâm Phàm vỗ vỗ bụi đất trên người, giống như một cái tiên sinh dạy học, thản nhiên nói, bản công tử luyện được đây là thất thất tứ thập cửu đường bá vương quyền, chuyên đánh giả yếu tàn tật. Trong không khí phảng phất lập tức yên lặng. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Đoán chừng là sợ thiếu niên nghe không rõ, Lâm Phàm lại bổ sung một câu, một ngụm hạo nhiên khí, ngàn dặm khoái thái phong. Thiếu niên một bước, có ý tứ gì? Ý là, công phu lại cao, cũng sợ giao phay. Thiếu niên còn có thể nói cái gì đó? Chỉ có thể lặng lặng nhìn Lâm Phàm trang bức mà vô kế khả thi. Lúc này, trên đám mây lão gia hỏa kia rốt cục ngồi không yên, khu động tử sắc tường vân, chậm rãi áp bách mà tới. Lớn mật Lâm Phàm, cũng dám tổn thương ta kiếm tông đệ tử, quả thực tội không thể tha, hôm nay lão hủ liền muốn giết ngươi, thay ta kiếm tông chính danh. Lão giả hừ lạnh một tiếng, dựng thẳng lên hai ngón tay ở trước ngực, sau đó mặc niệm hai câu pháp quyết, sau lưng bảo kiếm liền tại trong vỏ kiếm lạc lạc rung động. Đột nhiên, trường kiếm kia không khỏi ra khỏi vỏ, mang theo một đạo nóng bỏng ánh lửa, hướng phía Lâm Phàm bay đi. Đó là cái gì? Phi kiếm. Tê dại, một lời không hợp liền đánh, có thể hay không trước đó thông báo một tiếng? Lâm Phàm có chút nhức đầu, lão nhân gia ngài quả thực quá không giảng lý, rõ ràng là các ngươi tự xông vào nhà dân trước đây. Sau đó ngươi vậy đệ tử kỳ kỳ vai vai chọc giận tại ta, rút kiếm ra đến muốn chặt ta. Lão tử phòng vệ chính đáng đem hắn đánh thổ huyết, các ngươi còn muốn giết ta, đây là cái đạo lý gì? Lâm Phàm có khổ khó nói, nhưng phi kiếm kia đã nhanh muốn tới trước mặt mình, tranh thủ thời gian chạy đi. Hắn lập tức quay người, chạy như điên, chỉ nghe thấy sau lưng một trận bạo liệt thanh âm, vô số kiến trúc hóa thành cho tàn. Cho dù ngươi đang đuổi giết ta, nhưng bản công tử vẫn là rất hào phóng, hôm nay ngươi làm hỏng những vật này, bản công tử mở một mặt lưới, không cần bồi thường. Lâm Phàm thở hồng hộc nói. Lúc này, trong đầu hệ thống nhắc nhở âm vang lên, đinh, chúc mừng túc chủ Lâm Phàm, vô hình bại gia thành công, ban thưởng 10 điểm bại gia giá trị. Lâm Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, vô hình bại gia, chí mạng nhất. Mặc dù hắn biểu hiện rất khẳng khái, nhưng kiếm tiếp nhưng không có ý dừng lại, ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn một cước đạp ở trên mặt đất, bay lên số trượng cao khoảng cách, vậy mà khó khăn lắm tránh khỏi kiếm kia thức hung mãnh một kích. Nhưng cái này vừa trốn, lại làm cho kia lão giả râu bạc trắng lâm vào kinh hãi. Kẻ này lại năng. Thiếu niên nghe được sư phó nói lời, lông mày chen thành một ngọn núi. Hắn cũng chú ý tới, Lâm Phàm cảnh giới ước chừng tại khổ hải cảnh thất trọng, nhưng là tại sư phó phi kiếm bức bách phía dưới vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Khó có thể tin. Lão giả râu bạc trắng dừng một chút, sau đó thì sao lẩm bẩm nói, điêu trùng tiểu kỹ, lão phu liền lại dùng chút khí lực, nhìn xem ngươi là có hay không hết biện pháp. Lão gia hỏa, ngươi cũng quá không nói đạo lý, có tin ta hay không để Bắc Huyền Châu cung nọ binh đem ngươi bắn thành cái sảng. Lâm Phàm một mặt tránh né phi kiếm, một mặt thở hồng hộc mà nói, hắn đang tìm sơ hở. Lão giả là luyện khí không kiếm, tại chuôi kiếm cùng lão giả giữa ngón tay có một đầu nhìn không thấy sợ không được dây nhỏ. Thân thể của hắn kiên cố như tường đồng bách sắt, mặc kệ Lâm Phàm như thế nào ngôn ngữ tương kích, chính là lù lù bất động. Lão gia hỏa, ngươi là sao? Tại sao không nói chuyện? Bản công tử chính là Bắc Huyền Vương thế tử, giết ta, phụ thân ta nhất định phải dẫn binh đánh lên sơn môn, đến lúc đó kiếm tông cũng không có kết cục tốt. Lão giả râu bạc trắng vẫn là không nói lời nào, mở miệng uy hiếp. Lão phu tu tiên nhiều năm, dạng gì chàng diện chưa thấy qua, dạng gì đau khổ chưa ăn qua. Chỉ bằng ngươi một cái lời trẻ con muốn hù dọa ta. Hắn chưa phát giác có chút buồn cười. Sư phó, nhiệm vụ của chúng ta là cứu ra tiểu thư. Thiếu niên trợn to mắt nhắc nhở, lại phun ra một ngụm máu tươi. Lão giả giờ phút này mới nhớ tới ý, đột nhiên thần sắc lạnh lẽo, như Diêm La Vương hàng thế, thì mũi trợn mắt nói, thằng ngại danh, giao ra tiểu thư nhà ta, tha cho ngươi khỏi chết, còn dám kéo dài, ta từ Đức Hoa nhất định phải đưa ngươi nhập tử điện. Hắn đột nhiên trong lòng bàn tay lật một cái, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một cái pha lê cầu lớn nhỏ vận, lan quang óng ánh, nở rộ quang mang. Lâm Phàm con mắt lập tức thẳng, đây là linh thạch vẫn là pháp bảo. Nhìn dạng này cũng không có thể ăn, bất quá nếu là bán hẳn là sẽ bán rất nhiều tiền. Không được, bản công tử nhất định phải đoạt tới. Lao đầu, trong tay ngươi cầm được cái gì, rất xinh đẹp, đưa cho ta đổi lấy ngươi nhà tiểu thư, ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Lâm Phàm đống nhiên dừng lại, xoay người đấm lại, đem trường kiếm kia chấn động ra ngoài. Bá Vương quyền đăng phong tạo cực cảnh giới, vậy mà có thể phá được Lao Phu phi kiếm, có chút ý tứ. Lao giả vuốt vuốt trồng dâu. Lừa gạt người cho xiếc, Lao gia hỏa ngươi cũng không nên tuổi ngu bức, này chỗ nào là phi kiếm, rõ ràng là ly thủ kiếm mà thôi. Lâm Phàm trực tiếp chọc thủng, một điểm không cho lão gia hỏa mặt mũi. Tu giả luyện kiếm, bình thường chia làm ba cái giai đoạn. Một, chính là trong tay có kiếm, tựa như mới thiếu niên kia, tu vi không đủ, chỉ có thể cầm kiếm đánh giết. Hai, chính là lão nhân này, bằng vào một tia chân khí khống chế chuôi kiếm, chân khí bên kia cuốn ở trên ngón tay, đều là ly thủ kiếm. Thứ ba, chính là chân chính phi kiếm, cái kia cần cực cao tu vi cảnh giới, đạt tới nhân kiếm hợp nhất tình trạng, dùng ý niệm khống chế phi kiếm tiến lên. Từ Đức Hoa bị vật trần, hơi đỏ mặt, hắn tại kiếm tông tuyên bố mình biết phi kiếm. Này mới khiến rất nhiều đệ tử bái nhập môn hạ của hắn. Cho dù tông chủ và các sư minh đệ biết, cũng không ai sẽ nói đi ra, về phần những đệ tử kia, căn bản là nhìn không ra. Nhưng Lâm Phàm cái danh xưng này phế vật tiểu tử thúi, vậy mà liếc thấy ra. Người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ Đức Hoa trong lòng rất khó chịu, tức giận nhìn về phía Lâm Phàm, sau đó lại liếc một cái Lâm Nguyệt Nga cùng Lâm Tịch. Hắn tựa hồ tìm được Lâm Phàm được điểm. Tiểu tử, ngươi muốn trong tay của ta pháp bảo có phải là, đưa ngươi chính là, tiếp lấy. Lão giả nói, đem tiêu màu lam viên bi ném ra ngoài. Tính ngươi lão gia hỏa này tức thời. Không cho ta liền đấm một nhát chết tươi ngươi. Lâm Phàm cười ha hả nhảy lên tiến lên, ý muốn thân thủ dây vào kia màu lam viên bi. Tiểu Phàm cẩn thận, kia là kiếm tông bí bảo kiếm hoàn. Lâm Nguyệt Nga từng tại một quyển sách bên trên thấy qua liên quan tới loại này pháp bảo tự thuật, mới đầu chẳng qua là cảm thấy nhìn quen mắt. Khi kia viên bi càng ngày càng gần, lúc này mới kịp phản ứng, lập tức mở miệng nhắc nhở. Nhưng tựa hồ đã chậm. Một tiếng ầm vang, viên bi tại Lâm Phàm trước mắt nổ tung. Bên trong bắn ra mấy trăm thanh phi kiếm, kiếm quang chớp động, kiếm khí phá không, khí thế khinh người chừng mười, kẻ này ra dày đao kiếm xuyên qua. Kiếm khí phá không, suy suy có âm thanh. Lâm Phàm ra sức hướng về phía trước phóng đi, sau lưng liền truyền đến từng đợt kiến trúc sụp đổ thanh âm. Mấy trăm thanh đao kiếm uy lực cực kỳ to lớn, đem gạch một viên ngói chạm vỡ nát. Kiếm như tuyết bay, tới lui như điện. Một kiếm thành tựu đại đạo, mặc người vo công lại cao, cũng là gà đất chó sành. Lâm Phàm cảm thấy mình sắp chết mất, muốn chạy trốn thoát là không thể nào, chính như một cái tu tiên giới cao thủ khó mà ứng đối mấy ngàn kỵ binh liên nội chân pháp. Bằng hắn hiện tại nông cạn tu vi tự nhiên cũng không phá được cái này kiếm hoàn. Lâm Phàm tiểu nhi, mau tới lãnh cái chết. Lão giả gầm thét một tiếng, thôi động chân khí, mũi kiếm khí thế càng thêm khó mà ngăn chặn, hướng về trong vương phủ bên ngoài loạn toàn một trận. Lâm Phàm trên người áo choàng bị kiếm khí này bức bách phanh phanh nổ bể ra đến, mảnh vụn mạn thiên phi vũ. đao kiếm hiện ra vây kín xu thế, cùng nhau hướng về trung tâm Lâm Phàm bay lượn mà đi. Tránh, đã không chỗ có thể trốn, không tránh, tất nhiên vạn kiếm xuyên tim. Không nghĩ tới lão gia hỏa này thật dám đối Bắc Huyền Vương thế tử hạ tử thủ, mụ mại phê, lão tử không muốn chết á. Lâm Phàm lập tức sinh ra cầu sinh dục vọng, thanh âm run run rẩy rẩy nói ra, "Đức Hoa huynh, cuốn ta một mạng, trở về ta mua ngươi album." Có vẻ như lão giả căn bản là nghe không hiểu Lâm Phàm nói lời, càng không biết album là cái gì. Từ Đức Hoa nói cho cùng không phải Lưu Đức Hoa, ai trên mặt hắn lộ ra tà ác tiêu dung, kêu lên một tiếng đau đớn, kiếm hoàn một khi khải, không thấy máu tất không thu kiếm. Lâm Phàm, còn không giao ra tiểu thư nhà ta, là thật không muốn sống sao? Ta thao mô phỏng đại gia. Lâm Phàm trong lòng thầm mắng, ngươi cũng nói không thấy máu không thu kiếm, coi như ta giao ra tiểu thư nhà ngươi, ngươi không phải là muốn để lão tử chảy máu bị thương sao? Dù sao đều là chết, ta dựa vào cái gì giao? Nghĩ coi ta là được không hiểu công việc tình đoàn đại đầu? Ta Lâm Phàm kiên quyết sẽ không ném người xuyên bề mặt. Thế là hắn chợt quát một tiếng, toàn thân run rẩy, hai chân căng cứng, tựa hồ muốn nương tựa theo bá vương quyền ma lực, trọi cứng ở cái này đào quang kiếm ảnh. Lâm Nguyệt Nga khẽ giật mình, đệ đây là từ bỏ chống lại, một lòng muốn chết sao? Kiếm hoàn xuất, khổ hại cảnh tu giả tất nhiên sẽ bị chế phục, Lâm Phàm sắp bị dễ như trở bàn tay cầm xuống, coi như không chết, cũng là tàn phế. Nên làm thế nào cho phải? Rất nhanh, nàng kịp phản ứng. Vương phủ vô số cao thủ, những người này vì sao nhìn xem mình tiểu chủ tử thụ khi dễ không xuất thủ? Duy nhất một loại khả năng, chính là bọn hắn đang âm thầm quan sát Từ Đức Hoa sơ hở. Bây giờ Từ Đức Hoa cùng Lâm Phàm giao thủ hơn 10 hiệp, nghĩ đến cũng nên nhìn đủ. Thế là Lâm Nguyệt Nga bỗng nhiên hô to một câu, "Lão Vương, còn không xuất thủ cứu ta đệ đệ, chờ đến khi nào?" Lời này chưa rơi, liền có một bài ý cảnh duyên dáng thơ ca từ đám mây chuyển đến, gió xuân ấm, gió thu lạnh, nhà ai tiểu thê thủ phòng trống. "Ngươi có vấn đề ta hỗ trợ, ta ở sát vách ta họ Vương." Vương nghe mã đến vậy. "Ngoa tạo, sát vách lão Vương." Chỉ nghe hô một tiếng, một đạo khói đen từ tường viện một bên khác giống như bay thoăn tiến đến. Đợi cho tan thành mây khói, Lâm Phàm rốt cục thấy rõ, người tới là cái vừa già lại xấu mù lòa, còn quẹ một cây chân, chống phải trượng. Trên người hắn mặc nặng nề da dê cầu, tóc có rất nhiều trời không có tẩy, không chỉ có phân nhánh còn bóng nhây, cách thật xa đều có thể nghe được một cỗ thiêu hương vị. Thế là Lâm Phàm đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyệt Nga, một bộ người mẹ nó đang đùa ta biểu lộ. Mới thơ ca đọc như vậy túm như vậy phong cách, tại sao tới chính là nửa tàn phế, liền lao ra hỏa này có thể ngăn cản được kiếm hoàn? Dù sao Lâm Phàm là không tin. Lão giả rơi xuống đất chưa ổn, suýt nữa một cái lảo đảo ngã ngồi tại trong đất bùn. Ân, nói không chừng lão nhân này còn có loại bệnh viêm khớp mãn tính. Vương nghe mã bình tâm tĩnh khí nửa ngày, lúc này mới nói ra, không nghĩ tới đến từ kiếm tông trưởng lão đối phó nhà ta tiểu chủ tử, lại muốn dựa vào pháp bảo kiếm hoàn tìm đến về chẳng tử, quá không biết xấu hổ. Từ Đức Hoa vừa mới nghe được Vương nghe mã cái tên này, sắc mặt có chút thảm đạm. Mấy chục năm trước đó, đây tuyệt đối là thần đồng dạng tồn tại. Nghe nói Vương nghe mã sinh hoạt tại một cái bần hàn làng trại, giờ bị người khi dễ, gia đạo sa sút, ấm no đều mười phần khó khăn. Về sau đi đến con đường tu tiên, thiên phú căn cốt tuyên cổ hiếm thấy, rất nhanh cảnh giới liền sông ngang phía trên, tốc độ tăng lên khiến người tắt lưới. Nhưng đội hồ ấu tiểu thời điểm bị những cái kia ác nhân tạo thành tâm linh tàn phá, thành tiên nhập đạo chuyện thứ nhất chính là bốn phía tìm những cái kia ức hiếp hắn người trả thù. Hắn cả đời giết người vô số, sớm đã xú danh triều, nếu không phải Bắc Huyền Vương nguyện ý cho hắn một cái phòng mái hiên nhà, hắn thậm chí ngay cả cái chỗ nương thân đều không có. Chỉ là Vương nghe mã tư tưởng tà ác về sau, liền đi vào ác đồ, từ đây cảnh giới chỉ trệ không tiến còn hơi có rút lui, đến bây giờ đã không còn đỉnh phong cảnh giới một nửa. Từ Đức Hoa khí hàm răng nữa, gấp đội bằng nói, kia Vương lão quái, ta sớm đoán được ngươi sẽ nhúng tay vào, ta trước kia kính trọng ngươi là lao tiền bối, hiện tại chẳng lẽ cũng phải cùng ta kiếm tông là địch sao? Thì tính sao? Bắc Huyền Vương đợi ta ân trọng như núi, ai dám khi dễ tiểu chủ tử, ta liền cùng hắn liều mạng, bớt nói nhiều lời, bọn chốt nhắc, nhìn pháp khí. Pháp khí? Ta gót, lại có náo nhiệt có thể nhìn, Lâm Phàm mở to hai mắt nhìn. Tâm hắn đạo lao đầu ngươi có khác giữ lại, có pháp khí liền hướng bên ngoài móc à, dù sao Vương phủ đồ vật làm hỏng ta lại không cần ngươi bồi thường không phải. Đinh, chúc mừng túc chủ Lâm Phàm vô hình bại gia thành công. Ban thưởng 10 điểm bại gia giá trị. Lâm Phàm không để ý thanh âm này, mắt không chấp nhìn chằm chằm Vương Nê Mã, chỉ gặp hắn tay phải vươn hướng sau lưng. Nửa ngày, rốt cục móc ra xanh mơn mởn đồ vật. Vậy mà là một cây dưa leo. Lâm Phàm bị sợ ngây người, thời đại này tu tiên giả chẳng lẽ đều không bình thường như vậy sao? Vương Nê Mã miệng lẩm bẩm nói, ngươi cái bọn chó nhắt, ta một cây dưa leo đập chết ngươi. Sau đó lợi dụng cao tốc đem cây kia dưa leo ném ra ngoài. Mang theo tiếng xe gió, dưa leo tại không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, sau đó không lệch bất chính, đập nện tại Từ Đức Hoa sọ não bên trên. A! Một tiếng hét thảm, Từ Đức Hoa từ đám mây nga xuống, phù phù một tiếng ngồi trên mặt đất bên trên, khỏe miệng chảy ra máu tươi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lâm Phàm tuyệt đối sẽ không tin tưởng, cây kia nhìn không kim quang lóng lánh cũng không tỏa ra ánh sáng lung linh dưa leo, sẽ có uy lực lớn như vậy. Mà kia dần dần bức bách Lâm Phàm kiếm hoàn, không có người vì chân khí điều khiển, vậy mà cùng nhau thu hồi bảo kiếm, biến thành viên bi rơi vào trong đất bùn. Lâm Phàm khỏe miệng giật một cái, lập tức đến rồi bản năng. Hắn thở phì phò đứng thật xa, chửi ầm lên, kia cái gì Từ Đức Hoa, ngươi đừng giả bộ chết, tới, tiếp tục chiến đấu, làm sao? Có phải là sợ hai bản công tử không dám đứng lên? Lâm Tịch Điên lặng che mặt. Kaka không chỉ có thể thổi ngữ bức, còn mẹ nó không muốn mặt. Mới bị kiếm hoan bức bách, chạy so với ai khác đều nhanh, lập tức liền muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bây giờ thấy kia Từ Đức Hoa bị đánh tan, liền chạy ra khỏi đến Diêu Võ Dương Oai, Lâm Tịch đã kết luận, Kaka tính cách 10 phần thích hợp làm thái giám. Nguyên nhân rất đơn giản, ca ca biết tại trường hợp nào nên nói cái gì lời nói. Vương Nghê Mã chế phục từ Đức Hoa về sau, liền dựa vào tại chân tường phơi nắng, không nói một lời. Lâm Phàm lại không có chút nào hạn chế trang bức lên đến, cười lạnh nói, bản công tử chính là đường đường Bắc Huyền Vương thế tử, chỉ bằng ngươi kia phá kiếm hoàn, liền muốn chế phục ta, không có cửa đâu. Nói qua kẻ này đại năng từ Đức Hoa gặp đúng thời lại nói thêm một câu, kẻ này ra dạy. Chương 11. Đức Hoa huynh đi thong thả một già một trẻ tất cả đều sủi lơ ngồi trên mặt đất, bởi vì đều bị trọng thương nguyên nhân, chân khí không cách nào lưu chuyển. Lâm Phàm nhíu bức, không biết từ nơi nào lấy ra một cây truy thủ, ngân quang lóng lánh, lưỡi đao lóe ra sát ý mãi mãi, vừa rồi đem lão tử khi dễ chật vật như vậy, lúc này đổi lão tử khi dễ các người, hai người đều trở đi, ta muốn đem các người lô thai cắt bỏ nhắm rượu. Lâm Nguyệt Nga biết chàng diện đã không chế lại, liền tùy ý đệ đệ hồi náo, nắm muội muội rời đi về lạc. Đệ đệ đã trở nên hoàn cố, cũng không thể lại để cho Tịch Nhi bước hắn theo gót. Người cái lao bất tử, nhất định phải chơi chết ta, hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi một chút ta liền không họ Lâm. Nói xong cũng cầm lấy truy thủ hướng về từ Đức Hoa lỗ thai chém tới. Không cho phép tổn thương sư phụ ta. Thiếu niên tức giận kêu to, nhặt lên mặt đất cục đá liền ném qua, Lâm Phàm xảo diệu né tránh, cục đá kia liền đập vào từ Đức Hoa trên lồng ngực. Trang diện lập tức có chút xấu hổ. Từ Đức Hoa hai gò má cũng càng thêm âm trầm. Đã vừa ngã vào thế tử điện hạ trong tay, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện, nhưng cầu thế tử điện hạ thả đồ nhi ta Trần Mục một mạng, lao phu dưới cửu tuyển, tất cảm động đến rơi nước mắt. Ngươi bây giờ có tư cách cùng bản thế tử có kẻ mặc cả sao? Lâm Phàm cười lạnh nói, các ngươi đều phải chết. Thế là hắn lại không để ý tới ở đây bất luận kẻ nào, bộ mặt dữ tợn cầm chùy thủ liền hướng về kia lão giả râu bạc trắng lỗ tai đâm tới. Thế tử điện hạ xin dừng tay. Một tiếng phẫn nộ kêu a, Lâm Phàm chỗ ở cửa phòng bị đẩy ra. Sau đó đi tới một cái khuôn mặt có chút tiểu tụy nhưng vẫn như cũ không che giấu được cô gái xinh đẹp, chính là Lục Tương Nhi. Bây giờ Cố Tắc Thành ai không biết, Lục Tương Nhi bị thế tử điện hạ bá vương ngạnh thượng cung. Cũng vừa vặn như thế, thiếu niên kia liền trong lòng càng thêm phẫn hận, bởi vì trong lòng hắn một mực thầm mến sư tỷ. Vì truy cầu Lục Tương Nhi, Trần Mục cũng là nhọc lòng. Làm sao Lục Tương Nhi xưa nay không cảm mạo, hai người chú định không cách nào cùng một chỗ. Nhưng nhìn đến Lục Tương Nhi từ Lâm Phàm gian phòng bên trong đi ra đến, Trần Mục liền khí không đánh vừa ra tới. Chủ yếu nhất là Lục Tương Nhi đầu tóc rối bời, còn mặc Lâm Phàm quần áo. Một nháy mắt lửa giận công tâm Trần Mục lập tức bẹ ra một ngụm máu tươi. Tạo vật trêu người a. Điện hạ, ta muốn cầu ngươi sự kiện, có thể hay không đáp ứng? Lục Tương Nhi cũng không có đi tới, mà là đứng tại cổng, một mặt thành khẩn nói. Lâm Phàm hai tay ôm ngực, giá đỡ y nguyên không thấp, nhìn xem nàng nói ra, nói nghe một chút, quá mức ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi nhà. Lần này xuống núi từ hôn, là ta ý tứ, cùng ta sư thúc sư đệ không quan hệ, bọn hắn bất quá là hộ tống ta tới, bảo hộ ta an toàn mà thôi, còn xin thế tử điện hạ mở một mặt lưới, thả bọn họ về kiếm tông. Lục Tương Nhi phúc phúc thân thể, vẫn như cũ cảm giác được tư mật bộ vị có chút ẩn ẩn làm đau, đều là Lâm Phàm xuất sinh kia khiến cho. Nếu là đổi lại chân chính Lâm Phàm, chỉ sợ giờ phút này đã sớm đáp ứng, hơn nữa còn sẽ cao hứng mừng mừng. Đáng tiếc, hiện tại Lâm Phàm tâm cơ thâm trầm rất nhiều, dù sao Lục Tương Nhi đối với hắn tổn thương quá mức nghiêm trọng. Ta dựa vào cái gì đáp ứng ngươi? Lâm Phàm biết Lục Tương Nhi hiện tại đi theo bên cạnh mình là hủy khúc cầu toàn, liền cũng muốn kích thích một chút nàng, nhìn xem cô nương này chân chính ý nghĩ là cái gì. Bởi vì ta sắp gả cho ngươi, trở thành ngươi Lâm Phàm thế tử, vàng bạc châu báu ta cái gì cũng không cần, liền đem cái này ban ân xem như cho ta đổ cưới được không? Nhìn thấy Lâm Phàm lãnh khốc như vậy quyết tuyệt, Lục Tương Nhi đã bắt đầu chảy nước mắt. Lâm Phàm ánh mắt chăm chú vào Trần Mục trên thân, gặp hắn trên mặt âm tình bất định, liền đoán được thiếu niên này tất nhiên là âm thầm thích Lục Tương Nhi, vậy ta không ngại đả kích ngươi. Cho dù không thể giết hai người các ngươi, cũng phải để các ngươi đầy đủ buồn nôn. Thế là hắn đi đến Lục Tương Nhi bên người, vươn tay tại hắn kia trên cặp mông hung hăng vỗ một cái, nói ra, Tương Nhi, còn không cùng ngươi sư thúc sư đệ nói rõ ràng hai ta quan hệ. Lục Tương Nhi có chút thẹn thùng, trong lời nói mặc dù mang theo hận ý, nhưng là vì bảo hộ sư thúc không bị thương tổn, y nguyên kiên trì nói ra, sư thúc, cảm ơn ngươi chịu hộ tống Tương Nhi xuống núi từ hôn, nhưng ta đã quyết định gả cho điện hạ, từ đây vô luận nghèo khó giàu có, ta đều nguyện ý theo hắn, ngươi trở về nói cho cha ta biết, để hắn nửa tháng sau xuống núi tham gia ta tiệc cưới. Tiểu bảo bối thật biết nói chuyện, đến, hôn một cái. Nói xong, Lâm Phàm ngay tại Lục Tương Nhi ngoài miệng bọc một ngụm, sau đó dương dương đắc ý nói, Đức Hoa huynh, ngươi thấy không có, Tương Nhi thích ta, mà lại thích chết đi sống lại, một ngày không gặp được liền toàn thân khó chịu loại kia. Tiểu thư, ngươi từ Đức Hoa có khổ khó nói. Sư thúc, ngươi đừng nói nữa, Tương Nhi đã quyết định, dù là làm nô làm thiếp, ta cũng sẽ không rời đi Bắc Huyền Vương phủ, tại Lâm gia làm trâu làm ngựa, đều là vinh hạnh của ta. Không biết vì cái gì, khi Lục Tương Nhi nói ra câu nói này, Lâm Phàm liền cảm giác trong lòng ấm áp, rất chi kỷ. Từ Đức Hoa sắc mặt âm trầm xuống. Tiểu thư tính cách luôn luôn cao ngạo, chưa từng làm người bức bách, vì cái gì hôm nay thay đổi trạng thái bình thường, biến hóa to lớn như thế. Hắn hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Lục Tương Nhi, từ trong ánh mắt của nàng thấy được quất đục, đột nhiên tê tâm liệt phế hô, Lâm Phàm, ngươi không bằng heo chó, Từ Đức Hoa nếu không chết, tất nhiên có một ngày lấy ngươi mạng chó. Lao ra hỏa ngươi đây là tại khiêu khích bản thế tử danh giới cuối cùng. Ta chờ ngươi, bất quá bây giờ, tranh thủ thời gian mang theo đồ đệ của ngươi lăn ra Bắc Huyền Vương phủ, nếu ngươi không đi, bản thế tử nói không chừng sẽ hối hận không thả ngươi đi nha. Nói xong, Lâm Phàm liền lại cùng Lục Tương Nhi trên miên. Trần Mục bị hiện thực sợ ngây người, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, bất tỉnh đi, trái tim thật đau. Sư thúc đi nhanh đi, tha thứ Tương Nhi không thể tiễn xa. Lời còn chưa dứt, nàng liền tránh ra khỏi Lâm Phàm cánh tay xông vào gian phòng, gắt gao đóng cửa phòng, gào khóc. Từ Đức Hoa ôm hôn mê đổ nhi một cước đạp lên tường vân, bay đi, thanh âm khoan thai quanh quẩn, tiểu thư yên tâm, từ Đức Hoa nhất định sẽ trở về. Đức Hoa huynh đi thong thả a, lúc không có chuyện gì làm thường tới. Lâm Phàm đứng trên mặt đất khoát tay áo. Đợi cho kia đóa tử sắc đám mây không biết tung tích, Lâm Phàm sắc mặt đổi biến, thể nội khí cơ rời sông lấp biển, một ngụm máu tươi phun ra thật xa, tại chỗ hôn mê trên mặt đất. Nguyên lai mới vì nhà mình mặt mũi, cưỡng ép nương tựa theo chân khí tại trèo trống. Lâm Nguyệt Nga trở về nhìn thấy đệ đệ ngã xuống trong vũng máu, dọa đến thất kinh, giận dữ hét: "Tiểu Phàm, ngươi tỉnh, ngươi tới, nhanh đi gọi đại phu." Bắc Huyền Vương phủ náo loạn. Vương Nghê Mã tựa ở mặt tường thời gian không ngắn, một đoạn thời gian rất dài mới biến đổi một tư thế, trên mặt tràn đầy tiếu dung nói ra: "Nghĩ không ra tiểu chủ tử thiên phú tốt như vậy, hẳn là trước kia vẫn luôn đang giảng ngu, lão phu có người kế nghiệp." Hắn nói xong cười ha ha, cầm lấy bên hông túi rượu liền được mạnh một ngụm, thử phát điệu hát dân gian dòng chơi mà đi. Bắc Huyền Vương phủ, thế tử điện hạ phòng ngủ. Lão lang trung giả vờ giả vịt, lại là Huyền Ti bắt mạch lại là vớt ve cái chán, lắc đầu thở dài, không nói một lời. Lâm Nguyệt Nga mặt mũi tràn đầy thần sắc lo lắng, hỏi: "Thần y Liễu, đệ đệ ta thường thế như thế nào?" Chương 12. Phong kiếm quần lót cái quỷ gì? Đây đã là Lâm Nguyệt Nga thứ tư hỏi khắp ra cái vấn đề này. Lúc này, thế tử điện hạ ngủ say đổ vào trên giường lớn, che kín một đầu gấm vóc tơ tằm đệm chăn, bờ môi trắng bệnh, khuôn mặt tiểu tụy. Bên giường trừ tỷ tỷ Lâm Nguyệt Nga, muội muội Lâm Tịch, cùng kia làm bộ giang hồ lao lang trùng, không có người nào nữa. Ngay giữa phòng ương, thiêu đốt lên để thần tỉnh não long tiên hương, cửa sổ bị mở ra thông gió, nhưng y nguyên có thể nghe được rất nặng nề mùi thuốc. "Thần y Liễu, đệ đệ ta hắn đây là lần thứ 5, Lâm Nguyệt Nga vẫn như cũ không sợ người khác làm phiền." Trưởng quận chúa yên tâm, thế tử điện hạ chỉ là mệt nhọc quá độ, cưỡng ép vận dụng chân khí, hảo hảo điều dưỡng mấy ngày liền tốt. Giang hồ lang trung 10 phần đã tính trước, trên thực tế hắn là chuyên môn nghiên cứu xuân dược, đối trị bệnh cứu người qua loa đại khái. Nghe nói hắn lợi hại nhất một lần nghiên cứu ra một loại 3 ngày không ngã cực phẩm xuân dược, không cẩn thận bị một đầu lợn giống lầm ăn. Kết quả, 10 dặm 8 thôn lão mẫu heo tất cả đều mang thai. Giờ phút này hắn bắt mạch phát hiện thế tử điện hạ mạch tượng bình thản, khuôn mặt cũng đang dần dần khôi phục bình thường huyết sắc, liền kết luận không có trở ngại. Yêu đệ sốt ruột Lâm Nguyệt Nga đối bên ngoài hô: "Có ai không, để thân ý hút thuốc?" Sau đó đưa tiễn đi nghỉ ngơi, ban thưởng 20 mai kim tệ. Đa tạ của chúa. Lão lang trung mừng rỡ. 20 mai kim tệ, bình thường là hắn bán một tháng xuân dược thủ lao, không nghĩ tới chỉ ở nhà giàu sang liền xem bệnh một lần, liền đạt được nhiều như vậy. Kẻ có tiền chính là tùy hứng a. Thế tử điện hạ chọn vẹn ngủ một ngày một đêm, mà trưởng quận chúa Lâm Nguyệt Nga vậy mà cũng trông một ngày một đêm. Khu khu. Lâm Phàm ho khan hai tiếng, giật mình mở mắt ra, tinh thần đã dần dần khôi phục, đã nhìn thấy tỷ tỷ đáng yêu ngồi tại đầu giường ngủ gà ngủ gật. Hắn bỗng nhiên sinh ra trêu tức chi tâm, hai tay nắm lên làm quyết đại âm thanh hình. Hô lớn: "Cháy rồi, cháy rồi, cháy rồi, làm sao, làm sao?" Lâm Nguyệt Nga đằng từ trên ghế chạy xuống tới, không kịp chỉnh lý dáng vẻ, liền chạy ra khỏi đi thật xa thật xa. Nhìn quanh bốn chiều, mới biết được là đệ đệ đùa ác. Lần này hai hùng khiếp vía đem nàng dọa đến quá sức, nổi giận đùng đùng đi về tới đưa tay muốn đánh, trông thấy đệ đệ ủy khuất bộ dáng liền lại đem để tay hạ. "Ngươi có biết hay không ngươi hù chết tỷ tỷ?" Lâm Nguyệt Nga hai mắt lung lung. Lâm Phàm ngồi ngay ngắn, không cần mặt mũi nói ra: "Đệ đệ ngươi ta thân thể rắn chắc đây, ngươi xem một chút chẳng có chuyện gì." Lâm Nguyệt Nga nín khóc mỉm cười, nhưng loại này hài hòa không khí rất nhanh bị Lâm Phàm bụng đói ù ù cơm thanh phá bỡ. "Ăn cái gì, tỷ tỷ để người chuẩn bị cho ngươi." "Tỷ, ta muốn ăn thịt vịt nướng." Hắn trơ mắt nhìn Lâm Nguyệt Nga, nhìn qua kia mê người tư thái có chút si mê. Lâm Nguyệt Nga bây giờ chính thuộc về tuổi thanh xuân, tăng thêm vương phủ cơm nước rất tốt, nên phát dục địa phương quả thực một điểm không rơi xuống. Bộ ngực của nàng như núi non cứng chắc, cái mông cũng mượt mà vô cùng, giờ phút này mặc trong suốt xa y nhìn Lâm Phàm có chút đăm đăm. "Nàng nếu không phải tỷ ta tốt biết bao nhiêu a." Lâm Phàm nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng thầm nghĩ: sinh ra xúc sinh ý nghĩ, nước Đức Hoa chỉnh hình, thịt bị nướng. "Tiểu Phàm ngươi điên rồi đi, ngươi thương còn chưa tốt, không thích hợp ăn đổ nhiều dầu mỡ." Nghe đệ đệ mình đưa ra yêu cầu, cảm thấy có chút cố tình gây sự. Lâm Phàm nói: "Tỷ ngươi không yêu ta, trước kia ta nói ta ăn cái gì ngươi không nói hai lời liền sẽ đi làm, hiện tại cũng sinh ra chần chừ, ngươi cái thay lòng đổi dạ nữ nhân." Lâm Nguyệt Nga dùng ngón tay hung hăng chọc chọc Lâm Phàm chán, dở khóc dở cười nói: "Phàm Thiên, hiện tại cũng dám cùng tỷ tỷ nói như vậy, có phải là quên tỷ tỷ thủ đoạn rồi?" Lâm Phàm từ cỗ thân thể này lưu lại trí nhớ phát hiện, Lâm Nguyệt Nga là cái có đam mê người, mà lại kia đam mê có chút để mặt người đỏ. Lâm Phàm phát dục hơi sớm, tựa hồ từ 4 tuổi bắt đầu, liền có thân bột, cứng buổi sáng, thói quen. Thế là Lâm Nguyệt Nga mỗi ngày canh giữ ở trong chăn của hắn, dùng mình non mềm tay nhỏ đi đạn đệ đệ gì gì. Thậm chí có một đoạn thời gian, Lâm Phàm dần dần sinh ra bất lực ma bệnh, thẳng đến về sau một đoạn thời gian rất dài mới tính điều tức tới. Cái này nữ nhân ác độc, kém chút để cho mình đệ đệ đoạn tử tuyệt tôn. Nghĩ đến cái này Lâm Phàm liền có chút lòng còn sợ hãi, tranh thủ thời gian mặt mo đỏ ửng, xấu hổ xin lỗi: "Tỷ, ta sai rồi, nhưng ta thật đói bụng, ta muốn ăn thịt vịt nướng, ngươi nếu không cho ta làm liền là ngược đãi thương minh." Lâm Nguyệt Nga: "Bất quá đã mẫu thân phải đi trước, chiếu cố đệ đệ cùng muội muội trách nhiệm tự nhiên mà vậy liền rơi xuống nàng tỷ tỷ này trên bờ bay. Mặc kệ bây giờ ăn ở vẫn là về sau hôn phối sinh con, Lâm Nguyệt Nga đều phải quản." Thế là nàng đem chăn mền vì Lâm Phàm che đậy, hít sâu một hơi nói ra: "Lại nằm một hồi, tỷ cái này cho ngươi đi làm." Sau đó vội vàng đi ra khỏi phòng, đóng lại cửa phòng. Lâm Phàm nằm ở trên giường, gọi ra hệ thống giao diện, thông tin cá nhân sôi nổi ở trước mắt: "Túc chủ, Lâm Phàm cảnh giới, khổ hải cảnh thất trọng tu luyện công pháp, bá vương quyền bại gia thành tựu, không bại gia điểm kinh nghiệm, 45, 1000 không bại gia ban thưởng, không định vị, một cái tiểu tu tiên giả hắn chú ý tới mình định vị đã từ phế vật biến thành một cái tiểu tu tiên giả, mà bại nhà điểm kinh nghiệm chỉ có 45 điểm. Không nghĩ tới ta hủy hoại vương phủ nhiều như vậy thứ đăng giá, còn tới mấy lần vô hình bại gia, mới 45 điểm bại gia giá trị, ta được lúc nào có thể trở thành bại gia chi vương A. Lâm Phàm trong lòng ngầm thở dài, sau đó hệ thống nhắc nhở âm vang lên, hệ thống cửa hàng công năng mở ra, mời lựa chọn phải chăng xem xét. Ánh mắt rời về phía trong đầu màn hình dưới góc phải, lại phát hiện một cái nho nhỏ giỏ hàng đồ tiêu. Lâm Phàm dùng ý niệm nhấn một cái, nói, lựa chọn xem xét. Thế là hắn liền ngây dại. Nay chỗ nào là thương thành, quả thực chính là đảo bảo có được hay không, các loại thương phẩm cái gì cần có đều có, ai trước đó hắn cũng không biết hệ thống sẽ có thương thành chức năng này, hẳn là mình bại ra đến trình độ nhất định mới có thể nhảy ra. Trong thương thành có mấy cái lớn phân loại, công pháp, vũ khí, pháp bảo, kỹ năng, đan dược, thậm chí còn hữu tình thú quần áo. Ách, cái này tốt, ta thích. Lâm Phàm tà mị cười một tiếng, lúc này liền điểm tình thú quần áo kia một cột. Cho dù xuyên qua tới, hắn vẫn không đổi được mình hèn mọn ma bệnh. Len ken một tiếng, giao diện nhất chuyển hoán, Lâm Phàm liền thấy từng kiện thương phẩm giới thiệu văn tắt, có chút im lặng. Phòng kiếm của Lót, 20 điểm bại gia giá trị, tiên gia của Lót, cụ thể là vị nào tiên nhân sáng tạo đã không thể khảo cứu, chỉ là có phòng thân hiệu quả, có thể ngăn cản được chí mạng một kiếm công kích, lúc chiến đấu mặc vào, tránh thời điểm then chốt không bị thương tổn, nhưng nếu có kiếm kích bên trong của Lót, phòng kiếm của Lót liền sẽ biến mất theo, vẹn vẹn. Phòng một kiếm mà thôi, ba phát bài phòng kiếm của Lót, người tốt của Lót, có một loại tưởng niệm gọi mỏi mắt chờ mong, có một trung đau đớn gọi quên xuyên của Lót. Tơ vàng cài yếm, 20 điểm bại gia giá trị, hoa lệ cài yếm, bề ngoài mỹ quan tự nhiên không cần nhiều lời, làm giá đắt đỏ. Tơ vàng chính là sóng trời kìm tầm chỗ luôn, giá cả không ít, đưa cho tình nhân và người yêu tốt nhất, bản cái yếm không có bất kỳ cái gì công năng hiệu quả, đơn thuần vì trang bức, cái yếm nơi tay, thiên hạ ta có. Lâm Phàm có chút thất vọng, lại đem ánh mắt chuyển hướng kế tiếp thương phẩm, mềm mại di mụ khăn chương 13. Đem kia cái mông ăn sạch sẽ nhìn chằm chằm mềm mại di mụ khăn giới thiệu văn tắt, Lâm Phàm lại có chút nói không ra lời. Mềm mại di mụ khăn khinh bạc một mảnh, khô mát suốt cả đêm, mềm mại di mụ khăn, chuyên trị trong lúc tu luyện quỷ thủy tiến đến, bổn hệ thống ngay tại đẩy ra nữ sĩ giấy tệ ra quần, kính thỉnh chờ mong. Chờ mong. Ta mẹ nó chờ mong em gái ngươi a. Hệ thống, có câu nói không biết có nên nói hay không. Lâm Phàm cưỡng ép gạt ra vẻ mỉm cười, hỏi. Hệ thống trả lời, giảng. Ta đi đại gia ngươi, ngươi đang chơi ta sao? Lâm Phàm gầm thét, gặp qua hệ thống, nhưng là chưa thấy qua như thế hố cha hệ thống. Túc chủ đối bản hệ thống không tôn trọng, ban cho điện giật trừng phạt. Xoẹt xẹt một tiếng, Lâm Phàm liền cảm giác được một cỗ dòng điện từ đầu ra một mực thông đến đầu ngón chân, cả người cũng bắt đầu trở nên không xong. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn không có khí lực, nhưng vẫn như cũ có thể nói chuyện. Đắc tội hệ thống quả nhiên không dễ chịu, mới điện lực nếu là lại lớn một điểm, chỉ sợ mình đại tiểu tiện liền muốn bài tiết không kiềm chế. Được rồi, mình là cái hảo phóng người, cũng không cùng cái này không có chút nào tình cảm hệ thống so đo. Nói cho cùng chuyện này vẫn là tự trách mình, ai bảo tay mình tiện ấn mở tình thú quần áo kia một cột, càng về sau trừ thất vọng, vẫn là thất vọng. Dù sao quần áo là gặp được, cái gọi là tình thú đâu. Lâm Phàm thở dài, lại dần dần xem xét cái khác cột, thì như kỹ năng cùng công pháp, nhưng lại phát hiện những cái kia thương phẩm đều là màu đen, cũng đều nhìn không thấy văn tự giới thiệu văn tắt. Hệ thống, đây là vì sao? Lần này Lâm Phàm ngữ khí rất khách khí. Túc chủ chỉ có 45 điểm bại gia giá trị, mà kỹ năng cùng công pháp rẻ nhất cũng phải 70 điểm trở lên, bại gia giá trị không đạt được giá cả, thương phẩm là sẽ không giải phong. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, cuối cùng minh bạch, than thở nói, xem ra vẫn là cần tiếp tục bại gia a. Trừ tình thú quần áo kia một cột, còn lại hắn cũng mua không nổi. Có thể mua tình thú quần áo có làm được cái gì, mặc tơ vàng cái yếm ra ngoài khoe của sao, gặp người liền nói lao tử chính là như bức chính là có tiền. Cái kia cũng quá hay. Thế là hắn đóng lại hệ thống giao diện, chuẩn bị lại góp nhặt một điểm bại gia giá trị hối đoái công pháp kỹ năng, cho dù là đan dược cũng tốt. Hắn vẫn là rất vui mừng, mặc dù xuyên qua tới không có đưa tặng dâu trắng lao ra ra, nhưng cái hệ thống này còn tính là có thể. Lâm Phàm cũng rất hài lòng cái nhà này cảnh, tốt xấu là Bắc Huyền Vương thế tử, dù là tuyết quốc lại tiểu, danh phận vẫn còn ở đó. Thời gian trôi qua không bao lâu, tỷ tỷ Lâm Nguyệt Nga liền bưng một cái mỹ quan hộp cơm đi vào phòng, con bị hương khí bốn phía. Lâm Nguyệt Nga tay nghề luôn luôn rất tốt, tuyệt đối hiển thê lương mẫu loại hình. Nhưng cho tới bây giờ, cũng không người nào dám bên trên Bắc Huyền Vương phụ cầu hôn. Nguyên nhân rất kỳ hoa, nghe nói là Tuyết Quốc đại thần vì chen ép Bắc Huyền Vương, cố ý đối ngoại tuyên bố nói Bắc Huyền Vương trưởng quận chúa khất chồng, ai cưới ai chết. Lâm Phàm đoán thầm những lao gia hỏa này không tử tế, chuyên môn đối một cái tiểu cô nương đi những này thủ đoạn âm hiểm, nguyên rủa bọn hắn sinh con không có cái dám dạn. Một ngày kia mình nhất định phải giết tiến Tuyết Quốc đô thành, đem những cái kia tự cho là thành cao con rủa già toàn bộ tàn sát hầu như không còn. Nhìn thấy tỷ tỷ trở về, còn bưng lớn như vậy một cái hộp đựng thức ăn, Lâm Phàm nuốt một ngụm nước bọt, lập tức nhảy xuống giường hướng về hộp cơm bắt lấy. Lâm Nguyệt Nga một bàn tay đánh vào Lâm Phàm trên tay, rửa tay. Tỷ, ngươi có phải hay không nhìn trộm ta đánh máy bay? Lâm Phàm đặt câu hỏi, coi là tỷ tỷ để hắn rửa tay là nhìn thấy mình bẩn thỉu hành vi. Bất quá chợt, hắn lại có chút hối hận, mụ mại phê, đây không phải chính mình nói lỡ miệng. Nhưng Lâm Nguyệt Nga cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, buồn vô cớ hỏi, máy bay là ai, ngươi tại sao phải đánh hắn? Vậy mà nghe không hiểu, Lâm Phàm rất vui vẻ, đám này thuần khiết người cổ đại a. Máy bay bằng hữu của ta, chọc ta sinh khí ta liền muốn đánh hắn. Lâm Phàm câu có câu không trả lời, tranh thủ thời gian chạy tới rửa tay. Tỷ tỷ cũng không có câu nệ tại vì sao lại có người gọi máy bay kỳ quái như thế danh tự, tranh thủ thời gian mở ra hộp cơm. Sau đó tỷ đệ hai người đều sợ ngây người. Cái gọi là thịt bị nướng, trừ xương cốt liền chỉ còn lại một cái con vịt cái mông.
"Thì, ngươi ăn trộm?"
Lâm Phàm hỏi. Lâm Nguyệt Nga lắc đầu. Nàng rõ ràng trông thấy phòng bếp đại sư phó đem một con thịt vịt nướng nhét vào hộp cơm, sau đó đưa cho nàng, nhưng đây là có chuyện gì? Ách Lâm Nguyệt Nga nhớ lại, dở khóc dở cười nói, "Ta nửa đường quá mót, liền đi nhà xí, khi đó đem thịt vịt nướng đặt ở Tịch Nhi gian phòng. Nhất định là cái này nha đầu chết tiệt kia." Lâm Phàm khí hỉ mũi trừng mắt, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Tức chết ta rồi, hôm nào ta không phải hảo hảo giáo huấn nàng một trận không thể." "Lâm Phàm ngươi dám?" Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, sau đó liền gặp được Tịch Nhi mặc một thân màu hồng nhỏ váy, miệng bên trong ăn bóng nhẫy, trong tay còn cầm một cây con bị chân. "Tiểu tổ tông, ngươi đem kia vịt chân trả ta, đó là của ta." Lâm Phàm đưa tay một cước. Lâm Tịch phản ứng rất nhanh, trực tiếp chạy tới Lâm Nguyệt Nga phía sau, ôm nàng kia đôi chân dài nói, "Tỷ, Lâm Phàm hắn khi dễ ta." Lâm Phàm cũng học muội muội bộ dáng, ôm tỷ tỷ mặt khác một cây chân, "Tỷ, Lâm Tịch nàng cố tình gây sự." "Oa, tỷ tỷ chân thật dài thật trắng tốt non mềm." Lâm Nguyệt Nga sờ lên Lâm Tịch cái đầu nhỏ, sau đó cho nàng một cái to lớn mỉm cười, đến Lâm Phàm kia, liền một bàn tay hung hăng đập vào sau gáy của hắn. "Lại nghĩ chiếm tỷ tiện nghi, ngươi cái bại gia tử." Lâm Phàm ôm đầu ngồi xổm ở góc tường, mập bức. "Tỷ ngươi không công bằng." Lâm Phàm phàn nàn, thế nhưng là Tịch Nhi kia nha đầu chết tiệt kia đã bắt đầu hướng hắn lẻ lưới thị uy. "Mau đem vịt cái mông ăn, đừng lãng phí, tỷ lại đi cho ngươi tìm một chút cái khác." Nói xong cũng ôm bẩn thỉu muội muội đi ra. "Lâm Phàm, đem kia cái mông ăn sạch sẽ nha." Lâm Tịch bỏ đá xuống giếng nói, lộ ra một cái tự cho là đúng mỉm cười, Lâm Phàm cảm giác mình sắp giận điên lên. Tỷ tỷ còn tính là đối xử như nhau, mặc dù thịt vịt nướng bị Tịch Nhi cái này nha đầu chết tiệt kia ăn trộm, nhưng khác chuẩn bị cho Lâm Phàm một bàn mãn hán toàn tịch. Ăn no rồi cơm vốn định tiếp tục đi phá sản, nhưng nằm ở trên giường liền không muốn động, liền bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Giữa trưa thời tiết khô nóng, ngày mùa hè chói chang vừa vặn ngủ. Lâm Phàm đang ngủ đến cao hứng, làm lấy một cái mình bệ nghệ thiên hạ mộng đẹp, bỗng nhiên liền nghe được một cái kim loại nặng thanh âm ở bên tai vang lên, điện hạ nhanh lên, vương gia trở về." Nói chuyện chính là một cái thanh sam nón nhỏ ra hỏa, người này tên là Hạ Đại Đức, nghe nói từ nhỏ là bị dọa lớn, danh tự bởi vậy mà tới. Hắn dáng dấp tặc mi thử nhãn, cùng Lâm Phàm quan hệ rất tốt, nói mạc nịch chi giao cũng không quá đáng, cho dù là chủ tớ, nhưng Lâm Phàm đối với hắn luôn luôn không tệ. "Đừng kêu gọi." Lâm Phàm không nhịn được trở mình, đang muốn ngủ tiếp, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đang ngồi dậy, "Ngươi ngươi nói cái gì?" Tiểu nhân nói vương gia trở về." "Lão gia hỏa trở về rồi." "Đúng vậy, vương gia thị sát biên cảnh, sớm trở về, hiện tại đã tiến cố tắc thành cửa thành, lập tức liền muốn đến nhà." Lâm Phàm phù phù một tiếng ngã xuống giường, kêu lên nói, "Ai u, bị trọng thương, toàn thân đau á." Hạ Đại Đức một bước, "Thiếu gia đây là hát cái nào một màn a?" Chương 14. Bại gia đồ chơi lão gia hỏa yêu tài như mạng, tiết thổ như kim. Ngày bình thường những cái kia chỗ ngồi băng ghế, so với hắn tính mệnh còn trọng yếu hơn, trừ cái này ba đứa con cái, Lâm Chấn Thiên quan tâm nhất chính là mình những cái kia vật. Lâm Phàm ẩn ẩn cảm giác được một cỗ sát khí, lập tức hoa cúc siết chặt. "Đau a, xem ra mấy ngày cũng không thể xuống giường, nhanh, đi gọi đại phu." "Hạ Đại Đức, nhanh đi." Lâm Phàm che lấy cái mông, tiếp tục học heo gọi. Hạ Đại Đức ngộng, nhìn qua tiểu vương gia khóc lóc om sòm lăn lộn, lo lắng nói ra, "Điện hạ, vương gia đã nhanh tới cửa, ta không đi nên đón sao?" "Nên đón em gái ngươi." Lâm Phàm khí không đánh vừa ra tới, chửi ầm lên, "Ngươi không thấy được bản thiếu gia toàn thân trên dưới tất cả đều là vết thương, nào có tâm tình đi nên đón. Xem ra muốn giả bệnh, mặc dù lao gia hỏa kia đối với mình luôn luôn nhân từ, khó đảm bảo lần này sẽ không buộc phát chơi chết mình cái này nghịch tử á giả vợ như bệnh nặng tại giường, cũng không tin lão gia hỏa kia muốn đánh ta có thể hạ thủ được." Hạ Đại Đức trong lòng hơi hồi hộp một chút, vẫn chưa hiểu. Nhưng cùng thế tử điện hạ ở chung, mặc dù đối với hắn làm rất nhiều sự tình đều không để ý giải, nhưng chỉ là làm theo. Bởi vì toàn bộ vương phủ trên dưới, chỉ cần đem điện hạ hầu hạ tốt, vậy mới muốn gió được gió muốn mưa được mưa, muốn cái cô nàng điện hạ có lẽ cho thêm hai cái thôn cô. Ngẫm lại trong lòng đều rất thoải mái. Thế là hắn có chút không người, nói khẽ, "Tiểu nhân minh bạch, ta cái này đi gọi làm trùng, đi tìm cố tắc thành tốt nhất đại phu." Dứt lời Hạ Đại Đức liền chậm rãi lui xuống. Lâm Phàm dùng chăn mền đem đầu bị kín, còn tại gào thét, "Đau à, phụ vương, xin thứ cho Hải Nhi không thể đi ra ngoài nên đón ngươi." Lại nói Bắc Huyền Vương cửa phủ, toàn phủ nhân viên đi ra ngoài đón lấy, mặc dù vương gia rất móc, nhưng là đối hạ nhân tựa như thân nhân. Nương theo lấy như mưa tiếng vó ngựa, một cái thân mặc khôi giáp dây lát lao giả chậm rãi mà đến, tung người xuống ngựa đem ngựa dây cương đưa cho một bên hộ vệ. "Chúc mừng vương gia hồi phủ." Hạ nhân cùng nhau lên tiếng. "Mỗi lần trở về đều như thế lớn mặt bài, các ngươi những người này a một thân khôi giáp nhưng không có giọng quan." Lâm Chấn Thiên bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, "Làm sao luôn luôn cho ta kinh hỉ, về sau những này lễ nghi phiền phức, có thể tiết kiệm liền mất đi đi." Dứt lời, hắn liền trực tiếp hướng phía cửa đi tới, đem tiểu nữ Nhi Lâm Tịch ôm hung hăng hôn một cái, hòa ái hỏi, "Tịch Nhi, nghị phụ vương không có?" "Phụ vương, dâu mép của ngươi tốt đâm người." Tiểu nữ Nhi vuốt vuốt gương mặt, rất ghét bỏ. "Phụ vương về sau cạo dâu." Đối ngoại chiến trường chém giết thái độ cương ngạnh, về đến nhà đơn giản là thuộc về chuỗi thức ăn tầng dưới chót nhất, người gặp người lớn. Bọn hạ nhân ngao nhau tán đi, cuối cùng liền chỉ còn lại Lâm Nguyệt Nga mang theo muội muội cùng Lâm Chấn Thiên cùng một chỗ. "Hôm nay có chút không đúng, trong nhà cái kia không an phận tiểu tổ tông đâu?" "Nguyệt Nga, đệ đệ ngươi đâu?" Dâu ria chói lọi ra một cỗ hung hãn khí tức, Lâm Chấn Thiên quay đầu hỏi. Đệ đệ hắn Lâm Nguyệt Nga không biết nên nói cái gì. Càng đi đi vào trong, Lâm Chấn Thiên liền càng phát ra hiện không thích hợp, cái này ta linh lung ghế dựa, nắt, ta hoa mẫu đơn, bị người đạp, còn có rất nhiều đỉnh đài lầu cát, sập. Lâm Chấn Thiên dừng bước lại, cảm giác trong lòng bị người đâm một đao, lập tức không nói. Trên mặt của hắn phát ra một cỗ túc sát chi khí, sát khí tràn trề, liên tục thở mấy cái, cả giận nói, cái này có phải là Phạm Nhi làm? Hắn giận không chỗ phát tiết, đột nhiên bị giảm xuống đất, ngửa mặt lên trời thét dài, tổ tông à, Lâm Chấn Thiên có lỗi với các ngươi à, dạy dỗ như thế một cái bại gia tử, cho tổ tông mất thể diện. Nghe được thanh âm Lâm Phạm liền không phục lắm, cho tổ tông mất mặt. Bản công tử sinh ở Lâm gia, rõ ràng là mộ tổ khói nhẹ mở mịt được không? Lập tức, Lâm Chấn Thiên kém chút một ngụm cổ lỗ không có đi lên sắp chết, chỉ là khóc không ra nước mắt nhìn qua hai cái nữ nhi, muốn bao nhiêu đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Phạm Nhi đâu? Phạm Nhi ở đâu? Vì sao không ra nên đón ta cái này bá khí uy vũ tuyết quốc đẹp trai nhất vương gia? Thường nói cha nào con ấy, Bắc Huyền Vương cũng là da dày điển hình. Lâm Nguyệt Nga liền đem đệ đệ mấy ngày nay sở tác sở vi tự thuật một lần, từ trắng trận cướp đoạt Lục Tương Nhi đến đánh tan Từ Đức Hoa, suýt nữa đem đệ đệ kinh động như gặp thiên nhân. Lâm Chấn Thiên một bước, bọn hắn nói là con của mình. Không quan giống à, trước kia Phạm Nhi tay trói gà không chặt, kia thật là liền níu gà khí lực đều không có à, vì lông hiện tại như bức như vậy. Nhưng lại nghe nói Nhi tử trí đấu kiếm tông kia lão lưu manh thời điểm bị trọng thương, lúc này như sắt thép nội tâm chính là hòa tan. Hắn vội vã chạy đến nội viện, khôi giáp cũng không kịp thoát liền bắt đầu gào thét, Phạm Nhi à, cha không có bảo vệ tốt ngươi à, để cái kia kiếm tông con rùa già thừa lúc vắng mà bảo, ngươi không sao chứ? Cửa phòng bị đẩy ra thời điểm, Lâm Phạm chính nằm lì ở trên giường, trên mặt thần sắc rất là khó chịu, ai u kêu, chỉ mình cái mông nói, phụ vương, Hải Nhi nơi này đau nhức. Hắn xuyên qua tới lần thứ nhất nhìn thấy Bắc Huyền Vương, chỉ là nói nghe đồn đãi mình phụ vương giết người vô số, là cái đau phủ. Nhưng hôm nay xem xét, mặt mũi hiền lành, nghiễm nhiên một cái tốt đặt đi nha. Khó trách đời này từ điện hạ trước kia coi như không có tu vi vẫn như cũ kiêu ngạo như vậy ương ngạnh, mẹ chiều con hư, từ phụ càng con hư hỏng. Lâm Phàm cảm nhận được một cỗ tình thương của cha dòng nước cấm sông lên đầu, nghĩ thầm ta cùng bên ngoài diễn kịch vậy thì thôi, hết lần này tới lần khác gặp được ngươi lão gia hỏa này còn được diễn, muốn đem bản công tử mệnh chết sao? Chật chật chật, Lâm Chấn Thiên chân mày cau lại, nhi tử cái mông đau nhức nhưng làm sao đây? Nghĩ nửa ngày, hắn bỗng nhiên rỗi ra mình tràn đầy vết chai đại thủ nói, nếu không, phụ vương cho ngươi xoa xoa đi. Ách, Lâm Phàm ngơ ngẩn một lát, mang theo đáng thương ánh mắt nhìn lấy mình lao phụ thân, từ chối nói, phụ vương, ngươi mấy năm liên tục chinh chiến, tay cầm trường kiếm đã sớm mài đến thô ráp, ngươi giúp ta vào cái mông không phải giúp ta giảm bớt thống khổ, mà là tại tăng thêm thống khổ. Kia nên làm thế nào cho phải? Xúc cảnh sinh tình à, nhìn thấy nhi tử cái mông đau nhức, liền nhớ lại năm đó ở đầu giường nhìn qua vương phỉ trắng bóng cái mông. Thanh xuân dịch lão, tuổi xuân trôi nhanh, buồn xuân tổn thương thu qua đi. Lâm Chấn Thiên thu hồi suy nghĩ, ánh mắt lại một lần nữa ném đến con độc nhất trên thân. Lâm Phàm thế nhưng là gánh chịu lấy Lâm gia nối roi tông đường nhiệm vụ, trách nhiệm trọng đại a, để tỷ ta cho ta bỏ, nàng lâu dài ở nhà, thủ quang trượt lên đâu, có lợi cho thương thế làm dịu. Lâm Phàm rất không khách khí nói. Lâm Nguyệt Nga một mặt ghét bỏ, nàng sao lại không biết nhà mình đệ đệ đang suy nghĩ gì, tám thành là lại nghĩ chiếm tiện nghi. Ngay cả thân tỷ đậu hũ đều ăn, xuất sinh a, ta không cho ngươi bỏ. Lâm Nguyệt Nga quyết định thật nhanh, sau đó liền đem muội muội bế lên. Lâm Tịch cũng vì tỷ tỷ minh bất bình, làm cái mặt quỷ. Lâm Phàm, ngươi lại phạm tiện. Ai đã các ngươi như thế quyết tuyệt, cũng đừng trách ta Lâm Phàm không khách khí. Thế là hắn lại một lần nữa hiện ra Oscar thần cấp diễn kỹ, khóc lóc nỉ nó nói, phụ vương à, đau à, cái mông này liền giống bị người đâm một kiếm, tỷ tỷ lại không thương ta. Lâm Chấn Thiên lâm vào tình cảnh lưỡng nan, nhi tử cô nương đều không thể chơi vào, nghĩ nửa ngày, vẫn là khẩn cầu, Nguyệt Nga, tốt xấu là đệ đệ ngươi, ngươi nhận tâm nhìn thấy hắn thống khổ. Ai ngờ Lâm Nguyệt Nga không chút nào mua chướng, tức giận, trước kia ta thương nàng, lại phát hiện hảo tâm đều dùng đến cậu thân đi lên. Coi như cha cầu ngươi, giúp ngươi đệ đệ xoa xoa cái mông. Không được, cha cho ngươi quỳ xuống. Lâm Chấn Thiên lúc này phải quỳ. Ai nha, phụ vương ngươi làm gì a? Lâm Nguyệt Nga vội vàng đỡ hắn, không tình nguyện mà nói, ta bỏ còn không được sao? Nàng đột nhiên cảm giác được đệ đệ muội muội đều là cha thân sinh, mà mình tựa như là sắt vách lao vương hải tử chương 15. Nên đi bại ra a dễ chịu tỉ, đừng có ngừng, lực đạo lại lớn một điểm. Lâm Nguyệt Nga rất bội phục đệ đệ của mình, tùy tiện vào cái bờ mông, liền có thể cho người ta một loại rên rỉ cảm giác. Ngươi ngu bức, tỉ tỉ mặc cảm được thôi. Dễ chịu đúng không? Cái kia tỉ tỉ để ngươi thoải mái chết. Chợt, Lâm Nguyệt Nga ánh mắt lạnh lẽo, trên tay sức mạnh bỗng nhiên tăng lớn. Nàng nhắm ngay đệ đệ sau lưng thật bộ vị, một bàn tay hung hăng nện xuống. Cảm giác này, chưa thoải mái. A một tiếng, Lâm Phàm lên tiếng kinh hô, mặt cũng đỏ lên. Lâm Chấn Thiên nhìn thấy nhi tử tương phản to lớn như thế, liền lại là lo lắng, hỏi: "Thế nào, Phàm Nhi, tỷ ngươi cho ngươi vỏ cái mông, ngươi không thoải mái sao?" "Dễ chịu, dễ chịu, nhi tử sắp thăng thiên." Hắn nào dám nói không, Lâm Nguyệt Nga kia mảnh khảnh tay nhỏ đã huyền không chờ lấy hắn. Nhưng cho dù hắn không nói, vẫn không thể nào thoát khỏi tỷ tỷ cái này trọng kích. Đến trưa Lâm Phàm đều tại kêu thảm, khả năng trách được ai, rõ ràng là mình tự tìm. Trải qua tỷ tỷ nhu tình giống như nước, Lâm Phàm không có chút nào dễ chịu, trở nên thoi thoát. Phàm Nhi đây là thế nào? Lâm Chấn Thiên nhìn thấy nhi tử có chút thái độ khác thường, liền ngồi trên ghế hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, đệ đệ hẳn là quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Lâm Nguyệt Nga cười nói, phụ vương, chúng ta đi trước đi, để đệ đệ nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Lâm Chấn Thiên nhẹ gật đầu, sau đó liền mang theo hai cái nữ nhi đi ra, còn chậm rãi khép cửa phòng lại. Lâm Phàm nhìn qua đi xa Lâm Nguyệt Nga bọn người, trong lòng biệt khuất, sớm muộn có một ngày hắn muốn để tỷ tỷ của mình quỳ trên mặt đất hát chinh phục. Em gái ngươi a, nhưng đánh chết ta rồi, bản công tử thận đều đang chảy máu. Lâm Phàm một cái buổi chiều đều nằm xuống tại giường, lần này là thật thụ thương. Lao tỷ nát thận trưởng danh bất hư truyền, kém chút đem mình chụp chết. cơm tối cũng không có đi ăn, tắm rửa một cái về sau, Lâm Phàm đổi mặc áo gấm ngọc phục, sát na biến thân thành có chút đáng chú ý công tử ca. Từ khi đem kia Lục Tương Nhi cho mạnh lên, liền một mực lặng lẽ không có đi xem qua. Trước kia là lo lắng tu vi không đủ bị giết, hiện tại Lâm Phàm tu vi như thế, loại này lo lắng liền cũng giải trừ. Cưới nàng làm vợ Lâm Phàm là rất lo lắng, xinh đẹp không giả, nhưng nguy hiểm cũng là thật. Hắn thật sợ mình một ngày nào đó tại đầu giường bị này đương môn trả thù, đống nhiên một đao, thật muốn giết chết còn tốt, nếu là giết không chết, chém đứt tiểu Di Di, vậy còn không như chết nữa nha. Bước nhanh chân đi vào Lục Tương Nhi chỗ sương phòng, cô nương kia giờ phút này đã tắm sơ. Dưới chân mặc vào cao gót giày, khuôn mặt mơ hồ có thể thấy được nhàn nhạt trang dung, thân mang phủ dung váy là hạ nhân vừa mới đưa tới. Lâm Phàm đi vào liền trực tiếp ngồi xuống ghế, liếc một cái chỗ mã duyên dáng yêu kiểu Lục Tương Nhi, lúc này mới cười vừa nói, Tương Nhi có phải hay không rất thất vọng ta không có bị ngươi sư thúc kia kiếm hoàn đâm chết, đáng tiếc, bản công tử chính là mạng lớn, cho dù chết, cũng cùng ngươi ngủ mở giấc, đáng giá. Ánh mắt của hắn rơi về phía Lục Tương Nhi bộ ngực, lúc này mới mấy ngày không gặp, liền lại lớn lên. Lục Tương Nhi sủ mặt, hai con ngươi âm trầm nói, thế tử điện hạ như thật là có bản lĩnh, liền đi tìm cao thủ phân cao thấp, chớ cùng một nữ tử múa mép khua môi. Lâm Phàm đối Lục Tương Nhi nhanh mồm nhanh miệng rất là giật mình, bất đắc dĩ nói ra, Tương Nhi, ngươi nói lời này tang lương tâm, năm đó phụ vương ta cứu Lục tông chủ, cũng không có muốn mảy may thủ lao, là cha ngươi mặt dày mày dạn nhất định phải chỉ phúc vi hôn. Tốt, phụ vương ta đáp ứng, nhưng nghe nói bản điện hạ căn cốt không tốt lại muốn hối hôn, nào có đạo lý như vậy sao? Ta chỉ hỏi ngươi một câu, từ đầu đến cuối, chúng ta Lâm gia có hay không nói qua một câu hối hôn, có hay không? Lục Tương Nhi trầm mặc, ước chừng là không có. Nàng không nghĩ tới Lâm Phàm thái độ cứng rắn như thế, có chút chấn kinh. Nhưng hận ý vẫn như cũ tận xương, nàng lựa chọn gả cho Lâm Phàm, không phải ra ngoài yêu thương, mà là vì báo thù. Sớm muộn có một ngày, nàng muốn tự tay chơi chết cái này hỗn đản. Lâm Phàm chịu cưới nàng, lại là vì cứu nàng. Nữ nhân một khi đã mất đi danh tiết, thật giống như một trương giấy trắng lây dính mực nước, lại đắt đỏ vật liệu cũng sẽ không có người muốn. Nhất là ở vào dạng này thời đại, Lục Tương Nhi bị Lâm Phàm mạnh lên tin tức đã truyền dư luận xôn xao, muốn gả đi ra khả năng cơ hội là số 0. Cho nên Lục Tương Nhi ngày sau con đường rất là ảm đạm, đến tiếp sau có khả năng đi tìm chết. Nhưng lưu tại Vương phủ liền không đồng dạng, nàng thời khắc nghĩ đến báo thù, trong lòng liền có một cỗ cường đại lực lượng chịu đựng. Chỉ cần không thành công, liền sẽ không tự sát. Nhưng ngươi điếm ố thân thể của ta, ngươi trả cho ta trong sạch. Thực sự không biết như thế nào phản bác Lâm Phàm, Lục Tương Nhi vừa khóc. Ta trả lại ngươi trong sạch. Bản thiếu gia cũng là lần thứ nhất tốt ta, ngươi làm sao không trả ta trong sạch đâu? Lâm Phàm dứt khoát đuổi nghịch lên vô lại. Ngươi vô sỉ. Ta liền vô sỉ, ngươi cắn ta. Ngươi hạ lưu. Ta liền hạ lưu, ngươi cắn ta. Ngươi hỗn đản. Ta liền hỗn đản, ngươi cắn ta. Lục Tương Nhi thẹn quá hóa giận, đống nhiên xông lên, hung hăng cắn Lâm Phàm bả vai. Kỳ quái, hắn thế mà không có tránh. Lục Tương Nhi răng nanh rất là sắc bén, máu đỏ tươi bắt đầu chảy ra tới. Cho dù cách quần áo, còn là có thể cảm giác được hắn rất đau. Nhưng hắn vì cái gì không tránh? Lục Tương Nhi trong mắt ngậm lấy nước mắt, lui về sau hai bước, giữ tận hỏi, ngươi hỗn đản này vì cái gì không tránh? Lời còn chưa dứt, Lâm Phàm một bàn tay hung hăng đánh vào nàng gương mặt xinh đẹp bên trên. Mới chênh lệch một giây, Lục Tương Nhi liền muốn đổi mới đối Lâm Phàm ấn tượng, nhưng lần này, nàng lại một lần nữa căm hận. Cái này hỗn đản, thực sự không đáng đồng tình cùng đau lòng. Ngươi cắn ta một cái, ta đánh ngươi một bàn tay, hai ta tính hòa nhau. Lâm Phàm nhìn thoáng qua có chút nếp vốn quần áo, có chút đau lòng. Hắn sờ lên Lục Tương Nhi xinh đẹp đỏ khuôn mặt, ôn nhu giống như nước mà hỏi, có đau hay không, bản thế tử hạ thủ nặng. Lục Tương Nhi cảm thấy hắn đối mặt không phải người, mà là một đầu ma quỷ. Giết người không chớp mắt ma quỷ. Hắn đột nhiên cảm giác được thiếu niên trước mắt này vô cùng đáng sợ, muốn so những tiên nhân kia cường giả càng khủng bố hơn như vậy. Ngươi sớm làm giết ta, nếu không ta nhất định sẽ giết ngươi. Máu tươi đã sông đỏ lên Lục Tương Nhi mắt, nàng lúc nói lời này toàn thân đang run rẩy. Nhưng Lâm Phàm cũng chỉ chú ý tới bộ ngực của nàng ở trên hạ ba động, phản phất đồ thị hàm số xin. Phát dục thật tốt. Lâm Phàm cười hắc hắc, đột nhiên đứng dậy ngồi dậy, nói ra, nửa tháng sau ngươi ta hôn lễ, chuyện này đoán chừng hiện tại toàn bộ Tuyết Quốc đều muốn biết, yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đã gả cho ta, chính là thế tử phi, ngươi tại trong vương phủ vẫn như cũ có thể hành xử thuộc về chính ngươi quyền lợi. Nhưng không có bản thế tử cho phép, không cho phép bước ra vương phủ nửa bước, nếu không, ta đánh gãy chân của ngươi. Thế nào, Bác Huyền vương phủ tòa này tơ bằng lồng, so với kiếm tông như thế nào? Phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lục Tương Nhi vẫn như cũ không chịu vừa. Lâm Phàm rất lạnh nhạt, bản thế tử liền đang chờ hắn. Nói đến đây, Lục Tương Nhi nguyên bản vẽ xong trang dung vừa khóc bỏ ra, Lâm Phàm rõ ràng chính là mình khắc tinh. Điện hạ, có náo nhiệt có thể nhìn, Tây Sương lâu tới cái tên Giáp Nhi. Hạ đại đức kia tiện hề hề thanh âm vang lên. Lâm Phàm trong lòng một kích động, thở dài nói ra, là thời điểm nên đi bại gia. Chương 16. Bản thế tử từ Bắc Huyền Vương phủ mà đến, mỗi cái thiếu niên trong lòng đều có giấc mộng, cũng vì chi cố gắng phấn đấu. Nhưng là Lâm Phàm hiện tại chỉ muốn bại gia. Hạ đại đức tựa như cậu tử, bình thường cố tắc thành có cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể biết. Cái này cũng dẫn đến Lâm Phàm chân không bước ra khỏi nhà liền có thể biết được chuyện thiên hạ. Hôm nay nghe nói Tây Sương lâu tới cái tên Giáp Nhi, liền càng thêm cảm xúc bành trướng. Nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì thê thiếp thành đàn. Lâm Phàm chính là khác phái vương thế tử, nhà quân bắt triệu, hoàn toàn có năng lực lấy mấy phòng tiểu thiếp. Dù là sau nửa tháng liền muốn kết hôn, nhưng cái này không ảnh hưởng mình đi thanh lâu tìm thú vui. Thế là hắn rất vui sướng liền quyết định muốn đi Tây Sương lâu tìm tòi hư thực. Cái gọi là tên giác chỉ là cái gì? Là công phu trên giường tốt vẫn là dưới giường công phu cao? cái này muốn đi mới biết được. Hai người ăn mặc một phen, Lâm Phàm vẫn như cũ hăng hái. Đừng nói, kia Lôi Thôi lết thiết hạ đại đức như thế một trang phục, thật là có điểm nhà giàu quý công tử phái đoàn, chỉ là nô bộ kia thấp hèn dáng vẻ vĩnh viễn không đổi được. Mang theo đến không hết tiền bạc cùng châu báu, hai người thẳng đến Thanh Nhạc phường Tây Sương lâu. Muốn nói Cố Tắc Thành nơi này thật sự là rất kỳ quái, Bắc Huyền Vương một tay che trời không giả, nhưng ở thành nội còn ở một vị khác vương gia. Họ Tống tiên sử, hoàng đế sắc phong Tiêu Diêu Vương, là đương kim hoàng thượng thân thúc thúc. Hắn bây giờ đã đến tuổi lục tuần, là hoàng thất trung can nghĩa đảm nhân vật đại biểu. Năm đó hoàng đế vốn muốn đem hắn ở lại kinh thành, nhưng lão gia hỏa này nhất định phải đến Bắc Huyền Châu, nói là muốn vì hoàng gia ra một phần lực, phòng ngừa Bắc Huyền Vương nhu phản. Như thế một cái không rời đầu khôi hài hành vi, sửng sốt tại lúc ấy bị thổi phồng thành trung quân báo quốc. Đám này văn nhân có chút hay à, Bắc Huyền Vương tay cầm trọng binh, thật muốn mưu phản chỉ bằng một cái treo danh hàm vương ra như thế nào ngăn cản rồi. Nhưng Tống Sử cứ như vậy tại Bắc Huyền Châu Cố Tắc Thành ở, còn tìm rất nhiều Bắc Huyền Châu cùng gia nữ tử làm tiểu thiếp, mỗi sáng sớm nhất trụ kinh thiên. Chính vì vậy, Tiêu Diêu Vương hương hỏa cũng rất là tràn đầy, có 3 con trai, 4 cái nữ nhi, con cháu cả sảnh đường. Con nhỏ nhất niên kỷ cùng Lâm Phàm tương tự, hắn giờ phút này ngay tại cái này Thanh Nhạc phường bên trong tiêu giao khoái hoạt. Cũng không ít phong lưu danh sĩ từ trời Nam Biển Bắc mà đến, vì thấy tên này Giác Nhi phong dung. Như thế nói đến, cái này Giác Nhi diễm danh lan xa, Lâm Phàm lòng hiếu kỳ liền càng thêm mãnh liệt. Lâm Phàm không chỉ có mang theo Hạ Đại Đức, còn mang theo một đám Bắc Huyền Vương phụ lát nô, trên đường đi đi ngang đến Thanh Nhạc phường. Người đi đường nhao nhao né tránh, không cần thiết cùng đời này nhà hoàn khố không qua được, không thể trêu vào chúng ta lẫn mất lên. Không ngoài sở liệu, Thanh Nhạc phường dị thường chen chúc. Ngoa tạo, để bản công tử mở rộng tầm mắt ta. Mới vừa tới nơi này, Lâm Phàm liền kinh hô một tiếng, vốn cho là mình đã đủ hèn mọn thấp hèn, cái này đầu đường vẫn không thiếu so với mình nhân vật càng lợi hại. Trong đó một vị tướng mạo thô cùng hán tử, luyện được một bộ tốt bàn tay heo ăn mặt, du đầu ở giữa liền sờ khắp bên người nữ tử phong nhũ kiều đồn, thủ pháp lao đạo. Còn có một số can đảm cẩn trọng, nâng cao đũng quần liền hướng về tiểu cô nương trên mông đỉnh đi, không quan tâm cô nương kia phối hợp không phối hợp, luôn có thể đạt được một loại không biết mùi vị cảm giác thỏa mãn. Các ngươi như bức, ta Lâm Phàm mặc cảm. Bực này bị ổi thủ pháp Lâm Phàm là không học được. Hắn làm qua chuyện quá đáng nhất, chính là ở trường học nữ sinh nhà tắm trộm đi nữ thần quần áo. Lấy về sau cũng không dám tâm viên ý mã, càng sợ đánh máy bay bị phát hiện, liền giấu ở cái dương dưới đáy, đoán chừng hiện tại cũng nên múc mèo. Những cái kia không thể quay về thời học sinh, thật là khiến người hoài niệm. Lâm Phàm trên đường kéo dài một hồi, trực tiếp đi thẳng tiến Tây Sương lâu. Dù sao hôm nay, nhìn Giác Nhi mới là chuyện trọng yếu. Vừa mới vào cửa, liền có một cỗ nồng đậm son phân khí đến đây, kém chút muốn đem Lâm Phàm sặc chết. Hạ Đại Đức, có khẩu trang sao? Khẩu trang? Kia là cái gì? Nhìn xem Hạ Đại Đức một mặt mộng bức dáng vẻ, Lâm Phàm ý thức được thời đại này là hậu. Không có gì, nói một chút mà thôi. Lâm Phàm cười hắc hắc, liền trông thấy bên người rất nhiều nam nhân nữ nhân anh em. Tuổi trẻ hậu sinh nhóm hơn phân nửa mặc lộng lẫy, không phối kiếm bên hông cũng treo ngọc bội, trong tay đong đưa hương phiến. Các nữ nhân xuyên thì càng bại lộ, chợt nhìn rất có một loại quán ăn đêm cảm giác, chỉ là không có kình bạo đi dây âm nhạc. Tiểu muội muội, không nên động, ngươi mở môi giống như cái cây đào mà ta, để ta cắn một cái. Ca ca xấu lắm, rõ ràng là ngươi muốn hôn ta, đây cũng không phải là không có khả năng, lại nhiều cho chút tiền bạc cả. Đem ca ca hầu hạ tốt, kim tệ không thể thiếu ngươi. Ngay tại chỗ lên giá là phong nguyệt nơi trốn quy tắc, mà những này si tình nam tử hơn phân nửa đều sẽ đồng ý, dù sao lúc ấy đã ở vào hưng phân kỳ. Nhưng Lâm Phàm nghe xong hai người này đối thoại nhất thời liền giận, cái này biểu tử phối cho a, còn muốn tiên trường địa cửu sao? Đầu tiên nữ tử này quá thấp hèn, rõ ràng dựa vào bán thịt mà sống còn giả bộ là một bộ thánh mẫu dáng vẻ, quả thực để người buồn nôn. Còn nữa chính là cái này hậu sinh quá không có cốt khí, nàng nói thêm tiền liền thêm tiền, nào có đạo lý như vậy? Chúng ta khuôn mặt nam nhân đều mẹ nó cho người mất hết. Thế là hắn không nói hai lời đi lên một cước, đá vào kia tuấn tiếu tiểu ca trên lưng, không có chút nào phòng bị người trẻ tuổi trực tiếp liền đến cho đỡ cước. Ai mẹ nó như thế không có mắt, dám chọc bản công tử? Hạ Đại Đức nghe xong tiểu tử này nói chuyện như thế cuồng, lập tức không vui. Tại Cố Tắc Thành, nào có người dám ở chúng ta thế tử điện hạ trước mặt xưng là công tử? Mãi mãi, các minh đệ, đem tiểu tử này đánh cho ta về trong bụng mẹ đi, cho điện hạ xuất khí. Tại Hạ Đại Đức ngôn ngữ giật dây hạ, một đám người vén tay háo lên chính là một trận quyền đấm cước đá. Một lát không đến kia tuấn tiếu tiểu ca trên mặt liền tràn đầy vết máu. Đánh người, có còn vương pháp hay không? Hậu sinh sói chu. Vương pháp. Bản thế tử chính là vương pháp, liền như ngươi loại này ra hỏa cũng không cảm thấy ngại xưng mình là cái nam nhân. Đúng là mẹ nó ném chúng ta khuôn mặt nam nhân. Lâm Phàm khí không đánh vừa ra tới, nhưng cảm giác được náo ra động tĩnh quá lớn cũng không tốt, dứt khoát nói, bắt hắn cho ta lột sạch ném ra bên ngoài. Trước mắt bao người, hậu sinh bị lột sạch quần áo, quỷ khóc lấy bị khiêng ra ngoài. Lần này thanh tĩnh nhiều. Lâm Phàm thở ra một hơi, chung quanh đã vây quanh rất nhiều người, đều tại ngôn ngữ khiển trách vị này thế tử điện hạ. Hắn không để ý chút nào, chỉ là nhấn mạnh nhắc nhở, bản thế tử từ Bắc Huyền Vương phủ mà tới. Câu nói này tựa như là cái cảnh báo, nói cho ngươi ta vô hạn phách lối là có nguyên nhân, cha ta là Bắc Huyền Vương, chỉ đơn giản như vậy. Nghe nói như thế về sau đám người liền tan tác như chim ong, sợ chọc ra hỏa này chịu không nổi, mặt khác cũng đều tại oán thầm Bắc Huyền Vương không biết dạy con. Dạng này bại gia tử không đánh, còn giữ ăn tết sao? Lâm Phàm vẫn như cũ rất càn rỡ, ha ha cười nói, cha ta Bắc Huyền Vương, không phục đi Bắc Huyền Vương phủ lý luận, bản thế tử tùy thời xin đợi a. Đinh, chúc mừng túc chủ Lâm Phàm, bại hoại gia tộc thanh danh, bại gia thành công, thu hoạch được 5 điểm bại gia giá trị. Lâm Phàm trong lòng thật cao hứng, bại gia vì sao đơn giản như vậy? Mà ánh mắt của hắn liền chừng đến cái kia bại lộ trên người nữ tử. Ngươi đừng tới đây, chương 17. Mỹ nữ tử dáng vẻ đáng thương, ngược lại là đem Lâm Phàm chọc cười, chẳng qua là nhẹ răng cười. Nếu nói Lâm Phàm thứ nhất khắc cho người cảm giác là phong nhã thoát tục, hiện tại nữ tử lại nhìn Lâm Phàm, chỉ còn lại tội ác chồng chất. Nữ tử nước mắt óng ánh nói ra, công tử đừng muốn vô lễ, Tuyết Quốc có luật pháp, huống chi nơi này về Tiêu Diêu Vương quản hạt. Tiêu Diêu Vương. Lâm Phàm nhìn qua mỹ nữ Lê Hoa Đái Vũ bộ dáng, không có sinh khí, rất ôn nhu nói ra, cái kia lão âm bức thường xuyên ở sau lưng bố trí phụ vương ta, ta sớm nhìn hắn không thuận mắt, về sau nơi này bản thế tử định đoạt, đừng sợ, về sau bản thế tử bảo kê ngươi. Hắn đi ra phía trước, mơ hồ cảm giác được nữ tử toàn thân lạnh buốt, rõ ràng bị dọa phát sợ. Có lạnh hay không, bản công tử cho ngươi sưởi ấm. Nói xong, Hạ Đại Đức liền thấy khiến người liễu lưỡi một màn. Thiếu gia vậy mà dùng đá lửa đốt lên một trương mặt giá trị 100 kim phiếu, nhờ vào đó yếu ớt nhiệt độ để nữ tử kia ấm áp một chút. Bại gia a, Tuyết Quốc tiền tệ lưu thông là như vậy, cấp thấp nhất là ngân tệ, 10 cái ngân tệ đồng giá tại một mai kim tệ, 10 cái kim tệ đồng giá tại một trương kim phiếu, chương 10, kim phiếu đồng giá tại một trương thẻ vàng. Đương nhiên, về phần những kim tiền kia vô hạn Tuyết Quốc thông suốt dòng thẻ, liền tạm thời trước không để cập nữa. Điện hạ, người đây cũng quá Hạ Đại Đức vốn định đem bại gia hai chữ nói ra, nhưng bỗng nhiên cảm giác được mình là người hầu. Nhanh mồm nhanh miệng nói ra rất đơn giản, nhưng liền muốn đối mặt thiếu gia một trận quyền cước căn bài, không đáng a, làm sao vậy, bản thiếu gia như thế làm việc, ngươi có ý kiến? Lâm Phàm trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Không có, chỉ là điện hạ như vậy nếu là bị vương gia biết, sẽ đánh chết tiểu nhân. Hắn là Bắc Huyền Vương an bài tại Lâm Phàm bên người, có giám sát nhiệm vụ. Ngày thường đi theo Lâm Phàm tiểu đả tiểu nháo Bắc Huyền Vương có thể mặc kệ, một khi sự tình làm lớn chuyện, Bắc Huyền Vương thế nhưng là không đành lòng đánh con của mình, kia dê thế tội cũng chỉ có hắn Hạ Đại Đức. Yên tâm, bản công tử sẽ không để cho ta người vô duyên vô cớ bị đánh. Lâm Phàm ưng thuận hứa hẹn. Hạ Đại Đức nhẹ gật đầu, mặc dù thiếu gia ngoài miệng vô đức, nhưng vẫn là nói 102. Sẽ không vô duyên vô cớ bị đánh, chính là nói chỉ cần bị đánh, hắn đều sẽ cho ra lý do. Nhìn xem tiểu tổ tông này còn muốn làm cái gì yêu thiêu thân đi ngay tại Lâm Phàm nhóm lửa kim phiếu thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm cũng nhớ tới tới, chúc mừng túc chủ Lâm Phàm bại gia thành công, ban thưởng 5 điểm bại gia giá trị cảm giác này, quá xứng rồi. Cô nương kia bị Lâm Phàm hoang đường cùng hồi náo dọa đến không thở nổi, giờ phút này bưng lấy ngực sắc mặt tái nhợt. Lâm Phàm vốn định học những cái kia văn nhân vẻ nho nhã đến một câu đường đột giai nhân, nhưng rất sợ dọa sợ cô nương, chỉ là an ủi, yên tâm, bản thế tử xưa nay không đánh nữ nhân, có thời gian đến bản thế tử đầu giường đùa giỡn một chút. Nói xong, hắn vung tay lên, nên ngang rời đi. Điện hạ, cao. Hạ Đại Đức tại sau lưng giơ ngón tay cái lên, hung hăng gật đầu cười dâm. Cao đại gia ngươi. Lâm Phàm nhíu nhíu mày, hỏi, Hạ Đại Đức, ta hỏi ngươi, chúng ta lần này tới Tây Sương lâu, vì cái gì? Ách, Hạ Đại Đức trầm mặc một lát, cảnh giác nói ra, ta là vì kết thúc sự nam kiếp sống, về phần điện hạ sao? Chỉ sợ là đến tiêu khiển. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, đột nhiên một bàn tay đập vào Hạ Đại Đức chán, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà nói, ngươi cũng biết, trả lại hắn nương để nhiều như vậy hạ nhân theo ở phía sau. Hạ Đại Đức bừng tỉnh đại ngộ. Xác thực, nhiều người như vậy, không tốt làm việc, điện hạ quả nhiên là điện hạ, như thế anh minh. Hắn đập xong mông ngựa, lúc này mới phân phó nói, các ngươi tất cả đi xuống đi, tại Tây Sương lâu bên ngoài che giấu, tránh chúng ta điện hạ gặp được phiền phức. Vâng. Hơn 20 người đồng loạt trả lời, động tác đều nhịp, sau đó nhao nhao lui ra, hiện ra Bắc Huyền quân đội phong thái. Kinh lịch như thế một trận náo kịch, không ai không biết Bắc Huyền cái kia xú danh chiêu lấy tiểu tổ tông tới Tây Sương lâu. Mụ tú bà kia là một mặt hiền lành, có chút con chuột nhìn thấy mèo cảm giác, tranh thủ thời gian tụ tập hơn 10 vị mỹ nữ, đường hẻm hoang nên. Không biết thế tử điện hạ đại gia quan lâm, nô ra cái này toa bồi tội. Nàng mặc dù đã có tuổi, nhưng phong thái vẫn như cũ, những năm này muốn làm hắn ân khách nam nhân không ít, luôn có người nói nữ nhân đến cái tuổi này mới có hương vị. Cổ nhân quả nhiên là khẩu vị đặc biệt, đều trung niên bác gái trả lại hắn nương là cái hàng bán chạy. Giờ phút này nàng mặc một tiếng màu xanh biết váy áo, sống thoát một con vẹn đồng dạng, người trước người sau cười đùa, kéo đưa đẩy vô cùng. Lão bản nương khách khí. Lâm Phàm cười hắc hắc, lấy ra một tờ kim phiếu, trực tiếp liền thuận mụ tú bà trước ngực khe danh nhét vào bộ ngực. Lần này càng làm cho tú bà hoảng được một nhóm, ta nhưng cái gì cũng không làm, tiền này cầm được trong lòng bất an á, thế là nàng như cha mẹ chết, thanh âm cầu khẩn nói, thế tử điện hạ được tình, nô gia không dám không thu, Tây Sương lâu chiêu đại không chủ đáo, trong lòng ta hổ thẹn a, điện hạ nếu là coi trọng nhà ai cô nương, nói thẳng chính là không lấy tiền. Lâm Phàm tuần lương vô hại cười nói, lão bản nương vì sao như vậy khẩn trương sao? Bản công tử hôm nay đến cũng không việc khác, chỉ là nhàn rỗi nhàm chán mà thôi, mới nam tử kia ngại mắt của ta, ta liền đánh cho hắn một trận, cùng ngươi Tây Sương lâu không có chút nào quan hệ, các ngươi nên làm ăn, ta tùy tiện dạo chơi liền tốt. Mụ tú bà cuối cùng yên tâm, thở dài nói, vẫn là điện hạ hiểu rõ đại nghĩa, kia bên trong có gì cần ngài chào hỏi, nô ra cái này đi làm việc. Trong nội tâm nàng treo lấy tảng đá cuối cùng rơi xuống, cũng may điện hạ không muốn Tây Sương lâu mới tới cái kia rất nhi. Lão bản nương một mực đem nàng ẩn tàng rất thần bí, mục đích tự nhiên là vì sâu đủ những này xú nam nhân khẩu vị, tốt bằng tiền. Như thế từ điện hạ mở miệng, nàng không thể không đáp ứng, như thế hết thảy kế hoạch liền đều đổ xuống sông xuống biển. Xem ra thế tử điện hạ làm người chính là giảng cứu, ai lại nói thế tử điện hạ hoàn khố nàng lão bản đương cái thứ nhất đi đào người kia mộ tổ. Lâm Phàm đối cái này tên rác nhi không có chút nào ấn tượng, chỉ là nghe nói hắn mọc ra một trường tuyệt mỹ mặt trứng ngỗng, dáng người cao gầy, hai chân phong dài, chính cống nhân gian bưu vận. Đương nhiên cổ đại là cái mỹ nữ đều như thế thôi, trên đường cái người một hô mỹ nhân đoán chừng 80 tuổi lao thái thái đều quay đầu lại. cho nên Lâm Phàm cũng không có để ở trong lòng, có lẽ chính là cái so Phượng tỷ còn khó nhìn chủ, cánh tay chân dài ngắn tròn cái mông. Lâm Phàm ngồi tại một cái bàn bên cạnh, nhấp một ngụm trà, tiện tay quăng trường kim phiếu cho Hạ Đại Đức, nói ra, nghe nói ngươi thẩm mến Tây Sương lâu Hồng tụ cô nương. Cũng không tính thẩm mến, nhiều lắm là xem như cái tương tư đơn phương. Hạ Đại Đức tiếp nhận kim phiếu, cười ha hả nói, chính là không có chạm qua nữ nhân, muốn chơi một chút, điện hạ ngài nói chúng không chúng. Có cái gì không chúng, đêm nay tùy tiện, không có tiền liền đến tìm thiếu gia Cẩm, nhưng nữ nhân thứ này là độc dược, phải học được bản thân tu liễm, cút đi. Hạ Đại Đức hận không thể đập mấy cái khấu đầu, mang ơn nói, điện hạ, nô tài cũng nên đi, có việc ngài giống một cuốn họng ta liền đến. Lâm Phàm thầm nghĩ, ta nếu là có sự tình ngươi qua đây tài giỏi nhà, bị đối phương song sát sao? Hắn yên lặng che mặt. Hạ Đại Đức sau khi đi, Lâm Phàm ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, có mấy cái thư sinh liên tiếp đập vào mi mắt. Chương 18. Tiểu vương gia đều nói nho chua sĩ tử, nghèo kết hủ lậu thư sinh, mấy cái này ngược lại là một ngoại lệ. Bọn hắn mặc lộng lẫy, miệng bên trong hót như thiếu, biểu lộ kiêu căng, cho nên không giống như là tại thư viện đọc sách người, càng giống là một vị nào đó phủ tướng quân hầu phủ tân khách. Kia tại Cố Tắc thành trừ Bắc Huyền Vương phủ còn có nhà ai có thể có như thế quyết đoán? Đáp án tự nhiên là Tiêu Diêu Vương phủ. Tại Tuyết Quốc, thư sinh địa vị rất cao, bọn hắn không dưới tu tiên giả. Cái gọi là võ giả lập quốc, văn sĩ bảy trận. Một quốc gia nếu là không có người đọc sách, tựa như là một người không có đầu óc. Cho nên Lâm Phàm coi như xem thường Tiêu Diêu Vương phủ, đối mấy cái này người đọc sách vẫn là coi trọng mấy phần. Ngoài cửa rơi ra mưa to, hình như có mưa như chút nước tình thế. Năm nay Bắc Huyền Châu nhiều mưa, trăm họ Trang nhà phần lớn bởi vì nước mưa quá nhiều hủy hoại chỉ trong chốc lát, thu hoạch không tốt. U, các vị nhân huynh, các ngươi cũng tới nhìn tên Giáp Nhi. Một bạch y thư sinh tay cầm quạt xếp, cười ha ha đi đến hai người thanh niên trước mặt, chắp tay ra hiệu. Nguyên lai là Trương Minh, thất kính, hôm nay nghe nói Tây Sương lâu mới tới cái Giáp Nhi tự mình gậy hồ cầm tiêu vũ, chúng ta trong lòng tịch mịch khó nhịn, đã sớm chờ lấy cái ngày này, hôm nay cuối cùng được gặp một lần a. Cái kia bên cạnh nam tử mặc áo đen than thở, trên mặt triển lộ ra một vòng vui mừng. Quách Lang nhị huynh lời nói rất đúng, hôm nay Tây Dương lâu khiến cho thần bí như vậy, kia thật là trăm năm khó gặp à? Chỉ là giờ phút này làm thời thượng sớm, người ta ba người tại Cố Tắc thành có chút tài danh, hôm nay không bằng làm thơ cho phép, như thế nào? Người này tên là Trương Nhất, là Tiêu Diêu Vương phủ quản gia Trương Bất Chính Phương Xa Chất Nhi. Lúc đầu quan hệ cũng liền bắn đại bác cũng không tới, nhưng nghe nói thúc thúc lên như diều gặp gió, thành Vương phủ quan gia. Cái này treo non lội suối đến đây tìm nơi nương tựa, Trương Bất Chính không tiện cự tuyệt, cũng chỉ có thể giữ lại hắn tại Cố Tắc thành làm sàng làm bậy. Mặt khác hai cái, áo trắng gọi Lang Thiểm, tên như người. Suốt ngày bên trên tránh hạ tránh, không thấy tăm hơi. Hai năm trước bởi vì một bài danh chấn ngay lúc đó thi từ bị Tiêu Diêu Vương nhìn trúng, tiến vào Tiêu Diêu Vương phủ. Còn có một cái, tên là Quách Đồ, giỏi về sử dụng âm mưu quỷ kế, là Tiêu Diêu Vương phủ phụ tá. Nghe hắn cái này nhắc lên ý, hai cái tặc mi thử nhãn ra hỏa nháy mắt hứng thú, vỗ tay xương tuyệt nói, tuyệt diệu, đạo ý tưởng này là Trương Minh sách, vậy liền mời Trương Minh tới trước tốt. Trương Nhất thấy mặt ngoài mưa rơi càng lúc càng lớn, trầm tư một lát, hồi lâu, nhãn tỉnh sáng lên, quan xếp hất lên nói ra, có, ba người chúng ta liền lấy mưa bị thơ. Trương Mộ bất tài, trước hết tới. Mưa to mưa lớn rơi xuống đất. Quách Đổ sờ lên cái cằm, chậm chậm nói, đây là hoàng gia thủy khí, lại xuống 3 năm không sao cả. Lang Thiểm ngâm nói, Lâm Phàm bị cái này vài câu vẻ sợ ngây người, một miệng nước trà phun tới, ho khan nói, thả hắn mẹ nó cầu thí. Đối với nhà giàu sang đến nói, trời mưa không mưa đổi lấy chỉ là có thể hay không đi ra ngoài đạp săn du ngoạn, mà đối với người nghèo đến nói, là có thể hay không tiếp tục sinh hoạt. Cho nên trước ba câu thơ ca rõ ràng có ca tụng hoàng gia rèm pha thế tục bách tính ý vị. Lâm Phàm nhìn không được, trực tiếp chửi ầm lên ra. Ba người chưa thấy qua Lâm Phàm, mới Lâm Phàm nổi giận đánh cái kia không có cốt khí nam nhân thời điểm ba người còn chưa tới trận, cho nên vừa thấy mặt liền mẹ nó hết sức mặt sinh. Lúc đầu Lâm Phàm xuyên rất hoa lệ, dung mạo cũng mỹ lệ, nhưng câu thơ này rất mất hứng, để cho mình hình tượng vô duyên vô cớ thấp xuống không ít. Ba người chúng ta đối thơ, lấy ở đâu như thế cái người không biết xấu hổ? Chính là, ngươi nghe một chút thả hắn mẹ nó cầu thí, thô tục vô cùng, thân là người đọc sách, quả thực là có nhục nhã nhặn. Hai vị nhân huynh, chúng ta lại đi vào trong, cùng người này đứng sóng vai, quả thực chính là trống rỗng bôi nhọ chúng ta thân phận. Vừa mới còn một mặt dương dương đắc ý ba vị tài tử, bản thân cảm giác tốt đẹp mở miệng châm chọc Lâm Phàm. Phản phất từ hắn hoàn khố khuôn mặt bên trên, tìm được không hiểu thấu lòng tự tin. Hiện tại người đọc sách à, đều là bản thân cảm giác tốt đẹp, thật tình không biết tương lai chết nhiều nhất chính là người đọc sách. Lâm Phàm ngược lại là không có sinh khí, đầu tiên không cần thiết, hắn thấy ngứa mắt Tiêu Diêu Vương phủ, cũng không thể tìm mấy cái này tân khách hạ thủ. Ít nhất cũng phải tìm những đại nhân vật kia, tỉ như Tiêu Diêu Vương tiểu nhi tử Tống Minh. Ai? Lâm Phàm thở dài, rõ ràng là người trong hoàng thất, đặt tên như thế không giảng cứu, lao tử gọi Tống Sử, chịu chết. Nhi tử gọi Tống Minh, mất mạng. Còn sống cứ như vậy không tốt sao? Ba cái nho sinh biến mất, nhưng chàng diện cũng không có vì vậy mà yên tĩnh lại. Bởi vì, tại Cố Tắc thành danh xưng giống như Lâm Phàm hoàn khố Tiêu Diêu Vương tiểu công tử Tống Minh xe nhẹ đường quen đi đến. Mụ tú bà lập tức liền đùng trang diễm mặt nên đón tiếp lấy, một trận hỏi han ân cần. Tiểu vương gia, hôm nay sớm như vậy đến Tây Sương lâu à? Đi, để Ngọc Hoàn cùng Bạch Lan ra nên tiếp Tống tiểu vương gia. Tống Minh cùng Lâm Phàm địa phương khác nhau chính là danh tiếng của hắn tốt một chút, cũng là Tây Sương lâu khách quen. Vị này cũng là vương phụ công tử, mụ tú bà tự nhiên cũng không dám lãnh đạo, nhưng trên thái độ liền không có như vậy e sợ. Tống Minh khoát tay áo, thậm chí không ngẩng đầu nhìn mụ tú bà đồng dạng, trực tiếp làm nói ra, bớt nói nhiều lời, trước kia hầu hạ qua bản công tử cô nương cũng đừng có lại tới, ta sớm chán ăn, nhanh, để các ngươi mới tới cái kia rất nhì, kêu cái gì cơ, đến phụng dưỡng bản thiếu gia là có tiền. Tiểu vương gia, là ngân duệ cơ. Đúng đúng đúng. Tống Minh liên tục vỗ tay, cười hát hát nói, liền cái kia cơ, để hắn đến bồi bản thiếu gia. Tiểu vương gia, Tây Sương lâu quy củ ngài là biết đến, ta hướng ngài lộ ra tên Giác Nhi tính danh đã là tối kỵ, ngân duệ cơ cô nương ra sân phải chờ tới cố định canh giờ. Đóa, một cái bán thịt biểu tử như thế thận trọng làm gì? Tống Minh rất không kiên nhẫn, nhanh, để hắn ra thấy bản công tử, ta tối nay muốn làm nàng ân khách. Mụ tú bà lúc ấy mặt lộ vẻ khó xử, cái này nên làm thế nào cho phải đâu? Một liếc mắt đã nhìn thấy xa xa Lâm Phàm, trong lòng giật mình, giải thích nói, tiểu vương gia, bên kia thế tử điện hạ đều không có gấp, chúng ta có phải hay không cũng chờ chờ. Tống Minh ánh mắt từ xa nhìn lại, đã nhìn thấy Lâm Phàm lẻ loi một mình ngồi ở bên trong đường nơi hẻo lánh uống trà, rất hài lòng. Hai nhà đều là vương phủ, ngày thường là đối đầu, nhưng là giao lưu lui tới không ít. Tống Minh cảm thấy mình muốn so Lâm Phàm ưu tú rất nhiều, dù sao mình có thể tu luyện, mà Lâm Phàm chỉ là cái căn cốt thảm tuyệt phế vật mà thôi. Cho nên nhìn thấy Lâm Phàm hắn kém chút cười phun ra, chợt lạnh nhạt nói, lao bản nương, cầm bản công tử cùng phế vật kia đánh đồng, ngươi là không muốn sống sao? Mụ tú bà nháy mắt không nói, đỏ mặt lợi hại, bởi vì Lâm Phàm đã hướng phía bên này đi tới. Hắn không có chút nào tức giận, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Bản thế tử nghe được có chó tại sổ loạn, nguyên lai nghe lầm, là Tống tiểu vương gia đang nói chuyện, thứ lỗi à. Lâm Phàm, ngươi nói ai là chó? Ta không nói ngươi là chó, đương nhiên coi như ngươi là chó, cũng là chó cùng rứt dậu chó, chó không đổi được đớp cất chó. Tống Minh nháy mắt nổi giận, đối sau lưng ác nô nói, đem hôn đản này cho lão tử đánh một trận. Như nước với lửa hai người đối chọi gay gắt, trang diện lại dương cung bạt kiếm chương 19. Đóng gói mang đi bọn hắn cái này náo trò, ngược lại là đem mụ tú bà dọa đến quá sức. Nếu là thật đánh nhau, tổn thất lớn nhất thế nhưng là các nàng Tây Sương lâu. Thế tử điện hạ, tiểu vương gia, hai người các ngươi đây là náo cái kia a? Tiểu điếm nhưng chịu không được dày vò a. Tống Minh vẫn như cũ không chịu yếu thế, mặt lộ vẻ khinh miệt nói ra, tiểu tử này không biết điều, nếu không phải xem ở phụ thân ngươi là Bắc Huyền Vương trên mặt mũi, ta hôm nay không phải đánh gãy chân của ngươi. Lâm Phàm lắc đầu, thản nhiên nói, ta cùng ngươi không giống, cho dù ngươi là Tiêu Diêu Vương nhi tử, ta vẫn còn muốn đánh gãy chân của ngươi, nhưng hôm nay được rồi, ta không mang đả cầu đồng. Đây rõ ràng liền liên tiếp châm chọc bản tiểu vương gia là chó. Tống Minh hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi, đang muốn vất tay ra hiệu sau lưng hạ nhân giáo huấn Lâm Phàm một trận. Đột nhiên, một tiếng ồn ào náo nhiệt thanh âm vang lên, ngân vệ cơ cô nương ra. Làm sao, nhanh để ta xem một chút, chen cái gì chen, chạy đi đầu thai à. Đây chính là ngân vệ cơ cô nương, thật là tốt đẹp bạch thật là doa người. Một đám người nghị luận không thôi. Nơi xa lầu hai phía trên, một vị uyển chuyển dáng người, thân thể thướt tha cô nương chậm rãi đi ra. Nàng người khoác màu đỏ trong suốt tơ chất lụa mỏng, mang trên mặt hàn ngọc mặt nạ. Nhưng kia vô cùng có lồi có lõm dáng người liền chú định mặt nạ phía sau là một trường tuyệt mỹ khuôn mặt. Ngân duệ cơ hoàn toàn đi tới qua đi, hiện trường chính là lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Lâm Phàm cùng Tống Minh cũng không ngoài ý muốn, phản phất đều quên mới không thoải mái, dù sao cùng mỹ nữ so sánh, ân oán đáng là gì. Quả nhiên ngực thứ này tựa như là bọt biển bên trong nước, chen một chút cuối cùng sẽ có. Lâm Phàm nhìn chằm chằm ngân duệ cơ bộ ngực, nuốt ngụm nước bọt sau đó cảm khái một tiếng. Tu luyện bá vương quyền về sau, có thể đối chung quanh tu tiên giả chân khí trong cơ thể có một chút thăm dò. Lâm Phàm mơ hồ cảm giác được ngân duệ cơ cô nương sau khi đi ra, không khí tựa hồ có chút rét run, nhưng cực kỳ không rõ ràng. Ta gót, cái này mẹ nó là bởi vì băng sơn mỹ nhân mới có loại này thần kỳ cảm giác sao? Lâm Phàm tự rêu cười nói. Trang diện nháy mắt rất khó khống chế, kia ngân duệ cơ đi tới về sau liền không nói lời nói, tựa như là người câm đồng dạng. Mụ tú bà một giây biến thành bốn phía thu xếp gà trồng lớn, vênh vang đắc ý. Ngân duệ cơ cô nương là năm nay mới vào phong nguyệt chi địa nữ hải, tuổi vừa mới 14 tuổi, mặc dù không có những cái kia thành danh đã lâu hoa khôi danh khí lớn, nhưng mang theo một cố dị vực vẻ đẹp. Chỉ là tuổi nhỏ như thế, làm sao phát dục tốt như vậy? Lâm Phàm trong lòng khẽ động, 14 tuổi, tại hắn cái kia thời đại vẫn là đi học đọc sách tuổi tác, đến này làm sao liền chạy ra khỏi tới làm nữ ký rồi? Cổ đại nam nhân, xuất sinh a. Cái này vạn ác xã hội xưa, thật khiến cho người ta cảm động. Mụ tú bà tiếp tục giới thiệu, ngân duệ cơ cô nương chưa hề cùng nam nhân trải qua giường, hôm nay chỉ cần có thể có người để ngân duệ cơ cô nương mở miệng nói chuyện, liền có tư cách tiến vào ngân duệ cơ tiểu thư khuê phòng. Câu nói này đưa tới gợn sóng cũng không nhỏ, không có trải qua giường liền chứng minh cô nương này là cái chỗ. Cho nên tối nay chính là tiểu nha đầu này đêm đầu, tất cả mọi người giống như là điên cuồng đồng dạng, ngo ngoe muốn động. Dù sao tiểu nha đầu cái này tư thái, chỉ là nhìn xem cũng là người ta huyết mạch phu trương. Thế là liền có người liên tiếp tiến lên nói chuyện, đơn giản khoe của trang bức. Tại Hạ Mã Vân, gặp qua ngân duệ cơ tiểu thư, danh chấn tuyết quốc ca Lý Ba Ba cửa hàng ngươi hẳn nghe nói qua, đó chính là ta Mã gia tài sản, ta Mã Vân không có bản sự khác, chính là có thể kiếm tiền biết kiếm tiền, nhưng ta căn bản không quan tâm tiền. Ngân duệ cơ tiểu thư, ta cũng họ Mã, danh Hoa Đằng, nhà cuốn bạc triệu, bình thường không có gì yêu thích, liền thích câu cá, uống chút trà, trà là thượng hạng trà Long Đỉnh, trong nhà có tiên dược vô số, bí tịch mấy quyển, ngươi phải thích đều tặng cho ngươi. Nói mấy chục người, kia ngân duệ cơ cô nương thật tựa như băng sơn đồng dạng, bất vi sở động. Cuối cùng chỉ còn lại Lâm Phàm cùng Tống Minh, đều là hoàn cố thế tử, Bắc Huyền Vương trưởng không binh quyền, Tiêu Diêu Vương trưởng không thanh danh. Như hai người này không có cách nào để ngân duệ cơ cô nương mở miệng, chỉ sợ hôm nay liền không người có thể thành công. Lâm Minh, nếu không ngươi tới trước. Không không không, vẫn là Tống Minh ngươi tới trước. Vẫn là Lâm Vinh tới trước hai người, giờ phút này ngược lại là tương hô khách khí, bởi vì lẫn nhau ở giữa cũng không có nắm chắc, mà Lâm Phàm cũng ôm chơi một chút thái độ. Nếu như nữ nhân này không thể để cao mình tu vi, không thể để cho mình bại ra, coi như có thể đi đến khuê phòng của nàng lại có thể có làm được cái gì? Mặc dù truyền ngôn rất xinh đẹp, nhưng là có thể có vị hôn thê của mình Lục Tương Nhi xinh đẹp không? Người cổ đại thật khoác lác như bức, cũng không có việc gì liền thiên hạ đệ nhất đại mỹ nữ, thật không biết thiên hạ này thứ nhất thế nào cứ như vậy dễ làm. Bản thế tử còn thiên hạ đệ nhất đại xuất ca đâu, Lâm Phàm không muốn mặt ở trong lòng oán thầm. Đinh. Lâm Phàm chính không có hào hứng thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm vang lên, nhắc nhở túc chủ, nàng này trời sinh nguyện hoa thể, túc chủ hào hào lợi dụng, nhưng tại tối nay đột phá khổ hải cảnh bắt trọng. Trời sinh nguyện hoa thể? Đó là cái gì? Lâm Phàm ở trong lòng nhỏ giọng hỏi. Một đoạn miêu tả ngôn ngữ xuất hiện tại não hải màn sáng bên trên, Lâm Phàm lập tức hiểu rõ. Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Nghe được Tống Minh còn tại nhường cho, Lâm Phàm lúc này đáp ứng, dù sao hệ thống đã gợi ý Tống Minh tự nhận là gian kế đạt được, hắn cũng không cho rằng Lâm Phàm phế vật này có thể chiếm được mỹ nhân mở miệng, bởi vậy ôm xem náo nhiệt thái độ cười lạnh nói, Lâm công tử mời đi, chúng ta lại nhìn Lâm công tử như thế nào mất mặt. Nói xong, liền cười ha ha. Tống Minh sau lưng, rất nhiều chó săn bắt đầu đập lên tiểu vương ra mông ngựa. Ta chưa bao giờ thấy qua có như thế mặt dày vô sỉ người, rất có thể thổi, còn có thể để ngân duệ cơ cô nương mở miệng, lao tử không tin. Ngươi có thể để cho ngân duệ cơ cô nương mở miệng ta mẹ nó đi ăn xì. Ngươi có thể để cho ngân duệ cơ cô nương mở miệng ta mẹ nó đi uống nước tiểu. Ngươi có thể để cho ngân duệ cơ cô nương mở miệng ta mẹ nó đi từ rừng a. Một gương mặt đùa cợt khuôn mặt, từng câu châm chọc thanh âm, để Lâm Phàm cảm giác như thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Ta là bại gia tử a, mấy câu nói đó liền muốn để lão tử đỏ mặt, rất không có khả năng. Đúng lúc này Hạ Đại Đức cũng từ hồng tụ gian phòng ra, có một loại thân thể bị móc sạch cảm giác. Nhìn thấy mình điện hạ bị khi phụ, lúc này liền không vui, chửi ầm lên, ai mẹ nó lại tại khiêu khích chúng ta điện hạ, cũng không biết Mã Vương gia giải mấy con mắt sao? Lâm Phàm khoát tay áo, trầm giọng nói ra, đừng chấp nhặt với bọn họ, chúng ta là Bắc Huyền Vương phủ người, phải có tố chất. Sau đó hắn vừa chỉ mới châm chọc mấy người, nói ra, bọn hắn nói, ta nếu có thể tiến ngân duệ cơ cô nương quê phòng, đi ăn xỉ uống nước tiểu tử cát, ngươi đi an bài một chút, nếu ta tiến bảo, tìm lớn một chút nhà xí, để bọn hắn ăn uống cái đủ, ăn không hết uống không hết, mời bọn họ đóng gói mang đi. Nô tài nhớ kỹ. Hạ Đại Đức cười hắc hắc, làm chuyện này, hắn sợ chúng nhất. Thế là Lâm Phàm Dương Dương đắc ý đi ra phía trước, chuẩn bị mở ra thân thủ chương 20. Cô nương, ngươi có bệnh nếu là có mị rộ phồn, Tống Minh đều nghĩ hát vang một khúc. Ca tử đoán chừng là cái dạng này, ta liền lặng lặng nhìn ngươi trong bức, cho tới bây giờ cũng sẽ không đánh gãy ngươi, ngươi lại có tiền, ngươi lại xoài khí, cha ngươi mẹ ngươi đều sợ hãi ngươi. Lâm Phàm chậm rãi đi ra phía trước, mười phần nho nhã, có một cỗ thân sĩ phong phạm, trực tiếp nói ra, ngân cô nương, ngươi có bệnh. Ở đây tất cả mọi người nháy mắt một bức, chợt đều muốn cười phun ra. Nàng có bệnh, ngươi có thuốc sao? Tống Minh tình bụng cười to. Có a, mà lại cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Lâm Phàm lời thề son sắt mà nói. Lần này tất cả mọi người cầm giữ không được, tất cả đều một bộ đùa cợt biểu lộ nhìn xem Lâm Phàm. Mà mang theo mặt nạ ngân duệ cơ cô nương sắc mặt có chút ngưng trệ, đống nhiên ngẩng đầu, thanh âm chính là truyền ra, mời thế tử điện hạ vào phòng một lần. Tại chỗ nổ tung. Câu nói này thật giống như một cái bom bị dẫn nổ, đem tất cả mọi người hóa đá. Đây không phải là thật à? Làm sao có thể chứ? Ta gót, ngươi mẹ nó đang đùa ta. Ách, cái này khiến ta nói cái gì cho phải, cái này cũng có thể. Trên mặt của mỗi người đều treo đầy không thể tưởng tượng nổi, thật không biết Lâm Phàm có phải hay không đi ra ngoài dẫm lên cất chó may mắn. Đồng dạng, bọn hắn cũng là ghen tị và hâm mộ, cũng chỉ có Tống Minh một cái nhân khí phình lên dáng vẻ. Hắn đã từng cũng dùng phương thức giống nhau bắt chuyện qua một nữ hải kia chỉ là một bàn tay đập tới đến, gầm thét một câu ngươi mới có bệnh, sau đó nghênh ngang rời đi. Hôm nay Lâm Phàm, cùng ngày ấy mình mở đầu quả thực giống nhau như lúc, chỉ là phần cuối một trời một vực. Ngân cô nương thịnh tình mời, tại hạ không dám không đi, cô nương trước hết mời. Lâm Phàm tâm tình thật tốt, lần này tiến đến, muốn cùng ngân cô nương trò chuyện chút tố nữ tâm kinh, đại động nội kinh cùng hoàng đình kinh. Thật không biết ngươi hôm nay đi cái gì vận khí cất chó, tính bản tiểu vương ra không may, chúng ta đi. Hắn xám xịt dáng vẻ, vung tay lên, liền muốn mang theo thủ hạ của mình rời đi. Tống tiểu vương ra có thể đi, mấy người bọn hắn đi không được. Một tiếng bá đạo vô cùng thanh âm, đã nhìn thấy Hạ Đại Đức mang theo mười mấy cái người áo đen tràn vào, hắc hắc nói, lao tử muốn nhìn lấy bọn hắn ăn xì uống nước tiểu, nhà sĩ đều cho tốt, ăn không hết uống không hết không cho phép đi. Hắn khoát tay áo, vô cùng bá khí mười phần. Sau lưng những người kia liền hung thần ác sát xuống tới, đem mới chào phúng Lâm Phàm những người kia chói vô. Lâm Phàm, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tống Minh quay đầu đi, ánh mắt lẫm liệt nhìn thẳng Lâm Phàm, một bộ khổ đại cửu thâm dáng vẻ. Lâm Phàm cười, Tống công tử, mới ngươi nhưng nghe được, đây đều là chính bọn hắn nói, cái gọi là người mà không tín không biết nhưng, ta đây là đang giúp bọn hắn giữ uy tín mà thôi. Nói, Lâm Phàm liền theo ngân duệ cơ hướng về khuê phòng đi đến. Sau lưng, Tống Minh không phục thanh âm truyền đến, bản công tử hôm nay thật sâu nhớ kỹ thế tử điện hạ thủ đoạn, ngày khác tất mấy lần hoàn trả. Tùy thời xin đợi. Lâm Phàm ngay cả đầu cũng không quay lại, bởi vì hắn cảm giác tên tiểu tạp chủng này căn bản không xứng hắn quay đầu nhìn thẳng vào một chút. Ngân duệ cơ cô nương khuê phòng rất lớn, bên trong chỉnh thể màu ấm điều, màu hồng phấn trang phục làm chủ, thiếu nữ tâm mười phần. Sau khi đi vào, Lâm Phàm rất không khách khí trực tiếp nằm ở trên giường, mà ngân duệ cơ lại có tị nhi viễn chi thái độ, ngồi xuống ghế. Nhìn thấy bản thế tử điện hạ không hành lễ, ngươi là người thứ nhất, ta nếu không phải xem ở ngươi là nữ nhân phân thượng, đã sớm giết ngươi. Thế tử điện hạ không tham luyến sắc đẹp của ta. Ngân duệ cơ ánh mắt đầu tới. Lâm Phàm rất khinh thường dáng vẻ, cười lạnh một tiếng nói ra, một cái người quái dị có gì có thể tham luyến. Đang một tiếng, trong phòng tu tiên giả chân khí tràn ngập, đầu giường trôi này tú lệ đoạn kiếm cấp tốc run rẩy, sau đó bá bay ra ngoài. Ngân Duệ Cơ tay cầm chuôi kiếm, một mặt hồ nghi nói ra, làm sao ngươi biết? Nói, nếu không bản cô nương giết ngươi. Tu vi của nàng bất quá khổ hải cảnh tam trọng mà thôi, điểm này Lâm Phàm sớm có phát giác. Lại nói, có trời sinh nguyện hoa thể hạn chế, đẳng cấp cũng cao không đến đi đâu. Thật dễ nói chuyện, nữ hải chém chém giết giết không tốt, không nho nhã. Miệng lưỡi chân chu, không cần mưu toan khiêu chiến bản cô nương danh giới cuối cùng, mau nói, ta nhẫn mại là có hạn độ. Ai đu, mỹ nhân tức giận bộ dạng thật đáng yêu, ta thích, bất quá, ngực của ngươi lộ. Ngân Duệ Cơ, không biết đến tuột cùng là duyên cớ nào, trên người mình quần áo từng mảnh nổ bể ra đến, cột gai yếm dây lưng đứt gãy, cả nửa người toàn bộ chóc ra. Ta gót, còn không nhỏ. Lâm Phàm mở to hai mắt nhìn. Ngươi hôn đàn này, ta giết ngươi. Ngân Duệ Cơ thẹn thùng gầm thét, một kiếm dùng sức chém vào xuống dưới. Keng. Lâm Phàm dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, liền đem chuôi này tú lệ vô cùng đoạn kiếm đánh bay ra ngoài, mà Ngân Duệ Cơ cũng lui về sau mấy bước. Cô đương, muốn đánh muốn giết, có thể hay không trước tiên đem y phục mặc lên? Lâm Phàm dở khóc dở cười. Ngân Duệ Cơ lục tung, cuối cùng tìm được một kiện vừa người, không còn dám dùng âm như cùng vũ lực uy hiếp, bởi vì nàng phát hiện mình căn bản là không phải là đối thủ của Lâm Phàm. Thời mặt nạ. Lâm Phàm khuôn mặt đông nhiên trở nên lạnh, không có chút nào biểu lộ, phảng phất một cái lãnh huyết quái vật. Ngân Duệ Cơ chỉ là làm theo, giải khai cột mặt nạ dây lưng, nhẹ nhàng lấy xuống. Nửa gương mặt giống như thiên tiên, mà đổi thành bên ngoài hé mở, phảng phất bị đóng thương, tràn đầy vết sẹo. Một nửa tiên tử, một nửa ma quỷ. Lâm Phàm kém chút không có bị dọa ngất quá khứ. Cầu thế tử điện hạ cứu ta. Ngân Duệ Cơ phảng phất đổi một người, che mặt tút tít, phù phù một tiếng quỳ gối mặt đất. Trời sinh nguyện hoa thể, chính là thể nội mang theo thiên nhiên huyền băng, từ xuất sinh bắt đầu, mỗi một năm gặp hàn băng hơi lạnh ăn mòn, lúc nhỏ còn không rõ hiển, người càng lớn lên, thụ xâm hại liền càng là nghiêm trọng, dần ra, không chỉ có mặt của ngươi sẽ bởi vì hàn khí mà hư thối, cánh tay của ngươi, thân thể của ngươi đều sẽ bị đông thương cứng ngắc, cuối cùng toàn thân bạo liệt mà chết. Điện hạ lời nói rất đúng, hôm qua nghe nói điện hạ tại Bắc Huyền Vương phủ cơ hồ lấy sức một mình đỡ được kiếm tông pháp bảo kiếm hoàn công kích, còn có chút không tin, hôm nay vững tin không thể nghi ngờ. Ha ha. Lâm Phàm càn rỡ cười to, bản thế tử tiên pháp cái thế, liền kiếm tông cái kia lão tạp bao, ta còn không có để vào mắt. Ngân Duệ Cơ thở dài một hơi, ngữ khí có chút trầm dần, tiếp tục dập đầu nói, cầu điện hạ cứu ta, điện hạ cứu ta. Ách Lâm Phàm trầm mặt một lát, một bộ không tình nguyện dáng vẻ, nói ra, cứu ngươi có thể, bất quá bản thế tử xưa nay không làm mua bán lô vốn, điểm này ngươi cũng biết. Điện hạ mưu tính sâu xa, dân nữ tự nhiên sẽ hiểu. Ngân Duệ Cơ ánh mắt kiên định nhìn qua Lâm Phàm, thẳng thắn bài công, điện hạ nếu thật có thể cứu ta tính mệnh, từ nay về sau ta nguyện vì điện hạ làm trâu làm ngựa, ngươi chính là Ngân Duệ Cơ chủ tử. Được. Lâm Phàm một bàn tay đập vào trên mặt bàn, giơ ngón tay cái lên, ngươi là cao thượng người, thuần túy người, thoát ly cấp thấp thú vị người, vẫn là cái có ánh mắt người. Hắn đứng dậy đi tới cửa, phân phó nói, trong cơ thể ngươi huyền băng hàn khí bộc phát hẳn là tại đêm nay trăng tròn thời gian, dùng chân khí đem hàn khí bức ra, ngâm trong nước, sau đó dùng túi nước thu thập lại, bản thế tử cái này đi lấy cho ngươi thuốc, cô đường, đem quần nâng lên. Nói xong Lâm Phàm liền bay đi. Ngân Duệ Cơ cúi đầu xuống, phát hiện quần của mình lại bị Lâm Phàm dùng chân khí giải khai, trực tiếp rớt xuống mắt cá chân, liền chỉ còn lại tuyết trắng của lót. Thật xấu hổ. Chương 21. Người được một tia phá sản khí tức Bắc Huyền Vương phủ. Bắc Huyền Vương Lâm Chấn Thiên đã càng thêm tuổi già sức yếu, gần nhất Tuyết Quốc biên cảnh thường xuyên nhận đế quốc khác bạo động, để người lo lắng không thôi. Duy nhất vui mừng một điểm, chính là nhi tử Lâm Phàm vậy mà có thể tu luyện, như tiếp tục ma luyện mấy ngày, thế tập vong thế thành Bắc Huyền Vương ở trong tầm tay. Lâm Chấn Thiên ngồi tại trong lương đình, đuốt đuốt râu ria đón gió, vươn lên một chén hỏa hồng nóng bỏng mật rắn rượu, ngâm ngâm sướng tụ. Cao hứng a. Uống một ngụm rượu, Lâm Chấn Thiên biểu lộ hưởng thụ, mặc dù nhi tử bại gia, nhưng cuối cùng để người thấy được một tia hy vọng. Nhất là Bá Vương Ngạnh Thượng cung kiếm tông tông chủ chi nữ Lục Tương Nhi, rất có cha hắn năm đó một tia phong phạm. Bại gia liền bại gia, cũng may Bắc Huyền Vương gia đại nghiệp đại, đủ hắn bại. Chính tựa ở trên ghế xích đu hưởng thụ lấy đâu, chỉ nghe thấy tường viện một bên khác chuyển đến vấn an âm thanh cùng treo gẹo âm thanh, thế tử điện hạ tốt. Tiểu Bạch, hai ngày không gặp ngươi lại lớn lên không ít, lúc không có chuyện gì làm đem trước ngực kia dây lưng hơi thả lỏng, xếp được hoàng khó chịu. Tiểu Hương Hương, hôm nay làm sao mặc bộ quần áo này à? Bản thế tử vì ngươi đo thân mà làm lễ phục dạ hội đâu. Điện hạ, món kia quần áo bay quá ngắn, đều đến mẹ đùi, nữ tỳ cảm thấy tốt thẹn thùng, sẽ bị người chế giễu. Đánh rắm, toàn bộ vương phủ bản thế tử định đoạn, ai dám chế giễu ngươi? Gọi là gợi cảm biết hay không? Nghe bản thế tử, ngày mai thay đổi. Lâm Chấn Tiên càng nghe càng vui vẻ, nhi tử hoa tâm là chuyện tốt, có thể vì Lâm gia nối roi tông đường. Thế là hắn kia trên khuôn mặt già mua vậy mà hiện ra một tia hồng quang đầy mặt, dương cương chi khí tung hành, ta lão Lâm gia cũng không tiếp tục lo lắng đoạn tử tuyệt tôn. Thanh âm biến mất thật lâu, vậy mà không gặp nhi tử tới thỉnh an. Lâm Chấn Tiên liền có chút nóng nảy, thanh âm uy nghiêm hỏi một câu, thế tử đâu? Bên cạnh bưng nước trà đi ngang qua tỷ nữ tranh thủ thời gian cúi đầu, không dám nhìn thẳng Bắc Huyền Vương, khởi bẩm vương gia, điện hạ trở về sau, liền thẳng đến thư phòng mà đi, giống như rất gấp bộ dáng. Thư phòng. Bắc Huyền Vương đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cả người phảng phất từ trên ghế phiêu lên, một nháy mắt đứng ở trên mặt đất. Trong vương phủ tàng thư địa phương ước chừng có hai nơi, một là tàng thư các, bên trong bao quát cơ hồ trừ Tuyết Quốc hoàng cung xã tắc bên ngoài đủ loại thư tịch. Cái này thứ hai sao, chính là Lâm Chấn Thiên tư nhân thư phòng, bên trong cất giấu đều là tu tiên công pháp bí tịch cùng bí bảo linh thạch loại hình đồ vật, mỗi một dạng đều giá cả không ít. Liền lấy kia hỏa lê khải giáp làm thí dụ, là hắn năm đó từ một vị lao tiên tôn nơi đó đòi hỏi tới, sau khi mặc vào trị được liệu các loại lệnh tật, chăm thử chăm thoải mái. Đương nhiên Bắc Huyền Vương trong thư phòng không chỉ loại này đáng tiền bật, linh đan rượu dược còn nhiều, rất nhiều, thu thập công pháp tiên pháp có thể xưng tuyệt thế. Một câu hình dung, trừ ba đứa con cái, Lâm Chấn Thiên thích nhất đồ vật đều tại thư phòng này bên trong. Ta làm sao ngửi được một tia phá sản khí tức? Lâm Chấn Thiên nói, đột nhiên bắt chân lên cổ phi nước đại, hướng phía thư phòng phương hướng, tốc độ còn nhanh hơn lưu tưởng. Phạm Nhi a, ngươi cho cha chữa chút tưởng niệm, cha liền chỉ vào những vật kia an hưởng tuổi già kinh nghiệm xa trường lao vương ra, khóc như cái hài tử, hai hàng nước mắt liền như thế rầm rầm chảy xuôi xuống tới, để người được không đau lòng. Trông thấy một màn này, Lâm Nguyệt Nga cùng Lâm Tịch trên đầu tất cả đều là quả đen bay loạn. Thì, cha đây là thế nào? Còn có thể làm sao, bị ca của ngươi khí đấy chứ? Lâm Phạm lại bại ra, tên phá của này, có hắn, cha ta được sống ít đi 10 năm. Tịch Nhi, ngươi về sau lớn lên cũng không nên giống ca của ngươi đồng dạng, muốn làm cái đoan trang nho nhã cô nương tốt. Tịch Nhi biết. Thì mỗi hai người mặt mũi tràn đầy hồng nghi, ngay cả chết còn không sợ Bắc Huyền Vương nhìn thấy nhi tử liền sợ con chuột nhìn thấy mèo đồng dạng. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn a khi Bắc Huyền Vương đuổi tới thư phòng thời điểm, cửa phòng mở rộng, nhưng bên trong không có mưa ai. Hùng hồn bao la hùng vĩ cách cục, từng dãy giá sách, chỉnh tề sạch sẽ bố cục, dạng này thư phòng mới xứng được với Bắc Huyền Vương thân phận. Trên mặt tường bộ kia bách điều triều phượng càng là uy vũ bá khí, họa sĩ bút mực kỹ pháp sôi nổi trên giấy, kia chim phảng phất muốn bay ra ngoài. Bắc Huyền Vương thận trọng đi vào, sợ đụng hỏng đồ vật, từng cái kiểm tra mình đồ vật. Hàng thứ nhất ra sách, cất giữ tiên gia công pháp 412 bản, một bản không ít, Bắc Huyền Vương thở dài một hơi. Hàng thứ hai 530 bản, một bản không ít. Hàng thứ ba 270 bản, một bản không ít. Thư tịch vậy mà không có lấy. Bắc Huyền Vương nỗi lòng lo lắng cuối cùng có chút rơi vào, nhưng hắn nhìn thấy thư phòng nơi hẻo lánh bảo dương, vậy mà khả mở một tia khe hở. Đầu óc hắn như ong mật bình minh, nuốt ngụm nước bọt đi qua, sau đó chậm rãi mở ra bảo dương. Quả nhiên, bên trong không có vật gì. Bắc Huyền Vương như cha mẹ chết, suýt nữa hôn mê. Bại gia con bê. Không sai, ở trong đó chứa chính là tiên gia bảo vật hỏa lê khải giáp cùng phối hợp tu luyện trị liệu hỏa lê đan. Nhưng bây giờ, đồ vật bên trong vậy mà không cánh mà bay. Nhìn qua cái gì cũng không có hồng giống, Bắc Huyền Vương có một loại muốn chết cảm giác, sự tình là người phương nào gây nên đã không cần nói cũng biết. Vương phủ hạ nhân, chưa Bắc Huyền Vương cho phép không được tự mình tiến vào thư phòng, đây là quy củ, cũng là lệnh cấm. Vương gia đối xử mọi người khoan hậu, nhiều năm như vậy bọn hạ nhân một mực trông coi cái quy củ này không dám vượt qua, Nguyệt Nga cùng Tịch Nhi muốn vào tới thời điểm cũng sẽ thông chi chính mình. Tất nhiên là kia con bê ở một tiếng. Bác Huyền Vương não cung cấp máu không đủ, cắm đầu té ngã trên đất trên bảng. Người tới, người tới. Hắn gầm hét, hai tay nắm đấm nắm chặt. Ngoài cửa một cái gia đình đội ba đi đã nhìn thấy Vương gia ngã trên mặt đất, thất kinh, Vương gia, ngài đây là thế nào? Muốn đưa tay đi đỡ, lại bị Bác Huyền Vương ngăn lại. Gia đình mâm nớp lo sợ, cho là mình chọc phải Vương gia, lập tức đầu giảm xuống đất, dập đầu không chỉ. Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Không phải ngươi nguyên nhân. Bác Huyền Vương che ngực, cảm giác tiểu tâm can rất đau, khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ, hỏi, bản vương hỏa lê khải giáp đâu? Nô tài không dám nói. Bản vương mệnh lệnh ngươi nói. Nhìn xem gia đình mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, Bác Huyền Vương nghiêm nghị quát lớn, mau nói. Gia đình lệ rơi đầy mặt, nô tỳ mới gặp được thế tử điện hạ một mặt cao hứng mang theo đồ vật từ thư phòng chạy ra ngoài. Mang theo đồ vật? Đều mang theo cái gì? Nô tài không nhận ra, chỉ là trông thấy điện hạ trong tay phảng phất cầm một bộ áo giáp, hỏa hồng. Một cái tay khắc còn siết chặt bước lên lục quang tiểu cầu. Là hỏa lê khải giáp cùng hỏa lê đan không sai. Bác Huyền Vương ánh mắt chất phát, ngẩng đầu nhìn trời, hoảng sợ nói, bại gia tử, cái này ngôn đảng đồ chơi, tổ tông à, ngươi nhanh lên hiển hiển linh đi. Sau đó đầu hắn nghiêng một cái, mới ngã xuống. Gia đình tiến lên xem xét, gào thét, có ai không, nhanh đi gọi thần y đi. Vương gia hắn, ngất toàn phủ chấn kinh. Chương 22. Tùy ngươi Lâm Phàm ôm bảo vật thẳng đến Tây Dương lâu mà đi, một bộ cười ha hả chẳng cảnh, cũng không biết lao cha bị tức choáng. Ngân Duệ Cơ trong phòng, bởi vì quá nhiều bài xuất thể nội hàn khí nguyên nhân, thân thể có chút suy yếu, vậy mà buồn ngủ nặng nề. Cửa phòng bị đẩy ra. Lâm Phàm ngại ngùng cười một tiếng, đã nhìn thấy Ngân Duệ Cơ sắc mặt tái nhợt. Tốt, đủ rồi, trong cơ thể ngươi hàn khí đã bài xuất một nửa trở lên, mặc vào cái này. Lâm Phàm run lên trong tay hỏa hồng sắc áo giáp. Đây là. Ngân Duệ Cơ tựa ở đầu giường, hai mắt nở rộ quan mang, hồi lâu mới nói, đây là hỏa lê khải giáp. Lâm Phàm nháy mắt ra hiệu, hướng nàng lộ ra một cái ý vị thâm trường ý cười. Ngân Duệ Cơ mặc dù chưa thấy qua, nhưng cũng nghe nói qua hỏa lê khải giáp uy danh. Nghe đồn này giáp chính là hỏa diệm sơn bên trên hỏa thạch lần tiên chế tạo, mặc lên người có thể cùng nhân thân hỏa làm một thể, toàn thân bao khỏa, thể nội hết thể hàn khí đều sẽ bị áp chế, chỉ cần không mình dỡ xuống hỏa lê khải giáp, trừ phi áo giáp hủy hoại, bất kỳ người nào không thể đem tước đoạt. Bác Huyền Vương rất thích thu thập bảo vật, cái này một bộ áo giáp cũng là tốn không ít tâm tư không ít kim tệ mới đến. Mình một mực không nỡ xuyên, không nghĩ tới liền lại để cho nhi tử cho bại hàng. Cái này bại ra đồ chơi, ngay cả mình cha đều hố, thật sự là hố cha. Mau mặc vào đi, lại ăn rơi viên này hỏa lê đan, đảm bảo ngươi trời sinh nguyệt hoa thể thuốc đến bệnh trừ. Phù. Nữ tử kia vậy mà hoàng không chọn loạn quỷ trên mặt đất, run rẩy rẩy nói ra, điện hạ lớn như thế ân, tiểu nữ tử hậu thế tất phấn thân lấy báo. Kia hỏa lê đan cũng là chân quý muốn mạng, nghe nói một lò tử nướng một năm mới có thể luyện ra như vậy mới hạn. Tại Cố Tắc thành trừ Lâm gia, không còn có nhà thứ hai có thể xuất ra. Lâm Phàm cho ra hai thứ bảo vật này về sau, Ngân Duệ Cơ liền giật nảy cả mình. Hai người lần đầu gặp mặt, vì cứu mình tính mệnh, Thế tử điện hạ liền lấy ra vật chân quý như vậy, cái này khiến ta làm sao chịu nổi a. Thế là nàng chỉ là trung điệp giật đầu, không còn dám hỏi. Lâm Phàm nhìn ra trong lòng nàng suy nghĩ, mỉm cười nói, bản thế tử cùng ngươi mới quen đã thân, cảm thấy ngươi có thể làm đại dụng, sau này ngươi nguyện ý làm bản thế tử người sao? Xông pha khói lửa, không chối từ. Ta không cần ngươi dùng mệnh vì ta ra sức, ngươi sống mới có giá trị, ngươi liền lưu tại cái này Tây Dương lâu bên trong, thay ta tìm hiểu Bắc Huyền Châu các phương diện tin tức, nếu là có chỗ sơ suất, bản thế tử cần phải đánh ngươi cái mông. Tiểu nữ tử tất không phụ thế tử điện hạ nhờ vả. Nàng lại là cúi đầu. Áo giáp cùng đan dược lưu cho ngươi, mãn để bệnh, khỏi bệnh bản thế tử mới tốt lâm sàng, cái này dung nhập trong cơ thể ngươi hàn khí nước, bản thế tử cầm đi. Lâm Phàm bưng lên kia túi nước ra khỏi phòng, vẫn không quên vươn tay hung hăng gãi gãi Ngân Duệ Cơ cái mông. Ngân Duệ Cơ toàn thân run lên, đỏ ửng liền bò lên trên gương mặt xinh đẹp, nàng thẹn thùng nói một câu, "Lưu manh." Lâm Phàm không thèm quan tâm, rong chơi mà đi. "Đinh, chúc mừng túc chủ Lâm Phàm, bại gia thành công, ban thưởng 20 điểm bại gia giá trị." Lâm Phàm toàn thân chấn động, duy nhất một lần ban thưởng nhiều như vậy, thật đúng là có điểm ra hồ dự kiến. "Đắc ý." Thông qua như vậy một kiện chuyện đơn giản, Lâm Phàm minh bạch một cái chân lý, quả nhiên kẻ có tiền chính là tốt câu muội tử, không có tiền người lại thêm dáng dấp không đẹp trai, ngay cả cái sinh sôi quyền lợi đều không có. Lời nói cậu thả lý không cậu thả, Hạ Đại Đức ngồi xổm ở cổng, rốt cục đợi đến Thế tử điện hạ ra. Hắn lập tức liền khuôn mặt tươi cười nên đón tiếp lấy, "Điện hạ, ấn phân phó của ngài, mấy tên kia đốc tức chống đỡ choáng." Lâm Phàm giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, "Việc này làm coi như ra dáng. Đều là điện hạ lối dạy tốt, ta bình thường luôn nói, điện hạ ngài chính là ta tái sinh phụ mẫu, ta cha ruột mẹ ruột đều không có ngài thân." Hạ Đại Đức đập lên Lâm Phàm mông ngựa, hắn ra mặt dày để Lâm Phàm khuất phục. Lời này cũng thái a du định mà rồi. Lâm Phàm lắc đầu, chợt cười lên ha hả, "Bất quá bản thế tử thích, tiếp tục." Điện hạ anh tuấn tiêu sái, Ngọc Thụ Lâm Phong, chính là Tuyết Quốc thứ nhất đại xuất ca, cái gì hoàng tử hoàng tôn, cũng không thể cùng điện hạ so đẹp trai. Điện hạ anh minh thần võ, tuân theo lão vương gia ý bát, tương lai tất nhiên cũng là phong hầu bái tướng tốt số, tiểu nhân đi theo điện hạ, tự nhiên mà vậy liền một bước lên mây. Điện hạ tóc dài, kiến thức cũng dài, mới đi vào ngân cô nương gian phòng thời gian khoảng chừng 2 canh giờ, nam nhân năng lực đột xuất. Lâm Phàm trên trán lập tức sinh ra liên tiếp hắc tuyến, cái này Hạ Đại Đức luốt mông ngựa liền chút kỹ thuật đều không có. Xoa bình. Đừng nói nữa, bản thế tử nghe đủ. Lâm Phàm khoát tay áo, ra hiệu Hạ Đại Đức mở miệng. Hai người rất nhanh liền lần nữa về tới Bắc Huyền Vương phủ. Thời khắc này Bắc Huyền Vương đã thức tỉnh, tại phòng ngủ cuồng khóc không thôi. Nhà ai mổ heo đâu? Heo tiếng kêu như thế lớn. Lâm Phàm nghe được thanh âm, hỏi. Hạ Đại Đức cẩn thận nghe ngóng, cau mày hồi đáp, không phải mổ heo thanh âm, là có người đang khóc, giống như tựa như là vương gia. Lâm Phàm, hắn bước nhanh đi vào vương phủ, cũng không biết tốt như vậy thời gian lão gia hỏa khóc cái gì, cả ngày hảo tâm tình đều bị lão gia hỏa pha trộn. Mặc dù đã đến đêm tối, Bắc Huyền Vương phủ vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, ngoài cửa treo đỏ chót đèn lồng. Bên trong thiêu đốt không phải dầu thắp, mà là lộng lẫy dạ minh châu, chiếu sáng hiệu quả vô cùng tốt. Lâm Phàm cảm thấy mình rất phạm tiện, lao ra hỏa muốn ồn ào liền mặc cho hắn náo đi tốt, mình không yên lòng nhất định phải đi xem một chút. Vừa vào cửa, đã nhìn thấy Lâm Chấn Tiên một thanh nước mũi một thanh nước mắt, khóc tê tâm liệt phế. "Phụ vương, vương phủ trên dưới nhiều người nhìn như vậy đâu, ngươi không ngại mất mặt à?" Lâm Nguyệt Nga cảm thấy mình phụ thân tâm nhãn quá nhỏ. "Ta Lâm Chấn Tiên không biết dạy con, thẹn với tổ tông à, ta không muốn sống, ngươi đừng lôi kéo ta, để ta đi chết." "Đây là cần gì chứ? Tiểu Phàm trừ trộm ngươi bảo vật, cũng không có làm cái gì chuyện gì quá phận, phụ vương ngươi liền phải qua lại qua đi." Kia Hỏa Lê Khải Giáp cùng Hỏa Lê Đan, chính là Tuyết Quốc chí bảo, năm đó hoàng cung quý phi mở miệng đòi hỏi, đều bị vi phụ cự tuyệt, nhưng Phàm Nhi lại đem nó đưa cho một cái nữ kỹ, cái này, muốn để Tuyết Quốc đại thần nghị luận như thế nào tại ta. Lâm Nguyệt Nga thế mà cảm thấy phụ vương câu nói này nói đến coi như có như vậy một tia đạo lý, lại không biết nên như thế nào khuyên bảo đi. "Phụ vương, ngươi khóc cái gì?" Lâm Phàm thần thái trước khi xuất phát vội vã từ bên ngoài đi tới, một bộ mặc niệm biểu lộ. Đến cùng là nhi tử khống, vừa thấy được Lâm Phàm, tất cả tức giận đều tan thành mây khói. "Không được, ta tại nhi tử trong lòng là anh hùng, không thể hủy đi ta tốt đẹp hình tượng." Thế là hắn hư khẩu khí, nữ trọng tâm trường nói, "Cha đây là tại cảm tạ Lao Thiên gia à, cảm tạ Lao Thiên gia đem ngươi tốt như vậy nhi tử ban thưởng cho ta, ngươi là cha vinh hạnh, là Lâm gia kiêu ngạo." Lâm Phàm thấy được lão cha dối trá, chỉ sợ đây cũng là mình không muốn mặt nguyên nhân a. Cái gọi là cha nào con ấy, không ngoài như vậy. Nghe được phụ thân nói như thế vài câu, Lâm Phàm hốc mắt tử đỏ lên, nước mắt bàng bạc à, vậy mà nhịn không được dùng tay áo lau, "Phụ vương, không cần cảm tạ Lao Thiên gia, ta đây là tùy ngươi à, nhi tử anh tuấn tiêu sái, tùy ngươi, nhi tử lòng dạ rộng rãi, tùy ngươi, nhi tử thiên phú chắc tuyệt, tùy ngươi." Lâm Chấn Thiên kèm chút một hơi không có đi lên, thầm nghĩ, ngươi như vậy bại gia, cũng là theo ta sao? Chương 23. Cửu tinh bá thể quyết lao ra hỏa, sinh ra ta là vinh hạnh của ngươi à, ha ha ha, bản thế tử rất cảm giác vui mừng. Lâm Phàm nói ra câu nói này, rong chơi mà đi. Xuất sinh a đối với mình cha như thế vô tình, nhưng đây chính là bại gia tử bản sắc a, ta nếu là quản cha ta gọi cha, vậy vẫn là bại gia tử sao? Điện hạ, ta nhìn vương gia rất thương tâm dáng vẻ, ngài không hảo hảo khuyên đủ sao? Trở về phòng trên đường, nhìn không được Hạ Đại Đức nhíu mày. Khuyên cái rắm. Lâm Phàm biểu lộ rất khó coi, lão gia hỏa kia đều nói sinh ta là Lâm gia phúc khí, ta hẳn là cao hứng mới đúng. Hạ Đại Đức thở dài, thầm nghĩ điện hạ ngươi trong lòng làm sao lại không có một chút bức số. Canh giữ ở bên ngoài, đừng để bất luận kẻ nào tiến đến. Lâm Phàm phân phó một câu, cười tủm tỉm khép cửa phòng lại. Vào phòng, liền tại đầu giường ngồi xếp bằng, cầm lấy dung hợp ngân duệ cơ thể nội hàn khí nước, đông cảm giác linh khí bức người. Hệ thống mới nhắc nhở, trời sinh nguyện hoa thể hàn thủy có trợ giúp tu luyện, phối hợp hệ thống tự thân công năng có thể tăng lên cảnh giới. Đinh, kiểm tra đến túc chủ bên người nguyện hoa thể hàn thủy, phải chăng sử dụng, phối hợp hệ thống tiến hành cảnh giới tăng lên. Lâm Phàm không chút nghĩ ngợi, nói thẳng, sử dụng, sử dụng. Ông. Trong đầu một trận phong minh thanh, đã nhìn thấy kia một túi hàn thủy biến hóa thành từng kia bạch khí, giống như hơi nước, từ đầu não hai bên huyệt thái dương rót vào. Ngay từ đầu cũng không có cái gì đặc thù cảm giác, theo rót vào hàn khí gia tăng, Lâm Phàm càng phát giác chúng quanh rất lạnh, như rơi vào hầm băng. Dần dà, thân thể của hắn bị đông cứng được run rẩy lên, dưới mũi phương diễn sinh ra một chút xíu vụ băng. Ta gót, quá lạnh. Lâm Phàm con mắt đều bế không lên, cổ cùng tứ chi đều rất cứng ngắc. Chốc lát sau, cảm giác kia dần dần biến mất, Lâm Phàm cũng khôi phục bình thường bộ dáng. Hắn cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, cũng không có cái gì biến hóa quá lớn, chỉ là trong đan điền, nguyên bản vô hình chất khí, vậy mà lại một lần nữa biến nhiều, như biển cả đại dương mênh mông. Thậm chí, hội tụ thành một đóa thất thải liên hoa, chiếm cứ tại trên đan điền. Một mạch sinh liên. Lâm Phàm kém chút kinh hô lên, đây là linh tuyển cảnh mới có biểu hiện, chẳng lẽ lại mình tiến vào linh tuyển cảnh. Đinh, chúc mừng túc chủ Lâm Phàm thăng cấp, đạt tới khổ hải cảnh bát trọng. Đinh, chúc mừng túc chủ Lâm Phàm thăng cấp, đạt tới khổ hải cảnh cửu trọng. Đinh, chúc mừng túc chủ Lâm Phàm thăng cấp, đạt tới linh tuyển cảnh nhất trọng. Ha ha, bản thế tử vậy mà đột phá linh tuyển cảnh. Lâm Phàm nắm chặt lại song quyền, chân khí doanh nắm, khí cơ bằng bạc. Hiển nhiên, bá vương quyền đã bị Lâm Phàm ứng dụng thuận buồm xuôi gió, hiện tại hắn nhu cầu cấp bách một bản linh tuyển cảnh công pháp tu luyện. Thế là hắn lần nữa gọi ra hệ thống giao diện, một đạo lam bình phong trong đầu lấp lánh, túc chủ, Lâm Phàm cảnh giới, linh tuyển cảnh nhất trọng tu luyện công pháp, bá vương quyền bại gia thành tựu, không bại gia điểm kinh nghiệm, 102, 1000 không bại gia ban thưởng, không định vị, một cái tiểu tu tiên giả hắn chú ý tới, mình bại gia giá trị tăng lên tới 102, bao quát mình bại mọi người tiểu gia, cùng hệ thống không có nhắc nhở tự động thêm bại gia giá trị đây đầy đủ mua một bản linh tuyển cảnh công pháp. Lâm Phàm chậm chậm miệng, thần thức chậm rãi điểm kích bên cạnh giỏ hàng đồ tiêu. Hắn trước tiến vào công pháp kia một cột, liền thấy được một chút công pháp giới thiệu văn tắt, kém chút muốn đem mình dọa nằm xuống. Cựu tinh bá thể quyết, 70 điểm bại gia tử, đến từ cổ lão vũ trụ thần kỳ công pháp, tuyết quốc thành lập sơ kỳ liền từ đại lục biến mất, trước mắt chỉ có một số nhỏ trong tay người có công pháp tàng quyền, khổ hải cảnh công pháp, dùng cho điều tiết chân khí trong cơ thể, nó có thể để chân khí trong cơ thể nháy mắt như biển sao mênh mông, cũng có thể để chân khí đột nhiên biến mất, dùng cho ẩn thân, cựu tinh bá thể quyết chính là như bức như vậy. Lâm Phàm như có điều suy nghĩ, cái gọi là tu giả tu luyện, không ngoài là luyện cốt, luyện ra, luyện gân, luyện khí. Chân khí càng mấu chốt, chính là tu tiên bên trong trọng yếu nhất một vòng. Đấu khí hóa ngựa, lấy khí ngự kiếm, đằng vân giá vũ, những người tu tiên này cơ bản kỹ năng cần chân khí đạt tới nhất định yêu cầu. Đương nhiên, Lâm Phàm hiện tại một đóa hoa sen chân khí cảnh giới, có thể tu luyện cũng rất nhiều, chỉ bất quá hắn trong tay không có quá nhiều công pháp mà thôi. Phụ thân trong thư phòng, điển tàng công pháp vô số, Lâm Phàm lập tức hứng thú, hỏi: "Hệ thống, phụ thân ta trong thư phòng công pháp vô số, phải chăng có thể lấy ra tu luyện?" "Không thể." Hệ thống trả lời trực tiếp dứt khoát. "Vì cái gì?" "Túc chủ thể chất đặc thù, tu luyện những công pháp khác có khả năng tự bạo. Nói cách khác, bản thế tử chỉ có thể tu luyện ngươi trong cửa hàng mua bán công pháp sao?" "Không nhất định, có chút công pháp hệ thống sẽ tự động kiểm tra, không có nguy hiểm túc chủ liền có thể tự mình tu luyện, giống như cái kia trời sinh nguyện hoa thể hàn thủy, liền có trợ giúp túc chủ cảnh giới tăng lên." "Ngươi đây là bắt chẹt, dọa dẫm, không có chút nào nhân tính." Lâm Phàm giận dữ. Hệ thống lượng điện đã sung túc, túc chủ như tiếp tục mở miệng vũ nhục, cẩn thận hệ thống ban cho túc chủ điện giật trừng phạt. Lâm Phàm lập tức đi vào khuôn khổ, cười hát hát nói, "Chỉ đùa với ngươi, không nên tức giận sao? Ta tiếp tục xem nhìn phía dưới công pháp." Ánh mắt của hắn tiếp tục hướng xuống quét tới, hấp khí bức người đại pháp, 70 điểm bại gia giá trị, tu luyện đan điền hấp thụ chân khí linh tuyển cảnh công pháp, tu luyện đơn giản cách dùng đơn giản, chỉ cần đem pháp quyết nhớ kỹ trong lòng, đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới về sau, nhưng hấp thu so ngươi đẳng cấp cao tu giả chân khí, càng hút càng nhiều, bởi vậy khuyết điểm cũng rất rõ ràng, rất khó khống chế chân khí bao nhiêu, hút nhiều liền sẽ mình gân mạch đứt từng khúc mà chết. Hấp khí bức người đại pháp tôn chỉ chính là, đừng tưởng rằng ngươi chân khí hùng hậu liền cùng ta cùng, đem ngươi hút khô, ta liền chết cho ngươi xem. Ách, cái này khiến Lâm Phàm nói chút gì tốt, như thế phế vật công pháp, đồ đần mới có thể đi chọn nó. Bác Minh thần công đại pháp, 70 điểm bại gia giá trị, căn cứ túc chủ trong đầu ký ức, hệ thống tự hành sản xuất ra công pháp, chủ yếu bản lĩnh là hoa khí, dùng cái này công pháp tan đi đối thủ chân khí trong cơ thể. Bác Minh thần công đại pháp mới ra, linh tuyển cảnh tu giả chân khí trong cơ thể tất nhiên biến mất không còn một mảnh, như muốn tiếp tục tu luyện, độ khó sẽ so bình thường tăng lớn 2 lần, trên cơ bản trở thành phế nhân. Bác Minh thần công đại pháp, Kim Dung lão tiên sinh đều nói xong. Vẹn vẹn lấy này đoạn xa hoài Kim Dung đại hiệp đi về coi tiên, tiên sinh đã theo hoa đảo đi, thế gian lại không hiệp khách hành. Không nghĩ tới trong đầu của mình công pháp hệ thống vậy mà có thể tự mình dưỡng sinh, ngươi làm sao như thế ưu tú? Lâm Phàm tán dương. Buồn hệ thống như bức kia là tự nhiên, còn cần túc chủ nói. Hệ thống rất ngạo kiểu. Ngươi nói đúng, nói rất đúng. Lâm Phàm không dám phản bác, hệ thống thủ đoạn rất đặc thù, điện giật sẽ để cho mình đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, hệ thống, đã ngươi có thể căn cứ trí nhớ của ta diễn sinh công pháp, kia giống thất thập nhị biến, hàng long thập bát trưởng có phải là đều có thể diễn sinh ra đến? Khu khu, bổn hệ thống căn cứ từ mình tâm tình diễn sinh, có chút công pháp coi như ta có thể diễn sinh, túc chủ cũng không tu luyện được, xin đừng nên mơ tưởng xa vời. Lâm Phàm bị hệ thống tiểu nói này còn có chút thất lạc, bất quá vẫn là rất nhanh hạ quyết định, lựa chọn cửu tinh bá thể quyết. Chương 24. Thần hỏa phân thân khổ hải cảnh giới tăng lên tương đối nhanh, công pháp cũng đơn giản, mà càng về sau cảnh giới tăng lên cùng công pháp tu luyện liền càng là khó khăn. Lâm Phàm đã sớm ý thức được điểm này, tỉ như hắn bước vào linh tuyển cảnh nhất trọng qua đi, mặc dù chân khí càng ngày càng nhiều, nhưng cũng cực kỳ khó mà khống chế. Cái này dẫn đến có đôi khi chân khí trong cơ thể lung tung xung chuyển, xáo trộn kỳ kinh bát mạch, thân thể liền không hiểu thấu xuất hiện một chút nội thương. Khổ hải cảnh thời điểm, mỗi một cảnh giới đột phá, cảnh giới tiếp theo đều sẽ gần trong gang tấc. Mà giờ khắc này, Lâm Phàm vẫn như cũ cảm nhận được linh tuyển cảnh nhị trọng xa xa khó đợi. Ai, quá chậm, nếu là có loại kia trực tiếp mát cấp liền tốt. Lâm Phàm thở dài, thất vọng lắc đầu. Thẳng đến nửa đêm giờ tí qua đi, Lâm Phàm vẫn không có buồn ngủ, tập được cựu tinh bá thể quyết, cảm giác chân khí trong cơ thể rốt cục có chỗ khống chế. Bầu trời đen kịt một màu, chỉ có không trung trăng tròn treo cao, không sáng sủa quang huy tung xuống. Lâm Phàm đống nhiên cảm thấy được, linh tuyển cảnh ba bản công pháp, toàn bộ đều cùng tu tiên giả chân khí trong cơ thể có quan hệ. Cựu tinh bá thể quyết, khống chế chân khí công pháp. Hấp khí bức nhân đại pháp, hấp thu người khác chân khí công pháp. Bác Minh thần công đại pháp, tan đi người khác chân khí công pháp. Nếu như cái này ba bản công pháp cùng một chỗ tập được, thông qua hấp khí bức nhân đại pháp đi hấp thu người khác chân khí, cựu tinh bá thể quyết đi khống chế chân khí. Nếu như đối phương chân khí quá cường thịnh liền dùng Bắc Minh thần công đại pháp tan đi trong cơ thể hắn chân khí ta gót, kia mẹ nó không vô địch thiên hạ rồi. Lâm Phàm dương dương đắc ý, lại bị hệ thống tiếng nhắc nhở âm tới tắt ảo tưởng. Đinh, túc chủ lại tại suy nghĩ lung tung, đây không phải cái thói quen tốt, linh tuyển cảnh công pháp chỉ có thể lựa chọn một bản tu luyện, bởi vì cái này ba bản công pháp âm dương tương khắc, bát tự không hợp, đồng thời tu luyện hai loại đều sẽ tự bạo mà chết. Cỏ. Lâm Phàm mắng to một câu, thất vọng cúi đầu. Nhưng hắn vẫn là cao hứng lớn hơn thất lạc, cựu tinh bá thể quyết tốc độ tu luyện cực nhanh, ngắn ngủi mấy canh giờ liền đi tới đăng phong tạo cực cảnh giới. Một người bình thường không có khả năng có như thế khủng bố như vậy tốc độ tu luyện. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Lâm Phàm cũng là giật nảy mình, tình huống này cùng lúc ấy tu luyện Bá Vương quyền không có sai biệt. Hệ thống nói, Bá Vương quyền chính là tu tiên giả cơ bản nhất công pháp một trong, tuân theo thần quy cứu thế tế dân chi thâm ý, túc chủ có Bá Vương quyền hộ thể, cho nên học công pháp gì đều nhanh. Lâm Phàm như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Năm đó hắn nhìn Ỷ Thiên Đồ Long Ký thời điểm, cũng cảm thấy Trương Vô Kỵ học võ công gì đều nhanh, nguyên nhân là bởi vì có Cửu Dương thần công hộ thể. Xem ra Bá Vương quyền cùng Cửu Dương thần công tác dụng không có sai biệt. Lâm Phàm thức đêm tu luyện, thể lực tiêu hao, đang muốn nằm ngủ, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại vang lên, "Đinh, chúc mừng túc chủ Lâm Phàm thăng nhập linh tuyển cảnh, nơi đây có ban thưởng một phần, mời tự hành thu hoạch." "Còn có thưởng?" Lâm Phàm lập tức tinh thần, kích động nói, "Nhanh lên, mở ra mở ra." Bạch. Trong đầu màu xanh thẳm quang mang lóe lên, liền xuất hiện một quyển sách cùng một cây đao. Thần hỏa phân thân. Ta gót, nhìn danh tự này liền biết rất nhu bức. Khi Lâm Phàm nhìn thấy quyển sách này danh tự thời điểm, liền cảm giác được rất kinh ngạc, kiềm chế không ngừng xúc động. Liền tiếp theo nhìn thấy cuốn sách này giới thiệu văn tắt. Thần hỏa phân thân linh tuyển cảnh tu giả kỹ năng, lấy chân khí đem thân thể phân giải, hóa thành một đoàn quỷ hỏa tứ tán phiêu linh, bằng vào ý niệm khống chế quỷ hỏa hành động, khi quỷ hỏa lần nữa tụ tập, thân thể liền sẽ hiện hiện, khuyết điểm là khoảng cách có hạn. Quá độc ác, bản thế tử lần này kiếm lợi lớn. Lâm Phàm vô cùng kích động, thứ này liền cùng tuấn gian di động không sai biệt lắm, chỉ bất quá bị hạn chế khoảng cách mà thôi. Đối với Lâm Phàm đến nói, hắn không phải cái bắt bẻ người. Trước kia cố thân thể này cái kia linh hồn, tính cách quá mức nhu nhược, lại không thể tu luyện, khó tránh khỏi bị người khi dễ. Hiện tại mình xuyên qua tới, tự nhiên mà vậy liền muốn cải biến loại cục diện này, ai đâm ta một kiếm, lao tử liền muốn đâm hắn 10 kiếm, ai đánh ta một quyền, lao tử liền muốn đánh hắn 10 quyền. Mãi mãi, lao tử chính là nhu bức, ai không phục. Chỉ bất quá Lâm Phàm rõ ràng, thực lực của hắn bây giờ là không đủ, còn muốn tiếp tục bại ra, tiếp tục tu luyện. Cho nên lựa chọn cựu tinh bá thể quyết, mục đích là vì tương lai lâu dài hơn phát triển. Vậy cái này đem toàn thân tinh hồng trường đao đâu? Liệt diễm đao, hỏa thuộc tính cùng đao, linh truyền cảnh võ giả thần binh một trong, nhưng che giấu tại trong đan điền. Khi tất yếu kêu gọi mà ra, phối hợp công pháp võ kỹ, chém ra một đao, tồi khô là hủ. Lâm Phàm nhìn một chút đao kia thân, trừ nhan sắc đặc thù, hình dạng cũng là cực kỳ uy vũ bá khí, phía trên điêu khắc bảy viên tinh tinh. Chôi đao chỗ có một đầu thanh xà cuốn quanh, quang mang lóa mắt, nắm chắc hết sức thoải mái. Xin hỏi túc chủ, phải chăng đem đao này dẫn vào đến trong đan điền? Vâng. Lâm Phàm đáp. Lời còn chưa dứt, liền thấy thanh trường đao kia biến hóa thành một đạo lưu quang, hòa tan vào thân thể, phía trên đan điền treo một thanh tiểu đao mô hình. Lúc này, hắn toàn thân chấn động, công pháp cũng có, binh khí cũng có. Lần này ai còn dám nói bản thế tử là phế vật. Mở ra thông tin cá nhân cột, lại một lần nữa xuất hiện biến hóa, túc chủ, Lâm Phàm cảnh giới, linh tuyển cảnh nhất trọng tu luyện công pháp, Bá Vương quyền, cựu tinh bá thể quyết bại ra thành cựu, không bại ra điểm kinh nghiệm, 32, 1000 không bại ra ban thưởng, liệt diễm đao thu hoạch được kỹ năng, thần hỏa phân thân định vị, một cái tiểu tu tiên giả theo mình người biến hóa, hệ thống tin tức cột bên trong tin tức cũng theo đó đổi mới. Có thể, cái này sóng rất cường thế. Lâm Phàm hài lòng nhẹ gật đầu, cái này 70 điểm bại ra giá trị, hoa thật đáng. Còn lại 32 điểm bại ra giá trị Lâm Phàm giữ lại dự bị, đương nhiên hiện tại cần vẫn như cũng là bại gia, bởi vì Lâm Phàm còn không có hoàn toàn phát hiện hệ thống công năng hoàn thiện tính. Trời không sinh ta Lâm Phàm, bại gia vạn cổ như đêm dài a. Lâm Phàm hít sâu một hơi, bất chi bất giác mình kỹ năng thần hỏa phân thân đã dung hội quan thông. Vậy chết ta. Lâm Phàm ngáp một cái, yếu ớt nói ra, ai cũng không nên cả ta, lão tử muốn ngủ tới khi tự nhiên tỉnh. Sau đó ngã đầu liền ngủ. Tiếng ngáy vang vọng toàn bộ vương phủ. Chỉ bất quá ngày thứ hai rất không như ý, Lâm Phàm cũng không có tự nhiên tỉnh, bởi vì hắn có một loại thật không tốt cảm giác. Đó là một loại cảm giác khó hiểu, Lâm Phàm bụng vậy mà không thoải mái ùng ục cùng ục kêu lên. Không kịp mặc quần áo rửa mặt, nhanh chân liền xông ra phòng, chạy vào nhà xí, ngồi xổm ở hố bên trên, là một trận hỏa lực anh minh. Lâm Phàm than thở, vốn định ngủ thêm một lát, trời không tội lòng người a. Nhưng vươn tay sờ lên trong ngực, vậy mà em gái ngươi quên mang giấy. Cú may bên cạnh nữ nhà xí tất tiếng sột soạt tốt có động tĩnh, hắn ngượng ngùng hỏi một câu, ngươi có dư thừa giấy sao? Nhà xí xây ở khoảng cách viện lạc chỗ rất xa, nếu không mùa hè thời điểm hương vị quá lớn, con ruồi thành đàn. Cho nên bình thường có rất ít người sẽ đến kể bên này đi dạo, Lâm Phàm hiện tại chỉ có thể trông cậy vào sát vách trong nhà vệ sinh nữ hải. Cái này kêu là trời không tuyệt đường người. Nữ hải thanh âm rất ngọt, cảm giác thật là dễ nghe, ta đã ngồi xổm ở nơi này nửa canh giờ, cũng không mang giấy. Lâm Phàm lập tức biết một cái khác trong hố ngồi xổm chính là ai, hai người cơ hồ trăm miệng một lời mở miệng, lão tỷ, Tiểu Phàm. Chương 25. Tỷ đệ tình thâm hầm cầu đầu này là trưởng của chúa. Hầm cầu đầu kia là thế tử điện hạ. Hai người đều không mang giấy. Trang diện một trận hết sức khó xử. "Nga, tại sao là ngươi cái này mẫu dạ xoa?" Lâm Phàm nhịn không được sổ một câu nói tục, chợt nghe thấy được lão tỷ tiếng nức nở. "Đi đi đi, sẽ không bởi vì chính mình mắng một câu Lâm Nguyệt Nga liền khóc đi, cái này tâm tính khó tránh khỏi có chút yếu ớt a." Lâm Phàm đối cổ đại tâm lý của cô bé không có quá nhiều đọc lướt qua, có lẽ so với hiện đại nữ tử, muốn dễ dàng thụ thương rất nhiều. Tới này cái thế giới lâu như vậy, cũng không có tổng kết ra cái gì quy luật, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ an ủi, "Tỷ, có phải là ta nói chuyện quá hại người rồi?" "Không phải, là bởi vì ta ngồi xổm ở nơi này thời gian quá dài, chân đều ngồi xổm tê, đau quá à." "Đúng vậy à, luôn dạng này chờ đợi cũng không phải biện pháp, dù sao cũng phải ngẫm lại làm sao ra ngoài mới tốt." "Tuy là nói như vậy, có thể có biện pháp nào?" Hai người trên thân đều không mang giấy, thời đại này lại không có điện thoại, có lẽ trừ chờ đợi không còn cái khác lựa chọn. Chỉ là cái này hoàn cảnh, quá khảo nghiệm một người sự nhẫn nại cùng tâm cảnh. "Nếu như ta có thể để ngươi ra ngoài, ngươi có thể bảo chứng trở về cho ta đưa giấy sao?" Lâm Nguyệt Nga nói chuyện nhăn nhăn nhó nhó, mang theo thẹn thùng cũng không có ý tứ. Lâm Phàm giật mình, trả lời khẳng định nói, "Đương nhiên có thể, ngươi là tỷ ta à, chỉ là ta rất kỳ quái, ngươi muốn lấy phương thức gì đưa ta ra ngoài? Đây là thiên tài cũng vô pháp giải quyết vấn đề. Coi như sát vách ngồi xổm người là instant, đụng phải loại tình huống này cũng chỉ có thể nhìn phân thắng thở." Một trận thanh âm huyên náo vang lên. Chốc lát sau, từ đối diện đưa qua tới một cái trắng non tích tay nhỏ, run rẩy không ngừng. Lâm Nguyệt Nga tựa hồ đội vã cuối cùng, Lâm Phàm nhìn thoáng qua, trên tay nàng nắm chặt một khối màu đỏ vải vóc, còn thêu lên mỹ lệ gấu nhỏ đồ án. "Mẹ nó, đây không phải cổ đại di mụ khăn a?" Hắn yên lặng nhìn hồi lâu, thật lâu, hỏi, "Tỷ, đây là cái gì?" "Bụng, cái yếm a." "A." Lâm Phàm muốn đem cằm của mình đều kinh ngạc mất. Không nghĩ tới lao tỷ hiểu rõ đại nghĩa như thế, minh lý phân rõ phải trái, lòng dạ rộng lớn, xuất thủ xa xỉ. Còn có chút bên mình bị người. Cái này có chút không tốt lắm đâu. Lâm Phàm không có ngay lập tức đưa tay đón, luôn cảm giác đây đối với lao tỷ có chút lỗ mãng. Cái này nếu là chuyện đi, đoán chừng cũng không cách nào gặp người. Lâm Nguyệt Nga rộng rãi giải thích nói, đều lúc này, không quản được nhiều như vậy, ta chân non vô cùng, tiếp tục ngồi xuống xuống, không phải phế bỏ không thể. Lâm Phàm đoán thầm tỷ tỷ không muốn mặt, bất quá tỷ tỷ chân, là thật bạch. "Tỷ, ta có một chuyện không rõ, đã cái này cái yếm chỉ có một cái, ngươi vì cái gì không mình dùng sau đó rời đi, ngược lại muốn đem nó cho ta đâu?" Lâm Phàm nghĩ tại cho ta hai chữ trước mặt tăng thêm một cái mượn hoặc là một cái đường, nhưng ngẫm lại tựa hồ cũng không tốt. Cái kia cũng quá không thuộc nữ. Ta dùng chính ta mang ở trước ngực đồ vật chủ đi, ngẫm lại đã cảm thấy buồn nôn đâu. Lâm Phàm trầm mặc một trận, truy vấn, kia bị ta dùng, liền sẽ không mơ màng hết bài này đến bài khác sao? Mắt không thấy tâm bất loạn. Lâm Phàm miệng nhỏ một biếm, nghẹn ngào một tiếng nói, "Thì, kia là tội." Hắn ngẩng đầu, lạnh dung co lại tiếp nhận kia màu đỏ cái yếm. Tiến đến bên miệng hít hà, có cố nhàn nhạt hương hoa nhà khí. Gọn gàng trà sát cái mông, Lâm Phàm an ủi, "Tỷ, ngươi yên tâm, chuyện này ta là sẽ không loạn tức cái lưỡi, chờ ta sau khi rời khỏi đây cũng làm người ta đến cấp ngươi đưa giấy. Nếu để cho người thứ ba biết, ta làm như thế nào tại Lâm gia tiếp tục chờ đợi a, ngươi tự mình cho ta đưa." "Nhưng ta là nam nhân a." "Ta là tỷ ngươi, ngươi sợ cái gì?" Lâm Phàm nghẹn ngào nửa ngày, lão tỷ như thế cái yêu cầu nhỏ nhỏ, sao có thể không đáp ứng đâu. "Tốt, ta sẽ đích thân tới, tỷ ngươi đợi một lát, bản thế tử đi vậy." Lần này đổi Lâm Nguyệt Nga sững sờ tại kia, hai con mắt ngập nước trợn tròn lên, như là đèn lồng lóe hai lần, "Ngươi sẽ không gạt ta? Sau đó không trở lại a?" "Lão tử là loại kia người vong ân phụ nghĩa sao, đều nói tích thủy tri ân khi dũng tuyển tương báo, hôm nay ngươi đưa ta một cái cái yếm, ngày khác ta trả lại ngươi một cái vải trang được hay không?" "Làm sao lại thế, ta nhất định sẽ giữ lời hứa, ngươi cũng đừng có đã quá lo lắng, kia, ta đi trước." Lâm Phàm quay người rời đi. Kia đến tột cùng muốn hay không cho Lâm Nguyệt Nga đi đưa giấy đâu? Đồ đần mới đi. Ngày ấy Lâm Phàm bị lão tỷ nát thận trưởng đập kém chút bên hông bàn đột xuất, trông cậy vào ta cho ngươi đưa giấy, chờ xem. Nếu có ngày tháng năm nào, tin tưởng Lâm Phàm sẽ đưa tới. Thế là hắn căn bản là không có quản lão tỷ chết sống, nâng lên quần liền chuẩn mất. Hôm nay lên được tương đối sớm, hồi lung rắc xem như không ngủ được. Đi vào nội viện, phát hiện tiểu muội Lâm Tịch bưng cái đầu nhỏ ngồi tại cửa ra vào trên đế, bọn hạ nhân khắp nơi răng đèn kết hoa. Đỏ chót đèn lồng treo trên cao, chữ hỉ treo cao, hỏa hồng rèm che vây đầy lan can cùng cây cột. Lâm Phàm không có quản những này, đi qua bóp bóp muội muội thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, Tịch Nhi, ca ca hôm nay là không phải siêu cấp đẹp trai. Đẹp trai cái đầu của ngươi a. Lâm Tịch tức giận, không biết lớn nhỏ, dám mắng ca của ngươi, ngươi đây là lấy hạ phạm thượng. Lâm Phàm gãi đầu một cái, không cùng tiểu hài tử so đo, lại hỏi, hôm nay vương phủ làm sao khiến cho náo nhiệt như vậy, có phải là có cái đại sự gì muốn phát sinh? Lâm Tịch một mặt xem thường, Lâm Phàm, ngươi là hai đồ đần sao? Không phải ngươi nói cho phụ vương nói muốn cùng Kiếm Tông tiểu thư kia tỷ thành hôn sao? Phụ vương đây là tại giúp ngươi bố trí à? Giật mình, Lâm Phàm kém chút muốn đem chuyện này quên đến chân trời góc biển. Chỉ bất quá những ngày này thanh danh của hắn càng thêm không xong, thành hôn trước mấy ngày còn tại Tây Dương lâu tầm hoa bấn liêu, chợ búa lưu chuyển thế từ điện hạ hoàn khố đến cực điểm. Nhưng Lâm Phàm không quan tâm. Tỷ tỷ đâu? Lâm Tịch bĩu môi ra, hỏi. Lâm Phàm trầm tư một lát, ách lao tỷ đi ra, đoán chừng muốn buổi chiều mới có thể trở về. Lời còn chưa dứt, nhà sĩ Phương hướng chạy tới một cái thở phì phò nữ hải, dáng dấp thủy linh, tay kia bên trong cầm được cái gì? Các loại là dao phay. Lâm Phàm, lao nương chẳng ngươi. Lâm Phàm lập tức kinh ngạc, tỷ, ngươi làm gì? Ngươi đem đao buông xuống, ta cho ngươi biết Lâm gia coi như ta một cái nam hải, giết ta Lâm gia liền tuyệt hậu. Nhìn thấy Lâm Nguyệt Nga đao trong tay, Lâm Phàm cũng minh bạch, lao tỷ lần này là thật đến liều mạng. Mẹ nó, nếu như không ai đưa giấy, lao tỷ hẳn là một mực ngồi xổm buổi chiều mới đúng a, ai như thế vô sự mà ân cần. Nhưng mà, lao tỷ ra, còn biến thân trở thành lấy mạng của cái. Hỗn đản, ngươi có biết hay không tỷ ngươi chân đều ngồi xuống tê. Lâm Nguyệt Nga khí không đánh vừa ra tới, mới mình hào phong bố thí, đem cái yếm để dùng cho đệ đệ chủ đi. Nhưng cái này Bạch Nhã Lang, trở mặt liền không nhận người, vậy mà nhẫn tâm mình liền như thế cởi chuồng ngồi xổm ở nhà xí. Lúc này chính vào mùa hè, con muỗi nhiều lắm, mình mông lại quá lớn, hiện tại phía trên đều là bao. Lâm Phàm rơi vào trầm tư, phải nghĩ biện pháp hóa giải cục diện này a. Chương 26. Đem giày mặc vào, có bị tỷ, người ta ở giữa khẳng định có hiểu lầm, chúng ta ngồi xuống hảo hảo tâm sự, ngươi trước tiên đem đao buông xuống. Lâm Phàm một bộ tâm bình khí hòa dáng vẻ, trên thực tế đã tâm hoảng hoảng. Lâm Nguyệt Nga lộ ra một bộ âm tàn biểu lộ, nói: "Ngươi cho rằng ta sẽ còn tin tưởng ngươi, ngươi cái bại gia tử, chưa thấy qua có ngươi như thế hố tỷ tỷ. Ta kia là tình thế bất đắc dĩ, ngươi là tỷ ta, liền nên để cho ta." Lâm Phàm, để ở đây tỷ mỗi hai người, giống nhìn bệnh tâm thần đồng dạng nhìn xem hắn. Quá không biết xấu hổ. Đi chết. Lâm Nguyệt Nga giận mắng, trong tay dao phay liền bay tới. Kia dao phay phản phất giả hướng dẫn nghi, nhắm ngay bộ vị là Lâm Phàm tiểu đệ đệ. Ta gót, hạ thủ thật hung ác. Phàn nàn một câu, Lâm Phàm liền đằng một chút vọt lên. Một khắc này, lưới đao cùng Lâm Phàm bộ vị mấu chốt chênh lệch chỉ có không. Không không một ly, kém một chút hắn liền không làm được ba ba. Từ không trung rơi xuống đất Lâm Phàm bảy cái phong tao tư thế, đảo mắt liền chửi ầm lên, "Lâm Nguyệt Nga, ngươi điên rồi. Cũng bởi vì ngươi một đao kia, kém chút không có để lão Lâm gia đoạn tử tuyệt tôn." Lâm Phàm nổi giận đùng đùng đi qua, trực tiếp liền đem Lâm Nguyệt Nga chặn ngang ôm lấy, kháng ở đầu bay. "Ngươi hôn đàn này, làm gì, mau buông ta xuống." Lâm Nguyệt Nga đang giãy giụa, nhưng tựa hồ không có việc gì. Dù sao, Lâm Phàm tu vi hiện tại sớm đã không thể so sánh nổi. Tại Lâm Phàm man lực hạ, Lâm Nguyệt Nga bị quăng tại đầu giường, nhu hỏa váy tung bay mà lên, lộ ra bên trong quần lót. Lâm Phàm đối lao tỉ cặp mông trắng như tuyết một bàn tay hung hăng đập xuống, "Gọi ngươi không nghe lời, gọi ngươi khi dễ ta, gọi ngươi cố tình gây sự." Lâm Nguyệt Nga khó mà phản kháng, chỉ có thể mặc cho đệ đệ quật chính mình. Trong phòng truyền đến thanh âm kỳ quái, "Ba, ba, ba." Lâm Tịch trông thấy tỉ tỉ của mình thụ khi dễ, lúc ấy liền không vui, thở phì phò chạy vào, cắn một cái tại Lâm Phàm trên cánh tay. "A." Lâm Phàm một tiếng kinh hô, nhảy xuống giường đầu, kéo ra cùng tỉ bội hai người khoảng cách. "Tiểu nha đầu phía tử, ngươi làm gì? Còn dám khi dễ tỷ ta, ta cắn chết ngươi." Lâm Tịch quật khởi bờ môi nhỏ, rất là đáng yêu. Lâm Phàm quả thực tú tài gặp quân binh, có lý không nói được, ga tỷ bội hai người nhất trí đối ngoại, ta cũng rất bất đắc dĩ a, hắn đang muốn quay người rời đi chỗ thị phi này, đã thấy đến Hạ Đại Đức vẫn như cũ bộ kia tiện hề hề để người muốn quất hắn dáng vẻ đi đến. "Làm gì?" Lâm Phàm cả giận nói. Hạ Đại Đức chắp tay, hát nói, "Hai vị của chúa, thế tử điện hạ, vương gia để ba vị quá khứ dùng điểm tâm. Xe ngựa đã sắp xếp xong xuôi, vương gia nói ăn cơm xong để trưởng quận chúa mang theo thế tử điện hạ đi ngoài thành vải giả chọn lựa vải thất vải, dùng làm thế tử điện hạ thành hôn ngày đó quần áo. Đổi lại vừa xuyên qua tới thời điểm, Lâm Phàm nhất định sẽ mắng to Hạ Đại Đức điên rồi. Đường đường Bắc Huyền vương phủ, Bắc Huyền Châu giàu sang nhất uy nghiêm tồn tại, vải thất tơ lụa còn không bỏ ra nổi tới sao? Nhưng bây giờ Lâm Phàm ngược lại là rất thản nhiên tiếp nhận ý kiến này. Cô Tác Châu cánh bắc 30 dặm chỗ có một tiểu trấn, tên là Bản Sơn trấn, tiểu trấn dân phong thuần phác, bách tính nhiều lấy cày ruộng cùng tay nghề mà sống. Trong trấn nổi danh nhất chính là Lương gia vải trang. 20 năm trước, Lương gia gia chủ Lương Vân Nghiên chế xuất một loại vải hoa phương pháp luyện chế, chế ra vải hoa văn rõ ràng, sáng ý 10 phần. Trong lúc nhất thời, vang dội tuyết quốc, liền ngay cả hoàng cung đại nội cũng điều động hoạn quan tới mua. Loại này dệt vải phương pháp một mực bị Lương gia giữ lại, tuyệt không tiết ra ngoài. Bởi vậy muốn mua loại này vải vóc, chỉ có thể đi Lương gia vải trang. Nói trắng ra là có điểm giống hiện đại định chế quần áo. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, đối lao cha an bài rất hài lòng. Xem ra lão gia hỏa này cũng không phải là chỉ biết là quân dân đại sự, ngẫu nhiên cũng sẽ quan tâm người thân sinh hoạt vấn đề. Là cái tốt cha. Bất quá nhớ tới cùng lão tỷ cùng đi, Lâm Phàm liền khó chịu muốn mạng. Một mặt suối quẩy, đang định đi ăn cơm, Lâm Nguyệt Nga bỗng nhiên khóc lóc kể lể, "Lâm Phàm, ta chân mới bên trên nhà xí ngồi xổm có chút đau nhức, ngươi cóng ta quá khứ. Ngươi thích đi hay không?" Lâm Phàm xoay người rời đi. Lâm Tịch ở thời điểm này lại đứng dậy, "Lâm Phàm, ngươi nếu là không lương tỉ tỉ, ta liền nói cho phụ vương nói ngươi vụng trộm đánh ta." Ách Bác Huyền Vương phủ ai địa vị cao nhất, tự nhiên là nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu tịch nhi. Đừng nhìn Bác Huyền Vương luôn luôn nuông chiều Lâm Phàm, thời khắc mấu chốt hạ thủ nghiêm túc. Nhất là tại tiểu nữ nhi vấn đề bên trên, tại Lâm Phàm cái này linh hồn chưa xuyên qua tới trước đó, Lâm gia Lâm Phàm từng bởi vì một ngụm ăn ngon xô đẩy bội bội một chút. Rất ít sinh khí Bác Huyền Vương cầm một cây dài ba thước đánh vậy liền đến, không có bỏ được đánh, nuốt nửa tháng cầm đoán. Kia là Lâm Phàm nhân sinh bên trong tương đối u ám thời khắc. Từ đây, hắn liền cũng không dám lại khi dễ tịch nhi. Bất quá Lâm Phàm gần nhất phản ứng cũng là để Lâm Nguyệt Nga rất kỳ quái. Trước kia Lâm Phàm rất sợ hãi mình tỷ tỷ này, cho tới bây giờ đều là trốn tránh, lại không dám nói đùa. Nhưng bây giờ Lâm Phàm giống như đổi một người, không chỉ có thể tu luyện, còn dám bị ổi chính mình. Hành vi có chút quá phận, nhưng cũng nói đệ đệ bệnh hoàn toàn khỏi rồi. Nghĩ đến cái này Lâm Nguyệt Nga vô cùng vui mừng, nương trên trời có linh thiêng rốt cục có thể nghỉ ngơi. Nghe được tịch nhi, Lâm Phàm lập tức xoay người sang chỗ khác, ngồi xổm ở lão tỷ trước mặt, tức giận nói, coi như ta không may, đi lên. Một mảnh mềm mại dán vào Lâm Phàm phía sau lưng. Ân, hẳn là lão tỷ bộ ngực không sai. Lâm Phàm đứng dậy hướng về chỗ ăn cơm đi đến, Lâm Tịch không biết từ nơi nào làm tới một con cây liêu đầu, hung hăng quất vào Lâm Phàm trên đùi. Tiểu nha đầu một bên đánh một bên lẩm bẩm, "Giá, Lâm Phàm, ngươi con ngựa này đi nhanh điểm." "Lâm Phàm, đi, ta liền nhịn một chút, chờ ngươi dài đến cùng tỷ tỷ ngươi đồng dạng lớn, ta tựa như khi dễ nàng đồng dạng khi dễ ngươi." Lâm Phàm nghĩ như vậy đến. Bác Huyền Vương phủ bữa sáng rất phong phú, tỷ mỗi ba người ăn cũng rất ít, bởi vì quá mức dầu mỡ. Lâm Phàm phân phó hạ nhân về sau làm cho thanh đạm điểm, tốt nhất có chút cháo loãng thức nhắm, món chính muốn lấy bánh bột làm chủ, lại thêm sữa bò trứng gà. Quả thực hoàn mỹ. An đồ vật, ba người thẳng đến Bắc Huyền Vương phủ đại môn, cổng ngừng lại một cỗ xa hoa bạch mã hương xa, mái vòm cao lớn. Lâm Phàm bị kéo mạnh lấy ngồi vào xe ngựa bên trong, trung quanh có hai mươi mấy vị mặc áo giáp màu bạc tay cầm chế thức cương đao hộ vệ nương theo tả hữu. Lớn như thế phô trương, là tại hướng toàn bộ cố tắc thành bách tính tuyên bố, thế tử xuất hành, người đi đường né tránh. Đi lên về sau Lâm Nguyệt Nga lại bắt đầu khi dễ lên đệ đệ, vươn vô cùng thon dài mảnh khảnh đuổi nói, "Tiểu Phàm, cho tỷ tỷ đấm chân." Lâm Phàm thiết một tiếng, quay đầu đã nhìn thấy Tịch Nhi trợn mắt nhìn. Có thể làm sao? Nệ đi. Tỷ muội hai người đồng tâm, Lâm Phàm cảm thấy da đầu run lên. Mặc dù mặt mũi tràn đầy đều là oán niệm cùng bất mãn, Lâm Phàm vẫn là rời đến tỷ tỷ trước người, người người trên người nàng có chút quen thuộc mùi thơm, dùng vừa đúng lực đạo cùng chỉ pháp đấm bóp cho hắn. Lâm Nguyệt Nga làm như không thấy, nhắm mắt lại hưởng thụ lấy đệ đệ xoa bóp. Lâm Phàm chậm rãi xoa động, tốc độ đều đều. Quả thực mỗi một lần kích thích đều là đối linh hồn bút ve, chỉ cần mấy phút, mệt nhọc cùng ý xấu tình liền đều biến mất không gặp. Lâm Nguyệt Nga biểu lộ rất hưởng thụ, nàng lại đạp rơi hai chân bên trên in mai hoa đồ án giày cao gót, lộ ra tiểu xảo đáng yêu ngón chân. Con mắt híp lại nói ra, thủ pháp không sai, rất dễ chịu, đến, cũng cho tỷ đem chân xoa xoa. Lâm Phàm nhíu mày, che mũi nói, "Tỷ, ngươi đem giày mặc vào, có vị." Tỷ muội hai người, chương 27. Bản thế tử không tin Lâm Nguyệt Nga nghe được câu này, vậy mà thật đem chân tiến đến bên mồm của mình hít hả. Chỉ có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. "Nói bậy, nào có mùi thối sao?" Lâm Nguyệt Nga phàn nàn. Lâm Phàm ôm tỷ tỷ đầu vừa dùng lực, tỷ tỷ bờ môi liền thân tại chính nàng trên chân. "Ha ha ha, nữ nhân thật tốt lựa gạn." "A." Tiếng cười qua đi. Ngay sau đó là Lâm Phàm kêu thảm cùng kêu rên, bởi vì lao tỉ một cước đạp ở Lâm Phàm trên mặt, trực tiếp đem Lâm Phàm đạp đến xe bên ngoài, ăn đầy miệng bùn. Nói năng lô mãng, phạt ngươi chạy trước quá khứ, binh lính phía sau, bất kỳ người nào không cho phép đem ngựa cấp cho thế tử điện hạ. Hai mươi mấy vị vệ binh cười vang một mảnh. Cười cái gì cười, chưa thấy qua đệ đệ bị tỉ tỉ khi dễ a. Lâm Phàm biết, bên cạnh mình những vệ sĩ này đều là đánh qua lớn cầm, đi theo phụ vương từng vào sinh ra từ người. Mỗi người bọn họ trên người mặt sẹo đều không hạ hơn 10 đầu. Chỉ có dạng này binh sĩ Lâm Chấn Thiên mới dám để hắn đi theo nhi tử cùng thân nữ nhi bên cạnh bảo hộ, Bác Huyền kỵ binh chỉ có tử chiến, cho nên Lâm Phàm chưa từng mắng bọn hắn, chỉ có chừng có mực đùa giỡn một chút. Xe ngựa ra khỏi thành về sau, lân lân hướng bắc mà đi, xuyên qua một mảnh hoang dã cùng rừng cây, qua dòng suối nhỏ cầu nổi, bản sơn chấn hình dáng liền rõ mồn một trước mắt. Lâm Nguyệt Nga nhấc lên màn xe, lộ ra tuyệt thế mỹ nhan, cảm khái một câu, thật sự là dựa vào núi, ở cạnh sông nơi tốt, cảnh sắc kiều diễm. Chợt nàng sờ lên muội muội cái đầu nhỏ, cười nói, Tiểu Nhi, tiên sinh giáo thơ ca nhớ kỹ sao? Tiểu Nha đầu nhẹ gật đầu. Nói, nhớ kỹ, cho tỷ tỷ đọc thuộc lòng một lần. Trống trải sơn dã, có cái như núi suối len ken dễ nghe giọng trẻ con vang lên. Con suối im ắng tiếp dòng nhỏ, cây cối âm u chiếu nước yêu tinh lu. Hảo muội muội, so ca của ngươi có tiền đồ. Lâm Nguyệt Nga tại muội muội cái chán hôn một cái. Lâm Tịch lộ ra một cái khinh bị biểu lộ, không vui nói ra, tỷ, ngươi đừng bắt ta cùng Lâm Phàm so, kia là đang vũ nhục ta. Lâm Nguyệt Nga kém chút cười phun ra. Nàng phóng đại thanh âm nói, Tiểu Phàm, ngươi có nghe hay không, lại không đi học cho giỏi, Tịch Nhi biết lời nhiều hơn ngươi. Lâm Phàm ở phía sau gào thét, ta không đọc sách đầu góc dễ dàng ngoa đặc. Lâm Nguyệt Nga vốn định mắng nữa một câu, lại tại lúc này, dừng lại lộn xộn tiếng bước chân cùng tiếng kêu to âm vang lên. Ước chừng có mấy chục người, mặc bình thường vải thô quần áo, mang nhà mang người, thần thái trước khi xuất phát đội ba hướng về nơi này chạy tới. Bọn hắn tới phương hướng là bàn sân trấn. Đinh, hệ thống nhắc nhở, trung quanh có cao thủ, mời túc chủ chú ý. Lâm Phàm nghe được thanh âm nhắc nhở thần sắc dừng lại, chợt có chút cao hứng. Có cao thủ? Tốt, bản thế tử đang muốn thử một lần ta cái này liệt diễm đao dùng tốt hay không. Ngừng. Lâm Phàm ra lệnh một tiếng, đội xe cùng nhau dừng lại, toàn thể Bắc Huyền binh sĩ cương đao ra khỏi vỏ, tiến vào tình trạng giới bị. Đồng Hương, chuyện gì xảy ra? Lâm Phàm giữ chặt một vị chạy trốn lão nông, tha thiết hỏi. Giết người người lão nông kia mặc da dê làm thành phá áo tử, bờ môi làm lên ra, hai mắt đạm đạm vô quang, gầy trơ cả xương thân thể hiển nhiên là bị dọa phát sợ. Tuyết quốc có luật pháp, chỉ là luật pháp không kiện toàn mà thôi, vô duyên vô cớ giết người, phải bị luật pháp thẩm phán. Chính nghĩa chưa từng bắn mặt. Ngươi nói rõ hơn một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lão nông thấy thiếu niên này ánh mắt kiên nghị, không nói rõ hiển nhiên là đi không được, thở dài, lúc này mới chậm rãi nói ra. Sáng sớm hôm nay, trong trấn bỗng nhiên tới một đám che mặt áo trắng tu giả, bọn hắn niên kỷ tương tự, quần áo nhất trí, bên hông treo trường kiếm, đi vào trong thôn không nói hai lời liền rút kiếm giết người. Công tử đi nhanh đi, nếu ngươi không đi không còn kịp rồi. Lâm Phàm móc ra mấy cái kim tệ đưa cho lão nông, nói, Đồng Hương đi trước. Lão nông liên tục bái tạ, hướng về bàn sơn trấn phương hướng ngược nhau buôn tẩu mà đi. Uy, tiểu Phàm, ta cảm giác có người muốn hãm hại chúng ta Bắc Huyền Vương phủ. Lâm Nguyệt Nga nhảy xuống xe ngựa, đi vào Lâm Phàm bên người, vẻ mặt nghiêm túc. Bắc Huyền Châu chủ yếu quản hạt chia làm hai bộ phận, Tiêu Diêu Vương Tống Sử chiếm cứ một phần nhỏ, còn lại đại bộ phận bao quát một chút thôn trấn, đều là Bắc Huyền Vương chỉ hạ phạm vi. Tại Bắc Huyền Vương khu quản hạt giết người, rõ ràng đang gây hấn Bắc Huyền Vương uy nghiêm. Tỷ, người này bị giết thật kỳ quái, Bắc Huyền Châu những năm này một mực rất an nhàn, vì cái gì hết lần này tới lần khác mấy ngày nay loạn đây? Ngươi muốn nói cái gì? Mấy người lão nông kia nói, sát thủ mặc đồng dạng quần áo, cầm đao kiếm trong tay giết người, quần áo chỉnh tề nhất trí, không phải áo giáp, mà là đơn giản áo trắng, đã nói lên bọn hắn là cái nào đó môn phái tử đệ. Lâm Nguyệt Nga đôi mắt sáng lên, dám ở Bắc Huyền địa giới gây chuyện môn phái đệ tử, ngươi nói là Kiếm Tông. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, tất nhiên là Kiếm Tông thấy ta đem Lục Tương Nhi giam lỏng, ghi hận trong lòng, tùy thời trả thù, lúc này mới đối ta địa bản quản lý bách tính đại khai sát giới, muốn hủy xấu phụ vương thanh danh. Chiêu này họa thủy đông dẫn kế sách rất là ác độc. Lâm Nguyệt Nga nghe được dùng mình. Thì, ngươi cùng Tịch Nhi chờ ở tại đây ta đi xem một chút. Nói xong, Lâm Phàm một cước bước ra số cầm khai phát, vô đầu. Tiểu Phàm các loại Lâm Nguyệt Nga vốn định phân tích một chút tình thế, nhưng Lâm Phàm nháy mắt không thấy bóng dáng. Nàng cắn môi một cái, không thể để cho đệ đệ một người đi mạo hiểm, liền ngồi lên xe ngựa phân phó nói, toàn viên đề phòng, xe chậm chậm tiến lên, hướng bản sơn chấn dựa sát vào. Vâng. Binh sĩ cùng kêu lên vang động trời, đội xe tiến thối có thứ tự. Giờ phút này, bản sơn chấn Lương gia vải cửa trang miệng. Lương gia gia đinh cầm trong tay ra hỏa, cùng một đám che mặt người áo trắng trợn mắt tương đối, mặt mũi tràn đầy phẫn hận. Trước cửa cách đó không xa, có hơn 10 bộ thi thể máu chảy thành sông. Toàn bộ thị trấn tràn đầy ngưng trọng mùi máu tươi. Che mặt người áo trắng thủ lĩnh là cái hán tử lưng hùm vai gấu, thấy không rõ trên mặt có gì biểu lộ, chỉ là nắm trong tay lấy nhỏ máu trường kiếm hung thần ác sát hét lên, các hương thân cũng chớ có trách ta, chúng ta là bị Bắc Huyền Vương mệnh lệnh đến giết người. Đánh rắm. Có không sợ chết người trưởng nghĩa nói thẳng, Bắc Huyền Vương luôn luôn yêu dân như con, đối đãi Tuyết Quốc bách tính chưa từng lạm sát kẻ vô tội, ngươi ngậm máu phun người. Hán tử kia cười lạnh một tiếng, tiếp tục biên nói dối, biết người biết mặt không biết lòng à, Bắc Huyền Vương là cái lanh cốc người, giết người vô số, sao lại cải biến hắn đồ tể bản tính. Ngươi diễn kỹ này quá vụng hơi, sát thủ giết người làm sao lại lộ ra chủ tử tính danh. Rõ ràng tại Vũ Hoan hãm hại, các ngươi những người này mặt thú tâm ra hỏa. Ngươi muốn chết. Hán tử kia thấy tên gia đinh này rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hoàn toàn không tin, sự nhẫn mại liền đạt đến cực hạn. Một kiếm mang theo phong lôi thành âm chém ra. Trung quanh Lương gia gia đinh nhìn thấy cảnh tượng này lập tức sắc mặt trắng nhợt, lui lại mấy bước. Gia đinh kia dùng trong tay trường kiếm đón đỡ. Nhưng hán tử dù sao cũng là tu giả, đã từng sửa qua công pháp, một kiếm này mặc dù không chí tử, thế nhưng để gia đinh tê liệt ngã xuống trên mặt đất, điên cuồng thổ huyết không thôi. Còn có người không tin ta là Bắc Huyền Vương phái tới sao? Hán tử cả giận nói. Lương gia vải trang gia đinh lập tức hai mặt nhìn nhau, giận mà không dám nói gì. Tên xuất sinh này giết nhiều người như vậy, liền vì hãm hại Bắc Huyền Vương. Bản thế tử không tin. Nơi xa, Lâm Phàm tựa ở trên một thân cây, cười lạnh nói: "Ngươi là người phương nào?" Hán tử hỏi. Lâm Phàm xoay người, vẻ bẻ cổ, vang lên kẹt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bắc Huyền Vương thế tử Lâm Phàm." Chương 28. Mười bước giết một người nghe được Lâm Phàm tự xưng là Bắc Huyền Vương thế tử, áo trắng người bịt mặt đầu tiên là khẽ giật mình, chợt toàn bộ cười lên ha hả. "Sư minh, ngươi đã nghe chưa? Hắn nói hắn là Bắc Huyền Vương thế tử, chết cười ta." Nghe được cái chuyện cười này, ta kém chút yếu điểm liền cười phun ra. "Chúng ta cẩn thận một chút, giống như nói tiểu tử này đem sư thúc kiếm hoàn đều cho phá, thật sợ hắn lấy chúng ta tính mệnh." Sư thúc người này, quá có thể khoác lác, hắn còn nói mình biết bay kiếm đâu, bị phơi bảy cái này hoang nôn về sau, hắn cũng không có người tin tưởng. Một đám người ngôn ngữ miệng ai, Lâm Phàm lại là không có để ở trong lòng. "Mấy người các ngươi quả nhiên là Kiếm Tông phái tới cầu tập chủng, từng cái rác rưởi đổ bật." Lâm Phàm nợ nụ cười gằn. Đúng lúc này, một người trong đó mới ý thức tới mình nói sai, tới cái tự giới thiệu. Người áo trắng đầu mục, cũng chính là kia hán tử lưng hùm vai gấu cũng là đột nhiên sầm mặt lại, ánh mắt quét về phía Lâm Phàm. "Cái này Bắc Huyền Vương thế tử dáng dấp vẫn là rất đẹp trai nha, mặt như quan ngọc, dáng người cao gầy, có chút công tử văn nhã phong phạm." Mà Lâm Phàm hiện tại đã là tức giận đến cực điểm, mới nhìn thấy những người này di hoa tiếp một màn, đầy ngập lửa giận. "Một đám con lừa cỏ, gấp gáp như vậy đến tìm cái chết. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống đến xin lỗi, ta liền để các ngươi bình yên vô sự về Kiếm Tông phục mệnh." Toàn trường vắng lặng. Thế tử điện hạ thật sự là lớn một trương tốt miệng à, thổi lên như bức đến không người có thể địch, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ ngươi một cái sao? Theo sát lấy, đám kia Kiếm Tông các đệ tử lần nữa hướng phía Lâm Phàm giận mắng, "Tiểu tử, câu nói này nên chúng ta nói đi." đúng đấy, đã bị ngươi phơi bày thân phận, cũng không cần giấu giếm nữa cái gì, chúng ta chính là kiếm tông đệ tử. Ta suýt nữa quên mất, thế tử điện hạ căn cốt không tốt, liền tiến vào kiếm tông tư cách đều không có, ngẫm lại còn có chút đau lòng. Chửi mắng cùng chào phúng còn chưa đủ, càng có một người khiêu khích, hai tay chắp sau lưng, nói, tiểu tử, gần nhất cô tắc thành truyền ngôn ngươi rất lợi hại, ta liền đứng tại cái này khiến ngươi đánh, đến, ngươi đánh ta, ngươi đánh ta thử một chút. Người kia nhíu lông mày, hiển nhiên đối trước đó vài ngày lưu ngôn phỉ ngữ có chút không tin. Nhưng ai biết một giây sau, con ngươi của hắn nháy mắt phóng đại, khí tức cũng biến thành càng ngày càng yếu ớt. Lâm Phàm cơ hồ trong nháy mắt liền bay lượn đến bên cạnh mình, một thanh sắc bén chủy thủ đâm vào thiếu niên kia phần bụng. Huynh đệ, thế nào như thế thực sự đâu? Ta để ngươi đánh ta, không có để ngươi đâm ta a. Nói xong, người kia liền bịch một tiếng ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Kiếm tông đệ tử còn lại sợ hãi cả kinh, tiểu tử này tốc độ làm sao nhanh như vậy? Trong lòng bọn họ dần dần có chút sợ hãi. Lâm Phàm giết người, hốc mắt đỏ bừng, vén tay áo lên nói, các ngươi bọn này rác rưởi đều phải chết, ta muốn để các ngươi kiếm tông diệt môn. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Lâm Phàm mắng lấy, thân thể bước ra một bước, lần nữa hướng về phía trước. Tiểu Phàm dừng tay. Lúc này, một chiếc xe ngựa nhanh nhẹn mà tới, mỹ lệ hào phóng Lâm Nguyệt Nga ôm nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu Lâm Tịch từ trên xe đi xuống. Lúc đầu đã sinh ra ý sợ hai kiếm tông đệ tử lập tức lại không sợ, ngược lại sắc đảm bảo tiên. Tại kiếm tông, nữ đệ tử cực ít. Có mấy cái, cũng đều bị dáng dấp đẹp trai tu vi cao các sư huynh đệ cướp đi. Chưa có người có thể trải nghiệm tu tiên môn phái bên trong các nam nhân khổ bức gã cô nương này ngược tốt về lên, cái mông thật lớn, ta thích. Tính toán ra, ta bên trên kiếm tông tu hành 3 năm, 3 năm này cơ hồ không chút gặp qua như thế nước lạnh cô nương. Tối nay ta nghĩ thoải mái một thanh. Bọn hắn nuốt nước bọn, trong mắt cơ hồ muốn bay ra, phản phất một con đói tham lang. Cái kia kiếm tông đệ tử thủ lĩnh càng là ánh mắt mê ly, nước miếng trong miệng chảy xuống, ta muốn đem hắn đoạt lại kiếm tông, để sư phó cho ta tứ hôn, cùng nàng sinh 20 cái bảo bảo. Nghe đến mấy câu này, Lâm Nguyệt Nga sắc mặt lập tức không xong. Ngược lại là Tịch Nhi Thiên Trần Vô Tà cười nói, các ngươi bọn này còn cóc còn muốn ăn tỉ tỉ của ta thị thiên nga, quả thực so Lâm Phàm còn không biết xấu hổ. Kiếm tông chúng đệ tử, đây là tại chửi chúng ta vẫn là đang mang thế tử a? Tiểu gia hỏa này trưởng thành, cũng là mỹ nhân a. Lâm Nguyệt Nga ôm Lâm Tịch đi vào Lâm Phàm sau lưng, nhỏ giọng nói ra, Tiểu Phàm, không cần lạm sát kẻ vô tội, coi như bọn hắn là kiếm tông người, chúng ta như giết bọn hắn, vậy liền thật cùng kiếm tông kết thù. Kia chết những thôn dân này đâu? Bọn hắn không phải ta Bắc Huyền Châu con dân sao? Lâm Phàm hỏi ngược lại, ánh mắt lộ ra sắc cơ, mang theo một cấu người trưởng thành mới có thành thủ cổ trọng. Bị đệ đệ hỏi như thế có triết lý vấn đề, Lâm Nguyệt Nga thoáng chốc có chút giật mình, đệ đệ biến hóa thật lớn. Chợt, Lâm Phàm lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, nói khẽ, "Tỷ ngươi yên tâm đi, Tiểu Phàm tự có phân tức, nhưng là những người này phải chết, ngươi ôm Tịch Nhi lên xe, đừng để nàng nhìn thấy bộ này máu tanh chẳng diện." Lâm Nguyệt Nga bất đắc dĩ, ôm Tịch Nhi đi trở về, hộ vệ binh sĩ liền từng cái tháo xuống phía sau liên nỗ tiễn, cùng nhau ngồi xổm trên mặt đất. Hai mươi mấy người cùng hô lên, có thương tổn điện hạ cùng quận chúa người, giết không tha. Loại này liên nỗ tiễn thuộc về trong nỏ, lực đạo 10 phần, có thể tại một giây bên trong bắn ra 5 thanh cung tiễn, đổi tiễn tốc độ cực nhanh. Cho nên, liền xem như cao tu vi tu tiên giả, cũng không dám nói nhất định có thể chiến thắng đoàn kết hợp tác binh sĩ. Tướng sĩ đồng tâm, kỳ lợi đoàn kim. Lâm Phàm khoát tay áo, thản nhiên nói, ta Bác Huyền quân sĩ, không giết vô danh bọn chốn nhất, những người này, bản thế tử giết liền tốt. Siêu một tiếng, phản phất một trận gió lốc xoay tròn mà lên, Lâm Phàm một quyền đánh phía kiên lưng hùm vai gấu kiếm tông thủ lĩnh. Hán tử miệng hơi cười, khóe mắt lộ ra nhất thời khinh thường. Đều truyền luôn ngươi rất nhu bức, ta hôm nay cũng phải thử một chút. Lâm Phàm cũng đang rầu rĩ như thế nào thử một chút công pháp của mình cựu tinh bá thể quyết đâu, không nghĩ tới liền có người đưa tới cửa, đây không phải tìm đánh sao? Mặc niệm pháp quyết, Lâm Phàm chân khí trong cơ thể một giây tụ tập tại trên nắm tay, phản phất quảng lăng chiều cường nghiêng mà xuống, toàn thân chân khí như rồng. Lao tử liền một kiếm chém ngươi, vì ta kiếm tông dương danh. Hán tử miệng mai hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay phi tốc xoay tròn, hướng phía Lâm Phàm đầu giữa trời phách chạm mà đi. Nhưng lại tại sau một khắc, trên mặt hắn y cười liền nháy mắt biến mất. Lâm Phàm thân thể phảng phất một đám lửa hừng hực, tại mũi kiếm sắp tiếp xúc đến thân thể thời điểm sát na biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa hiện thân, đã xuất hiện ở hán tử sau lưng. Bản thế tử một quyền tiễn ngươi về Tây Thiên. Lâm Phàm trầm giọng hét một tiếng, hữu quyền tản ra một cỗ màu lam nhạt qua mang, trực tiếp đánh tới hướng hán tử đầu. Bành! Nắm đấm phảng phất đánh vào bóng da bên trên, một con mắt tử từ hán tử trong hốc mắt bay ra. Trong đại quyền phong phía dưới, hán tử sọ náo tại chỗ nổ tung. Hán tử thân thể giống như một con bị tăng thêm chuyển bóng da, tại không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Sau đó bay rất ra ngoài, ngã xuống mặt đất co quắp một trận, lặng yên chết đi. Đây là Lâm Phàm lần thứ nhất giết người, hắn hôm nay chính là muốn nói cho thế nhân, ta Lâm Phàm nhân vật phản diện con đường bắt đầu.